Chương 590, đánh bên cạnh lò, thượng, chương 590, đánh bên cạnh lò, thượng, có câu nói là hai đóa hoa nở, hai nhánh khác nhau. Bây giờ Song Hải chuyện bên này tạm thời có một kết thúc, kia đến tiếp sau bọn hắn là như thế nào xử trí kia ma đao, lại là như thế nào cùng Phong Mãn lâu cùng bàn nghị cách cứu viện Nguyệt có thiếu kế hoạch vân vân, ta liền trước đẻ xuống không nhắc tới. Sách nói đến tận đây, ta còn phải xóa ra ngoài một lần, trò chuyện chút tiền văn bên trong một vị khác nhân vật. Mà liên quan tới hắn sự đâu, liền phải từ kia mộ dung thế gia bây giờ đại bản doanh vị trí, Quảng Bình phủ, nay tỉnh Hà Bắc Hàm Đan thành phố, nói đến. Lại nói tại mấy tháng trước trận kia cúp tranh hùng phong ba qua đi, mộ dung thế gia chẳng những là tại ngoài sáng bên trên thu được lần tiếp theo thiếu niên anh hùng hội chủ sự quyền, vụ trộn. Mộ dung chữ cùng mộ dung hiếu hai phụ tử càng là ngoài ý muốn lấy được chân chính tầm tạm giới, có thể nói rõ bên trong ngầm lớn nhất tiện nghi đều để hai người bọn họ chiếm. Nhưng, cũng không biết là không phải vật thịnh mà suy, vui cực thì buồn, ngay tại mộ dung chữ phụ tử đạt được tầm tạm giới ngắn ngủi một tháng sau, mộ dung chữ. Vị này chính vào tráng niên mộ dung gia gia chủ đương thời, lại trong vòng một đêm đột nhiên bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử. Tin tức này vừa chuyển tới, tất nhiên là dẫn tới toàn võ lâm đều một mảnh xôn xao, trong lúc nhất thời xin cái gì nhàn thoại đều có. Chỉ bất quá đâu, bởi vì cái này bởi vì bệnh thuyết pháp là mộ dung thế gia người bản thân thả ra, lại bọn hắn cả nhà trên dưới đối với lần này đều đường kính nhất trí, cho nên mặc kệ ngoại giới đến cuối cùng truyền ra cái gì âm mưu luật đến, cũng liền dừng bước tại suy đoán mà thôi rồi. Dù sao nhân gia người nhà đều đối kết quả này không có dị nghị, các ngươi những này không có gì lợi ích tương quan ngoại nhân lại có thể nói gì thế? Ai, bất quá, còn có một chút người, bọn hắn tuy là ngoại nhân nhưng cùng mộ dung thế gia lại là có lợi ích tương quan đối mặt chuyện này, bọn hắn khẳng định phải có chỗ phản ứng. A tối nay, liền có như thế bốn vị đại lão, tụ ở trong thành một nhà ẩn vào đường phố chỗ sâu trong tiểu điếm, một đợt ăn xong rồi đánh bên cạnh lò. Hắc quý, nhìn cái gì đâu, an chưa ca. Nói câu này quốc hoa năm nay 50 ra mặt, vóc người trung đẳng, dài ra tấm mặt bông, hắn giờ phút này, cười rặng rỡ, mặt kia bên trên củ tỏi muối về lên, lưới dao mi cong, đôi kia con mắt đều sắp bị tầm nằm chen không nhìn thấy. Ai mộ dung tiên sinh đi rồi, ta cuối cùng được nhìn hai mắt trong rừng đều có cái gì động tĩnh nha. Được xưng là hắc quý vị này, kỳ thật dài đến vậy không tính đen, chỉ là hắn hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ trợ bữa lưu manh đặc hữu hung khí, tuổi của hắn cũng là trên dưới 50, dáng người so quốc hoa còn muốn gầy chút, tóc lại là đã sẩm trắng. Giờ phút này, hắc quý ngay tại lật xem trong tay một chút thư tín, những này tất cả đều là của hắn bọn thủ hạ tại gần nhất siêu tập đến, liên quan tới mộ dung chữ sau khi chết bản địa từng cái môn phái động tĩnh tình báo. Mà hắn câu nói này, lúc này liền dẫn tới đang ngồi cái khác ba người phát ra một trận không còn che giấu cười khẽ. Liên phản phất, mộ dung chữ chết mất chuyện này, vẹn vẹn nhấc lên, liền có thể để một bàn này người cao hứng biểu lộ mất khống chế. Ai, văn trưởng, chuyện này ngươi làm đắt. Hắc quý hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn xem xét bầu không khí đều đến nơi này, liền lập tức đem ánh mắt ném hướng về phía đang ngồi trong bốn người trẻ tuổi nhất, bối phận nhỏ nhất văn trưởng, thình lình dùng trò đùa giống như ngựa khí hỏi ra một cái như vậy mười phần hung hiểm vấn đề. Hắn vừa mới nói xong, văn trưởng tiếu dung liền cấp tốc biến mất, ngay sau đó hắn liền một bên dùng nhẹ nhõm động tác hướng trong chén gấp thức ăn, một bên lại dùng phi thường nghiêm chỉnh thần sắc cùng có vẻ như tùy ý ngựa khí ứng tiếng, ta người này miệng rộng, nếu là ta làm, đã sớm tuổi đến đi đầy đường đều biết chứ sao. Đáp xong câu này, tiểu tử này vẫn không quên đến họa thủy đông dẫn, một giây sau liền đưa tay chỉ ngồi cùng bàn hai vị khác, sông hát quý nói, nếu không ngươi hỏi một chút quốc hoa cầm đế. Thường người này hỏi ta trên đầu tới rồi. Quốc hoa lúc này một mặt hài hước trả lời, đều biết mộ dung gia sẽ ra chuyện ngày đó nhi, ta đến Đông Sương phủ cùng người nói chuyện làm ăn đi à, ta được đến tin tức lúc, chuyện này đều toàn thành đều biết. Hắn nói xong, trong bốn người niên kỷ tư lịch già nhất, thực lực vậy mạnh nhất Cam Đế vậy lên tiếng, "Được rồi, mấy người các ngươi cũng đừng bận, ta Cam Đế hôm nay đem lời bày ở nơi này, mặc kệ kia mộ dung chữ là thật phát bệnh bạo chết vẫn là hắn bị người giết chết về sau. Người nhà của hắn phát cái giả tín nhi che giấu hai mắt người, dù sao đều không quan hệ với ta, người nhà của hắn muốn cần phải hoài nghi đến trên đầu ta cũng không sợ." Cam Đế nói, liền rũi ra một tay, vạch lên đầu ngón tay cửa trách nói, "Ai các ngươi liền nói mộ dung ra mấy cái kia tiểu nhân đi, đại nhi tử mắt cao hơn đầu, tiểu nhi tử gian hoạt hẹp hòi, còn có cái chỉ làm cho cha ngột ngạt nữa nhi. Liền kia con trai thứ hai còn như cái hình dáng, đáng tiếc lại là trời sinh tàn phế." Hắn dừng một chút, "Là bọn hắn mấy cái. Nếu là dám cho ta sắc mặt nhìn, ta tùy thời thu thập bọn họ. Mấy người bọn hắn chính cho tới chỗ này đâu, chợt có mấy tên tiểu đệ từ ngoài phòng đi đến, cho bọn hắn riêng phần mình lao đại chuyển tờ giấy. Mẫu giấy nội dung kỳ thật đều như thế, bọn hắn bốn nhà ở lại bên ngoài canh chừng tiểu đệ đều phát hiện mộ dung gia người ngay tại hướng nơi này đuổi." "Hừ, đến hay lắm a." Cam Đế xem hết mẫu giấy, tiện tay liền ném tới đánh bên cạnh lò bên dưới lửa than bên trong đốt, có mấy lời là phải ngay mặt nói rõ ràng, bọn hắn đến rồi, cũng tiết kiệm chúng ta lại đi một chuyến. Nhìn thấy Cam Đế kia phách lối thái độ, một bên văn trưởng tựa hồ là cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, thế là hắn lại bày ra bộ kia nhìn như tùy ý tư thái, bên cạnh gắp thức ăn vừa nói, "Như vậy, nơi này ta nhỏ nhất, không xuôi thai lời nói ta trước tiên nói đi." Hắn dừng 2 giây, nhìn chung quanh một chút, "Tháng này lên, mộ dung gia kia ba thành số ta không giao rồi." Hắn nói đến chỗ này, lại dùng đũa điểm một cái xung quanh kia ca nhi mấy vị, "Ba vị đại ca ý tứ đâu?" Nói đặt xuống trên bàn, lại không người trả lời. Bốn người đều là thu hồi tiểu dung, ngược lại dùng một loại giảo hoạt, nhưng lại ăn ý ánh mắt cẩn thận nhìn lẫn nhau. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hắc Quý dẫn đầu cầm ly rượu lên, tới, cạn ly. Ba người khác vậy hào hào nâng chén kính tạo, cũng riêng phần mình thống khoái mà uống xong trong tay mình một chén kia, trên bàn nghiễm nhiên một bộ vui vẻ hòa thuận vui sướng cảnh tượng. nhưng phần này sung sướng cũng liền kéo dài như vậy nhất thời nửa khắc mà thôi. Nửa khắc về sau, Mộ Dung gia đội nhân mã kia liền đã đi đến nhà tiểu điếm này bên ngoài ngõ hẻm kia khẩu. Canh giữ ở ngoài tiệm bốn nhà tiểu đệ tự nhiên đều sớm đã được rồi mệnh lệnh, sẽ không đi ngăn cản Mộ Dung gia người, dù sao theo quy củ tới nói, lao đại của bọn hắn nhóm chí ít trước mắt còn không có cùng Mộ Dung thế gia chính thức cắt chém trở mặt, cho nên Mộ Dung gia vẫn là bọn họ ông chủ. Đương nhiên, chờ một lúc nếu là trở mặt, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự liền cùng nhau tiến lên, hướng về phía Mộ Dung gia người vung đao liền chặt. Đang đang đang. Không nhiều một lát, một tên quốc hoa tiểu đệ liền chạy tiến đến. "Lão đại, Mộ Dung công tử nói muốn mời ngươi ra ngoài tự thoại." Quốc Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn bậy tiểu đệ, vẫn là miệng lớn ăn trong chén nhúng thịt bò, cũng phủi lấy miệng rộng hỏi, "Cái nào Mộ Dung công tử a?" "Là kia nhị thiếu gia, Mộ Dung Hiếu." Vậy tiểu đệ trở về câu, cũng lập tức nói bổ sung, hắn còn nói, không phải là hắn bày dáng vẻ không muốn vào đến, chỉ là cái này ngõ nhỏ hẹp, cửa tiệm hơi nhỏ, mong rằng đại ca nể tình hắn cái này hậu sinh chân không tốt, tạo thuận lợi. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Hiếu đang cùng cái này tiểu đệ trao đổi thời điểm, liền đã tính tới đối phương có thể sẽ tìm cớ không ra, nguyên nhân hắn dứt khoát đem đằng sau kia đoạn nói vậy mang hộ lên. Ách, Quốc Hoa chật chật lưỡi, lộ ra rất khó xử, hắn lập tức liền ngẩng đầu xông ba người khác nói, "Ca nhi mấy vị, các ngươi nhìn." Văn Trường rất đặc, không nói chuyện. Cam Đế cùng Hắc Quý trao đổi một lần ánh mắt, cuối cùng vẫn là Cam Đế tỏ thái độ, "Ừm, muốn nói kia A Hiếu đi, ngày bình thường đối ta lão ca nhi mấy cái cũng coi như khách khí, đương hạnh so với hắn kia hai anh em tốt không ít, hắn chân kia chân nhà. Vậy đúng là không lưu loát. Nói điểm đến nơi này, cũng liền đủ rồi." "Được." Quốc Hoa gật gật đầu, "Huynh đệ kia đi một chút sẽ trở lại." Hắn nói, liền đứng người lên, kêu gọi bản thân vậy tiểu đệ dẫn đường. Từ nơi này cửa của tiểu điếm ra ngoài, rẽ một cái nhi một đường đi đến cửa ngõ, cũng liền mấy trượng xa, nhấc chân liền đến. Mới ra cửa ngõ, Quốc Hoa liền nhìn thấy ngồi trên xe lăn Mộ Dung Hiếu, lại A Hiếu chu vây một vòng tất cả đều là trống không, bất kể là Mộ Dung gia lâu la vẫn là tứ đại lao các tiểu đệ đều không tới gần. Chiến trận này, không thể nghi ngờ đại biểu A Hiếu muốn tìm Quốc Hoa nói chuyện sự tình, tốt nhất là không muốn hướng ngoại lộ ra. "Chuyện gì a?" "A Hiếu, đuổi đi bản thân tên kia tiểu đệ về sau, không có gì bụng dạ." Quốc Hoa mới mở miệng liền vội giống nghĩ trò chuyện bản thân cầu mong, "Có đúng hay không tới hỏi tháng này kia ba thành coi như ta vì cái gì còn không có." Quốc Hoa thúc. Mộ Dung Hiếu lại là không nghe hắn kể xong liền ngắt lời nói, "Ta biết rõ ngươi trước đó vài ngày đi Đông Sương phụ lại bản hai cái sân bại xuống tới, dự định lại mới mở hai nhà đánh cược lớn vượng." Hắn hơi ngừng lại nửa giây, dùng nhu hòa giọng nói, "Quan phủ bên kia, chỉ cần chúng ta Mộ Dung ra mặt, lập tức liền có thể giúp ngươi thỏa đàm, liền xem ngươi có hứng thú hay không tiếp tục cùng chúng ta hợp tác rồi." Quốc Hoa do dự hai giây, nhìn một chút A Hiếu, nếu mày nói, "Mộ Dung tiên sinh chết rồi, ta hiện tại hứng thú gì cũng bị mất, có đúng không?" Mộ Dung Hiếu trầm giọng thì thầm, "Nhưng ta làm sao nghe nói, từ Đông Sương phủ trở về ngày ấy, ngươi cố ý tại ngoại ô Túy Ngọc Cam dừng lại một đêm, còn cùng Cam Đế tiểu thiếp ở nơi đó nói chuyện trắng đêm một phen. Khi đó ngươi nên đã biết gia phụ qua đời tin tức a. Ta xem cũng không còn làm sao quét ngài hào hứng a." "Ngươi?" Quốc Hoa sắc mặt lập tức liền thay đổi, bất quá hắn mặc dù có điểm gấp, nhưng còn không có mất khống chế, hơi cắn cắn miệng môi dưới, hắn liền đè lại lửa, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Thử. Ngươi cho rằng Cam Đế sẽ vì một nữ nhân?" Mộ Dung Hiếu biết rõ hắn muốn nói gì, nguyên nhân lại một lần cắt đứt hắn, "Đích xác, nếu như ngươi chỉ là cùng hắn một cái tiểu thiếp cấu kết, Cam Đế cho dù lòng có không nhanh, hơn phân nửa cũng sẽ không vì chút chuyện này cùng ngươi bạch mặt, nói không chừng hắn sẽ còn nạp phong quáng, đem cái này tiểu thiếp đưa cho ngươi." Rằng ở đây, Mộ Dung Hiếu lại lời nói xoay chuyển, nhưng bất nhất, Cam Đế khi biết tin tức này sau nhất thời tức giận, muốn đem kia tiểu thiếp đánh một trận. "Vậy ngươi đoán cái kia tiểu thiếp có thể hay không vì tự vệ, đem Cam Đế phu nhân đương thời vậy mượn trai giới lễ Phật ngụy trang cùng ngươi tại Amni cô bên trong riêng tư gặp qua sự tình tung ra đâu?" Hắn lại sơ sơ giảm thấp xuống giọng nhi, lại bất nhất, Cam Đế chợt nhớ tới, hắn kia đã nuôi mười mấy năm con trai mập mạp mang thai thời gian vừa lúc là. Một phút sau, trong tiểu điếm, Quốc Hoa sắc mặt chán nản đi tới, hắn đều không dám về chỗ ngồi của mình, chỉ là đứng tại cổng, kéo thân lưng quổng, ủ rũ cúi đầu lời nói, "Mấy anh em xin lỗi a, ta tại Đông Sương phủ sòng bạc sinh ý đã đầu hàng không ít xuống dưới, không thể thả. Hôm nay ta đi trước." Nói xong hắn quay đầu bước đi, bên ngoài những cái kia hắn mang tới tiểu đệ vậy theo hắn một đợt xám xịt rút lui. Trong phòng kia ba vị cũng không kịp mở miệng ngăn hắn, hắn cũng đã biến mất ở trong bóng đêm. Ngay sau đó, tại ba người kia còn không có ngẫm nghĩ lại nhì đến ngay miệng, Cam Đế một tên tiểu đệ lại chạy vào, nhưng hắn lại là đi tới Hắc Quý bên người, "Đây, Hắc Quý đại ca, Mộ Dung công tử nói muốn mời ngươi ra ngoài một lần." Chương 591, đánh bên cạnh lò, trùng, chương 591, đánh bên cạnh lò, trùng, "Hắc tiểu tử ngươi." Hắc Quý còn chưa lên tiếng đâu, Cam Đế thanh âm trước cao lên, "Tại sao là ngươi đến cho Hắc Quý truyền lời a?" Cái kia tiểu đệ cũng là một mặt khổ bức xông Cam Đế nói, "Không biết ta đại ca, kia Mộ Dung công tử điểm danh muốn ta đến cho Hắc Quý đại ca truyền lời, ta đều nói ta là của ngài người, nhưng hắn..." "Được rồi được rồi." Lúc này Hắc Quý ngược lại là có chút nóng nảy cắt đứt tên kia tiểu đệ lời nói, hắn lập tức nhìn về phía Cam Đế cùng Văn Trường, nói, "Đừng quản những thứ này, ta cũng đi một chuyến đi, các ngươi ăn trước, ta đi một chút liền đến. Ai ngươi cũng đừng giống như Quốc Hoa." Cam Đế lúc này kỳ thật trong lòng đã có điểm hư, cho nên cầm lời này đuổi theo Hắc Quý, "Yên tâm đi." Mà Hắc Quý ứng câu này lúc, người đã bước ra môn đi. Nhìn thấy chỗ này Đoán Trường có không ít nhìn qua vậy nhìn ra, cái này Hắc Quý a, trong lòng có quỷ. Mặc dù người bên ngoài, bao quát cái kia Cam Đế tiểu đệ là đều không ý thức được cái gì, nhưng Hắc Quý rõ ràng, Mộ Dung Hiếu cố ý để Cam Đế tiểu đệ đến cho bản thân tiện thể nhắn nhi, chính là ám chỉ Hắc Quý gần nhất làm một cái việc trái với lương tâm. Cho nên có tật giật mình Hắc Quý mới tranh thủ thời gian kết thúc rồi vừa rồi đối thoại, chân chu đi ra ngoài, hắn liền sợ lại nhiều phiếm vài câu Cam Đế sẽ liên tưởng đến một chút cái gì. Vẫn là kia mấy bước đường, nhấc chân liền đến. Nơi đầu hẻm, làm Hắc Quý ở nơi đó nhìn thấy Mộ Dung Hiếu lúc, một cái miệng cũng là loại kia không tính quá khách khí ngữ khí, "A Hiếu, thử. Bây giờ có thể nhịn a, nhanh như vậy liền đem quốc hoa cho giải quyết. Chư vị cũng đừng cảm thấy Hắc Quý dám như thế cùng Mộ Dung Hiếu nói chuyện có cái gì kỳ quái, vừa rồi quốc hoa ngay từ đầu kỳ thật cũng là tương tự thái độ. Dù sao sớm tại Mộ Dung Thế gia nhập cục trước đó, bốn người bọn họ cũng đã là Hà Bắc một giải kinh doanh sòng bạc, Thanh Lâu, Hiệu Cầm Đồ, vay nặng lãi chờ màu xám kiếm sống nhà cái lớn từng cái nhi đều không phải đèn đã cạn dầu. Mà khi Mộ Dung Thế gia xem như Đại Minh Quan Văn tập đoàn lợi ích trực hệ găng tay trắng bật khởi về sau, cứ việc Trường Giang phía bắc các nơi tiểu trang nhà trong khoảng thời gian ngắn liền cơ hồ đều bị ăn xong lau sạch, nhưng giống Tam Đế, Quốc Hoa, Hắc Quý, Văn Trường dạng này nhà cái lớn nhưng có rất nhiều đều sinh tồn. Đương nhiên, bọn hắn có thể sống sót cũng không phải là bởi vì Mộ Dung Thế gia không có năng lực đem bọn hắn cùng nhau ăn xong lau sạch, chỉ là bởi vì thứ nhất, những này nhà cái lớn ở trong quan trường cơ bản cũng đều không hề tính tiểu nhân chỗ dựa, bằng không bọn hắn làm thế nào lớn đâu. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng coi là người một nhà là có thể ngồi xuống nói chuyện. Thứ hai, bởi vì những năm gần đây Mộ Dung Thế gia thế lực bành trướng đến nỗi ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy quá nhanh, dẫn đến gia tộc bọn họ nội bộ trong lúc nhất thời cũng xác thực vậy tìm không ra nhiều như vậy đáng giá tín nhiệm, năng lực lại mạnh nhân viên quản lý, bởi vậy, chí ít trong tương lai 10 năm trong vòng, bọn hắn vẫn phải là giữ lại những này các nơi nhà cái lớn, giúp bọn hắn gia tộc chia sẻ một chút cái này khổng lồ màu xám sản nghiệp đế quốc kinh doanh. Như thế, cũng liền có giao số thuyết pháp này. Tức các ngươi những này nhà cái lớn nên làm gì làm cái đó, hết thể như cũ, bất quá muốn đem thuần lợi nhuận ba thành nộp lên cho ta Mộ Dung Thế gia. Đối với mấy cái này xử lý bạo lợi nghề nghiệp các lão đại tới nói, đừng nói là giao ba thành, dù là đưa trước đi chín thành, còn dư lại một thành vậy đủ bọn hắn ăn ngon uống sướng, cho nên cái này kỳ thật vậy không tính quá phận. Nhưng nhân tính luôn luôn tham lam nha. Có tiền nữa người cũng sẽ không cảm thấy ra bên ngoài giao tiền là một cái cao hứng sự, có thể không giao, ai nguyện ý nhiều giao à? Cho nên thế tất liền xuất hiện loại kia đến rồi thời gian kéo lấy, không tự giác giao số người, lúc này Mộ Dung gia cũng chỉ có thể phái người đến tu số rồi. Ngươi nếu là vận khí tốt, đội kịp là A Hiếu đến đâu, vậy liền chính như Tiền Văn Cam Đế lời nói chuyện với ngươi đều là khách khí trả lại cho ngươi hiểu lấy lý, lấy tình động. Tỷ như nhà chúng ta cũng là cho những cái kia các lao ra làm việc à, các ngươi giao ba thành cho ta, biết rõ cha ra giao mấy thành đi lên sao? Ngài đừng nhìn ta ra đại nghiệp đại, kia cũng là cái thùng giống. Mỗi ngày vừa mở mắt, 3000 môn sinh, ăn uống ngủ nghỉ, còn không đều là chúng ta họ Mộ Dung ở hầu hạ. Văn bối ta thân thể này ngài vậy nhìn thấy, ngày nóng lực nhi tới một miệng trà đều không uống cùng ngài giảng nhiều như vậy, ta đổ cái gì nha? Còn không cũng là vì hòa khí sinh tài bốn chữ. Vân 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 vân. Hắn như thế một trận quyền, hơn nữa đối với những đại lão này đều là thúc thúc bà bà đều, vậy nhân ra còn có thể không nể mặt mũi sao? Nhưng này sự tình nếu là thay đổi Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điện cái này hai tiểu tử đến, đó chính là một loại khác họa phong rồi. Cái này hai hàng bình thường đánh vào môn chính là một bộ sơn đại vương hỏi sắt vách nhà hàng xóm cho tính tiền sắc mặt, cái gì trưởng bối văn bối, ta là cha ngươi. Không giao số tin hay không ngày mai sẽ dẫn người giết ngươi. Vậy chuyện này còn có thể có tốt rồi. Dù là để các ngươi thu được số, ngày sau vậy kết thù a đương nhiên, bọn hắn vậy xác thực làm qua ngày thứ hai dẫn người đến diện chuyện của người ta. Loại sự tình này, Mộ Dung gia không phải là không thể làm, cũng không phải không dám làm, chỉ là làm xong sẽ rất phiền phức, đến cuối cùng Mộ Dung chữ tất nhiên cần phải ra tới chủ đích. Ngươi xử lý một cái nhà cái lớn tại đối nhân xử thế bên trên, làm sao đều phải cho vị này sau lưng chỗ dựa đưa lên chút đền bù đúng hay không? Cái này liền trước thua thiệt một số lớn, sau đó cái này nhà cái lớn vị trí trở nên trống, ngươi phải tìm người bổ sung a. Bổ sung người này thủ đoạn nhi không đủ hung ác, ép không được sân bãi, địa bàn của hắn nhi liền muốn loạn, bổ sung người này kinh doanh bất tiện, thu số lại muốn ít. Đây đều là phiên phức. Bằng không Mộ Dung chữ làm sao lại độc yêu A Hiếu cái này một điểm võ công đều luyện không được, thậm chí sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu tiên tiên tàn tật đâu. Đều là mặt khác hai nhi tử phụ trợ đấy chứ. Nhưng hôm nay Mộ Dung Hiếu, hiển nhiên cùng ngày xưa hắn một trời một vực, đối mặt Hắc Quý kia đã thành thói quen rầm rĩ trương ngữ khí, hắn không chút do dự liền ngắt lời nói, "Hắc Quý, nghe nói ngươi gần nhất cùng Cam Đế đi được rất gần a. Vụ trộm ngay cả hái sinh gãy cắt mua bán đều cùng một chỗ làm đến, sẽ không sợ tổn hại âm đức." Hắc Quý thấy đối phương nói chuyện bộ dáng cùng quá khứ tưởng như hai người, lại còn điểm ra hắn cùng Cam Đế bí mật, quả thực có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn sửng sốt hai giây vẫn là ứng tiếng, "À, mở xong bạc, xây ký viện, cái nào không tổn hại âm đức. Theo các ngươi người đọc sách lời nói thế nào?" "A, 50 bước cười. Hôm nay đánh bên cạnh lò ăn ngon không?" Mà Mộ Dung Hiếu lựa chọn lại một lần cắt đứt đối phương, lại hỏi một cái khiến người không nghĩ ra vấn đề. "Ngươi có ý tứ gì?" Hắc Quý mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, "Ta nghe nói Cam Đế có cái tiểu đệ, tại ngươi và Cam Đế một đợt làm mua bán bên trên làm giả sổ sách, giúp ngươi chiếm Cam Đế không ít tiền nghi." Mộ Dung Hiếu nói, "Như loại này ăn cây táo rào cây sung mặt hàng, ngay cả ta đều nhìn không được, cho nên ta liền ấn đạo nhi bên trên quy củ đối với hắn thi hành giả pháp." Hắc Quý biểu lộ, tại đối phương nói chuyện quá trình bên trong mấy lần biến hóa, đầu tiên là từ nghi hoặc bên trong sinh ra sợ hãi, tiếp lấy kia phần trong sự sợ hãi sinh ra mới nghi hoặc, mà khi Mộ Dung Hiếu nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Hắc Quý tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, một giây sau, hắn liền lập tức chạy đến góc tường bắt đầu móc cổ họng phun mạnh. ta nghệ tình ngươi là gần nhất mới lên cam đế thuyền hải tặc, tạm thời tha cho ngươi một lần. Mộ Dung Hiếu nhìn đối phương kia dáng vẻ chật vật, cũng vẫn là rất bình tĩnh nói tiếp đi, sau này ngươi phải trả dám thấm loại này mua bán, ngươi ăn vào trong miệng có thể cũng không phải là ngoại nhân rồi. Hắn nói đến chỗ này, còn bắt chước Hắc Úy vừa rồi ngữ khí, rêu cợt nói, theo các ngươi đám lưu manh này lời nói thế nào? Đến lúc đó đừng trách ta. Ăn miếng trả miếng, lấy trả bằng máu máu. Chương 591, đánh bên cạnh lò, hạ, chương 591, đánh bên cạnh lò, hạ, lại ca, kia Mộ Dung công tử mời ngài ra ngoài đầu một lần. Một lát sau, lần nữa chạy vào trong tiểu điểm truyền lời, là Văn Trường tiểu đệ. Ừm. Hắc Quý đâu? Bên cạnh Cam Đế sửng sốt một chút, hỏi. Ê! Hắc Quý đại ca vừa rồi liền mang theo hắn người rút lui. Vậy tiểu đệ trả lời. Cái gì? Văn Trường nghe xong, ánh mắt cũng thay đổi. Cam Đế vậy cứng tại chỗ ấy, nửa ngày không nói nên lời. Mà khi hắn kịp phản ứng lúc, khẽ vươn tay liền một mực chiếm lấy Văn Trường cánh tay. Ai? Văn Trường, ngươi cũng không thể đi nữa. Nhìn ý tứ này, ngươi nếu là ra ngoài, cũng được bị A Hiếu cho giải quyết. Hạ. Văn Trường ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ nhàng lấy ra Cam Đế tay. Cam Đế đại ca, ngài lời nói này, ta còn dùng ra ngoài lại bị hắn giải quyết sao? Hắn ngược lại cũng không sợ mất mặt, ăn ngay nói thật, nơi này ta nhỏ nhất, Quốc Hoa cùng Hắc Quý đại ca đều nộ, ta lại không giống ngài, liền ta kia chỗ dựa ngài hiểu, ta vẫn là đường chờ hắn trở mặt, tranh thủ thời gian bản thân đi nộp được rồi, ngài bản thân từ từ ăn lấy đi. Cái này cỏ đầu tường rất lời, vậy mang theo tiểu đệ túi đầu không lưng đi ra ngoài. Đang yên đang lành một bàn đánh bên cạnh lò, đảo mắt cũng chỉ lưu lại Cam Đế một người. Lại phiền vừa tức hắn đem đũa quăng ra, nhấp một hớp rượu buồn, nhưng vẫn không có ra ngoài giao số, ý tứ vẫn là ngồi chỗ ấy tại thân lấy. Hắn là nghĩ đến, dù là cuối cùng không giao không được, kia tối thiểu nhất cũng muốn để A Hiếu tự mình tiến đến mời ta, ta lại có phạm, như vậy trên mặt mũi càng đẹp mắt chút. Mà kết quả, vậy như ước nguyện của hắn, A Hiếu thật sự tiến vào rồi. Là đi tiến vào. Cái này đừng nói Cam Đế, phàm là nhận biết Mộ Dung Hiếu, ai thấy một màn này đều phải giật mình á hừng. Này cũng mới mẹ hắc. Bất quá Cam Đế cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng ngâm nhân, lập tức hắn liền khôi phục tỉnh táo, còn âm dương quái khí mà nói, người thọn đều có thể đi bộ. Ta cho tới bây giờ cũng không phải người thọn. Mộ Dung Hiếu thì là một mặt bình tĩnh, bên cạnh hướng trong phòng đi vừa nói, ta chỉ là trời sinh người yếu, chạm lâu một hồi hai chân xương cốt liền có thể xé đoạn. Hừ, Cam Đế cười lạnh, vậy ngươi bây giờ là chưa hết. Xem như thế đi. Mộ Dung Hiếu trả lời. Kia vừa rồi ngươi còn nói cái gì chân không lưu loát, để bọn hắn từng cái ra ngoài gặp ngươi. Cam Đế nói. Bởi vì ta còn không dự định để quá nhiều người biết rõ ta chữa hết sự, cho nên đối với bên ngoài vẫn phải là giả ra không thể bước đi dáng vẻ. Mộ Dung Hiếu nói, vậy thì thật là tốt, liền lợi dụng một chút điểm này. Hắn lời này, trên thực tế đã là không còn che giấu tiết lộ đối Cam Đế sát ý. Cam Đế loại này lão giang hồ không có khả năng nghe không ra cái này ý ở ngoài lời, nhưng hắn vẫn là một mặt ngoan lệ, tiếp tục âm dương quái khí nói tiếp. Ồ, nói như vậy, ngươi là coi ta là người một nhà a? Ngươi cũng coi như người sao? Mộ Dung Hiếu trả lời, lại là không che giấu chút nào vũ đủ. Rất hiển nhiên, giờ phút này hắn đã không còn cần đối mỗi người đều khách khí, hắn có thể thành thật biểu đạt bản thân yêu ghét. Điểm này, các vị từ hắn vừa rồi tại bên ngoài nói lời liền có thể nhìn ra một hai. Khi hắn nói chuyện với Quốc Hoa lúc, tạm thời vẫn là nguyện ý lấy văn bối tư thái xưng một tiếng Quốc Hoa thúc, mà hắn nói, cho dù là uy hiếp, tìm từ cũng không có quá nặng. Nhưng khi hắn nói chuyện với Hắc Quý lúc, chính là gọi thẳng tên, lại thái độ cùng uy hiếp phương thức cũng càng thêm ngay thẳng cùng vô lễ. Mà chờ đến Cam Đế chỗ này đâu, hắn dứt khoát ngay cả danh tự đều chẳng muốn gọi, thẳng câu đục mạ cũng là há mồm liền ra. Ha, ha 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 ha. Cam Đế bị mắng, lại là nở nụ cười. Hắn loại này đạo nhi bên trên đại ca, mắng nhau đường phố vậy khẳng định là không cảm thấy kinh ngạc, Mộ Dung Hiếu câu này từ không tính là gì. Cười vài tiếng về sau, Cam Đế mới nói, chửi giỏi lắm, nói chuyện rất kiên cường nha. Hắn nói, liền đứng lên, xem ra Mộ Dung chữ vị trí kia, bây giờ là ngươi tới ngồi. Cam Đế cái này không đứng lên còn không có cái gì, đứng lên kia một cái chớp mắt, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Mộ Dung Hiếu so với hắn trong tưởng tượng còn cao lớn hơn. Bởi vì A Hiếu thành năm sau ra tới gặp người đồng dạng đều ngồi ở trên xe lăn, mà vừa rồi hắn lúc đi vào, Cam Đế lại là đang ngồi, cho nên Cam Đế ngay từ đầu còn không có ý thức được điểm này. Giờ phút này song phương đều đứng, lại khoảng cách bất quá 2 mét, Cam Đế liền phát hiện, A Hiếu tiểu tử này sau khi đứng dậy quả nhiên là cao đại anh tuấn, lại không mất nho nhã phong phạm, cùng hắn kia chết đi lão cha so là có qua mà không bằng á cha ta tục danh, khuyên ngươi vẫn là thiếu sách. Mộ Dung Hiếu không có trả lời Cam Đế vấn đề, chỉ là nhìn chăm chú vào đối phương hai mắt nói, ta chê ngươi miệng bẩn. Làm gì? Cam Đế còn đang kêu gạo, thậm chí đem mặt tiến đến Mộ Dung Hiếu trước mặt cười gần nói, ta liền hô thế nào? Ngươi dám động ta? Hắn dứt lời, hừ lạnh một tiếng, lại quay người trở về bên cạnh bàn. Lão tử trong chiều chỗ rửa các ngươi vậy tin tưởng, đừng đem ta cùng Quốc Hoa bọn hắn mấy cái kia bao cỏ đánh đồng với nhau. Nói đến chỗ này, hắn lại cho tự mình rót chén rượu, các ngươi Mộ Dung ra cái gì đồ bật? Không đều là cho những cái kia làm quan làm chó sao, trang cái gì thành tao đâu. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ta đem lời đặt xuống chỗ này, hôm nay lão tử chính là ở đây uống rượu chúc mừng ngươi chết cha, ngươi lại dám làm gì ta. Vinh, hắn lời còn chưa dứt, cái chén trong tay của hắn liền rơi xuống mặt đất nát. Cùng cái chén một đợt rơi xuống, còn có tay phải của hắn. Cam Đế nhìn mình chỗ cổ tay kia còn chưa bắt đầu đau đớn chỉnh tề vết cắt, khó có thể tin trận to hai mắt. À, mà ở hắn kia tiếng thứ nhất kêu thảm xuất khẩu thời khắc, Mộ Dung Hiếu lại là tiện tay nhặt lên trên bàn một đôi đũa, như thiểm điện xuất thủ, đem hắn đầu lưỡi từ trong miệng xinh xinh kéo đoạn cũng kẹp ra tới. Vậy cái này lúc Cam Đế không thể nghi ngờ vậy xác định, đối phương là thật dám động đến hắn, lại rất có thể sẽ động đến hắn không thể động mới thôi. Thế là Cam Đế vậy lập tức buộc phát ra lực lượng toàn thân, thúc lên trường lực, lấy còn dư lại tay trái đánh ra liều mạng một trường. Nhưng này một kích, bị Mộ Dung Hiếu nhẹ nhõm né qua, tránh né đồng thời, A Hiếu còn lần nữa dùng ra một loại nào đó Cam Đế căn bản không thấy được thủ đoạn công kích, đem Cam Đế hai chân vậy từ mắt cá chân nơi cắt đứt. Mất đi cân bằng ngã xuống đất Cam Đế, lúc này cuối cùng ý thức được bản thân sợ rằng đã ở kiếp nạn trốn. Hắn những cái kia canh giữ ở phía ngoài tiểu đệ, đến bây giờ còn không co xuống tới, đã nói lên bọn hắn không thể lại đến rồi. Lui một bước nói, đến rồi. Thì sao đâu? Cam Đế võ công dù không thể nói cao bao nhiêu, nhưng ở trên giang hồ cũng coi là có thể vào cái nhị lưu. Hiện tại Mộ Dung Hiếu mấy chiêu dùng xong, Cam Đế đừng nói hoàn thủ, ngay cả mình tay chân làm sao bị phế cũng không biết, kia đến lại nhiều tiểu đệ không phải cũng là đưa sao. Sợ ngươi làm quỷ hồ đồ, ta không ngại nói cho ngươi. Mộ Dung Hiếu từ trên cao nhìn xuống nhìn qua trên mặt đất Cam Đế, ngựa khí y nguyên băng lãnh, ta chỉ là ở trong tư cho phép cho ngươi vị kia chỗ dựa mấy cái không đau không ngứa điều kiện, hắn liền đáp ứng đem ngươi đổi đi, dù sao ngươi ở đây vụng trộm làm những cái kia mua bán thật làm lớn chuyện, bọn hắn vậy ép không được, nói không chừng sẽ còn chịu liên lụy. Mộ Dung Hiếu nói, nâng lên một cước liền đạp đến rồi Cam Đế hậu tâm bên trên. Chân của hắn là như thế hữu lực, lực lượng kia phảng phất là hắn quá khứ mấy chục năm ngồi ở trên xe lăn một mực tại tích góp bình thường, hiện tại không kịp chờ đợi muốn phóng xuất ra. Cho nên, ngươi liền an tâm đi thôi. Câu nói này mỗi nôn một chữ, Mộ Dung Hiếu trên chân lực lượng là hơn thêm một điểm, chín chữ toàn nói xong lúc, chân của hắn lại dùng một loại tốc độ bình quân, đem Cam Đế thân thể ra thịt, cốt đủ, nội tạng, giống bùn bẩn một dạng cho dẫm xuyên rồi. Chương 592, Thiên Tầm Chi Mê, thượng, chương 592, Thiên Tầm Chi Mê, thượng, đêm, Mộ Dung phủ. Lớn như vậy bể tắm bên cạnh, Mộ Dung Hiếu thong dong rút đi trên thân kia dính máu đen quần áo vỡ dày, lộ ra một thân tinh thật cơ bắp. Hắn đầu tiên là dùng một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường ánh mắt nhìn một chút thân thể của mình, sau đó mới chậm rãi đi vào trong ao. Làm kia ao nước nóng đem hắn cổ trở xuống thân thể hoàn toàn đắm chìm vào, hắn lúc này thư sướng ngẩng lên đầu rên rỉ một tiếng, trên mặt vậy lộ ra một loại cực độ hưởng thụ thần sắc. Có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái, chỉ là tại mùa đông ngâm cái tắm nước nóng mà thôi, đối Mộ Dung Hiếu loại này đại hộ nhân gia thiếu gia tới nói cũng không tính việc khó, hắn làm sao như thế à? Vậy ta chỉ có thể nói, giờ phút này hắn vui vẻ, chí ít có 7 phần là tới từ tâm lý phương diện. Bởi vì tại A Hiếu quá khứ kia mấy chục năm trong đời, như là mặc quần áo, tắm rửa, thậm chí như xí dạng này chuyện bình thường, hắn đều thì không cách nào một mình hoàn thành. Cho dù là hắn lúc nửa đêm mắt đái, cũng được chức hô kia người ở gắt đêm tới hỗ trợ tài năng giải quyết. Chợt nhìn lại cái này tựa hồ là hoàng thất giống như lãnh ngộ, nhưng trên thực tế hai người có chất khác nhau. Những cái kia hoàng cùng các quý tộc là ở bản thân có năng lực làm những chuyện này điều kiện tiên quyết, chủ động lựa chọn khiến người hầu hạ, lại nói bọn hắn tại bị phục vụ thời điểm cũng là có thể làm ra nhất định phối hợp, mà A Hiếu đâu, lại là cùng hài nhi một dạng, không thể không khiến người hỗ trợ, lại người khác tại hầu hạ hắn lúc, hắn cơ hồ cũng là một loại mặc cho người định đoạt trạng thái. Cho dù những cái kia hầu hạ hắn hạ nhân đối với hắn cho tới bây giờ đều là tất cung tất kính, chưa bao giờ có nửa câu oán hận, vốn dĩ Mộ Dung Hiếu kia bén nhạy sức quan sát, hắn như thế nào lại không nhìn thấy trong mắt những người này ngẫu nhiên lơ đãng toát ra ghét bỏ cùng xem thường. Bởi vậy, đối Mộ Dung Hiếu như vậy một cái như thế thông minh, nhạy cảm như vậy người mà nói, mỗi một ngày, mỗi một lần trải nghiệm những này, kỳ thật đều ở đây tổn thương lấy tự tôn của hắn. May mà hắn còn có thể bưng được động bát cơm, dịch chuyển được thư tịch. Nếu là ngay cả ăn cơm đọc sách đều muốn người cho hắn cho ăn cùng là đấy, vậy hắn đoán chừng phải điên rồi. Mà khi Mộ Dung Hiếu bây giờ cuối cùng có thể tự mình đi thay y phục, tắm rửa, như xí lúc, hắn có thể từ nơi này chút theo chúng ta rất bình thường việc nhỏ bên trong đạt được bao lớn thỏa mãn, chỉ sợ cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Có chuyện gì không? Mới vừa ở trong nước rót 2 phút, Mộ Dung Hiếu liền đỗng nhiên mở miệng, cũng không biết là với ai đạo một câu như vậy. Mà vài giây sau, ngoài cửa phòng quả nhiên có người ứng nói, "Tây, nhị thiếu gia, đại thiếu gia cùng tứ thiếu gia nói có chuyện muốn tìm ngài." Ứng nói cái này hạ nhân hiển nhiên là so sánh cơ trí, được phái tới truyền lời hắn, đến nơi này bể tắm ngoài cửa liền đứng lại, cũng không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn biết rõ Mộ Dung Hiếu không thích tại loại này hưởng thụ sinh hoạt tự gánh vác thời điểm bị người quấy rầy, cho nên hắn bản ý là đứng ở ngoài cửa chờ nhị thiếu gia tẩy xong ra tới lại truyền lời. Bất quá đã Mộ Dung Hiếu phát hiện hắn tồn tại, cũng chủ động hỏi hắn, vậy hắn chần chờ một chút, cũng liền đáp lời. "Hừ." Mộ Dung Hiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ta biết rồi, ngươi nói với bọn hắn, ta tắm xong liền đến." "Vâng." Kia hạ nhân lên tiếng, liền quay người đi xa. Mà Mộ Dung Hiếu lúc này thì hoàn toàn không có muốn tẩy nhanh lên một chút ý tứ, hắn ngược lại là thành thơi nhéo nhéo khăn mặt, trải rộng ra trùm lên trên mặt của mình, lại ngửa đầu tựa ở bên trên hồ tắm, tự đủ, cái này hai rốt cuộc là một cái mẹ sinh. Mắt thấy đại thế đã mất, chung quy là đứng ở cùng một chỗ đi. Hắn lời này ý gì đây này? Chỗ này ta liền phải đi lên trước nữa đào hai câu, từ lúc trước Á Hiếu cùng cha hắn đạt được tầm giới lúc nói về. Lại nói mấy tháng trước, vừa đem cúp tranh hùng điểm kia sự giải quyết tốt hậu quả xong, Mộ Dung Chữ lập tức liền cùng Á Hiếu cùng nhau nhào vào phá giải tầm giới bí mật sự tình bên trên. Mộ Dung Chữ vậy không ngốc à, hắn biết rõ, chuyện này ưu tiên cấp, có thể so sánh chuẩn bị cái gì thiếu niên anh hùng hội cao hơn. Mà lại hắn lúc này đã bắt đầu làm lâu dài hơn dự định, tức suy nghĩ đạt được tiên tầm công chuyện sau đó rồi. Suy xét đến những cái kia, như vậy đạt được tầm giới chuyện này, tốt nhất cũng không cần lại nói cho càng nhiều người rồi. Vừa đến, ngươi mỗi nhiều nói cho một người, tầm giới tại Mộ Dung gia trong tay chuyện này liền có thêm một điểm tiết lộ ra ngoài nguy hiểm. Thứ hai, cho dù là sẽ không đối ngoại tiết lộ bí mật chí thân, tỉ như Mộ Dung chữ chính thê, hiểu rõ tình hình sau cũng có thai hoàng ẩm. Bởi vì ngươi nói cho nàng, nàng liền tất nhiên sẽ nói với mình hai đứa con trai kia Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điện, vậy cái này hai hàng có thể hay không để lộ bí mật đâu? Hoặc là bọn hắn lại có thể hay không vì tranh đoạt cái này đồ vật làm ra cái gì càng ngu xuẩn càng hỏng bét sự đến? Biết con không khác ngoài cha à, Mộ Dung chữ khẳng định không phải cùng bản thân kia hai nhi tử có thủ, nhưng hắn thật sự là không tin được kia hai tiểu tử. Chỉ có A Hiếu là Mộ Dung chữ có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng phó thác. Thậm chí có thể nói, kỳ thật từ đạt được tầm tầm giới một khắc kia trở đi, Mộ Dung chữ đã nghĩ kỹ muốn để A Hiếu tiếp ban, bởi vì có thiên tầm công, A Hiếu thân thể đại khái xuất liền có trị. Ta Tiền Văn cũng đã nói, phàm là Mộ Dung Hiếu có thể luyện một tí kẹo như thế võ, Mộ Dung chữ đều muốn tùy hắn đến kế thừa gia chủ. Ngươi có thể nói đây là thiên vị, nhưng tục ngữ nói thiên hạ cha mẹ yêu thích, vì cái gì thiên vị hắn? Bởi vì khách quan đi lên nói, trừ thân thể bên ngoài, Mộ Dung Hiếu các phương diện khác cùng hắn mặt khác hai anh em đều là nghe bùn có khác. Về công về tư, A Hiếu đều là thích hợp nhất đời tiếp theo gia chủ, chỉ cần hắn tiên thiên bệnh có thể trị hết. Bởi vậy tìm kiếm thiên tầm công chuyện này, liền thành một cái chỉ có Mộ Dung chữ cùng Mộ Dung Hiếu hai người biết được cùng chấp hành bí mật hành động. Theo Mộ Dung chữ ý tứ, thật tìm được về sau, là bọn hắn hai người trước lặng lẽ bắt đầu luyện còn có chuyện hay không cho con cái của hắn thân tộc, đó chính là lại nói bàn lại xem đi. Mà hành động này tiến triển đâu, cũng là thuận lợi ngoài ý liệu. Đầu tiên, liên quan tới 30 năm trước lưu truyền trên giang hồ kia bài thơ, thiên tầm sườn núi bên trên ẩn thiên quật, quật bên trong thần kén táng thần khu tái biến thần huyết hiện, mau chiếu thiên tầm công che trời. Mộ Dung Hiếu cũng sớm đã suy nghĩ qua vô số loại giải pháp, mà trong đó hắn cảm thấy đáng tin nhất một loại là: bước đầu tiên, trước dùng phục liền bỏ phương pháp đi giải. Tỷ như câu đầu tiên thiên tầm sườn núi bên trên ẩn thiên quật bên trong, chữ thiên lặp lại, liền đem bỏ rơi, còn lại tầm sườn núi bên trên ẩn quật. Cứ thế mà suy ra, đạt được, tầm sườn núi bên trên ẩn quật, quật bên trong kén táng thân, thân tái biến máu hiện, mau chiếu tầm công che. Đến nơi này nhi về sau, lại dùng một loại khác giải pháp, tức bước thứ hai, nhìn một nửa lưu một nửa. Như vậy là có thể đem câu đầu tiên biến thành trên thiên sơn ẩn quật xem như khóa được một cách đại khái vị trí địa lý. Sau đó câu thứ hai lấy trong huyệt kia, kén trăng tơ thành kén, chôn thân câu thứ ba lấy thân nhiễm cũng máu hiện thứ bốn câu lấy huyết nhập thiên công đi, đóng làm đóng. Bất quá cái này sau ba câu giải ra nội dung nhìn xem liền đều cùng cái kia dấu công địa điểm tình trạng có quan hệ, không đến hiện trường sợ rằng khó gặp hắn ý đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là đi tìm cái kia người, trên thân được mang theo tầm tầm giới mới được. Bởi vì Mộ Dung Hiếu phỏng đoán, cái kia dấu công địa điểm khẳng định có đặc thù nào đó cơ chế, loại này cơ chế khiến cho chỉ có tay cầm tầm tầm giới người mới có thể tìm tới chỗ ấy, nếu không qua nhiều năm như vậy, địa điểm này bị nhấn ngộ nhưng phát hiện xác suất vậy không tính thấp. Vô luận như thế nào đi, có những này nhắc nhở cùng đại khái phạm vi, đã đầy đủ Mộ Dung chữa đi trước đi một chuyến, tìm một chút, quá mức chính là dò xét xong cái gì cũng không phát hiện, cũng coi như trừ đi một tổ sai lầm đáp án nha. Cứ như vậy, Mộ Dung chữa tùy tiện tìm rồi cái cớ nói muốn đi xa nhà, sau đó liền một mình cải trang đi Thiên Sơn. Lẽ ra chuyện này đâu, như cũng xem như mỏ kim đáy biển, dù sao Thiên Sơn như vậy lớn, ngươi từ đâu tìm lên a? Nhưng Mộ Dung phụ tử, chí ít trong đoạn thời gian này, hiển nhiên là có thiên mệnh gia thân. Tâm tâm giới trải qua nhiều năm như vậy yên lặng cùng trằn trọc, hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này rơi xuống trong tay bọn họ, đã nói lên thiên tầm công lại xuất hiện giang hồ thiên thời đã đến. Dưới mắt, Mộ Dung chưa đến Thiên Sơn thời gian điểm, chính vào nơi đây hàng năm sẽ chỉ xuất hiện mấy ngày huyết nhật kỳ cảnh phát sinh trong lúc đó. Dù chúng ta người hiện đại lý giải tới nói đâu, chính là tại thụy lợi tản ra hiệu ứng bên dưới, ở mảnh này dãy núi ở giữa, có như vậy một khối đặc định khu vực, vừa vặn có thể ở trong một năm đặc định trong vòng vài ngày, quan trắc đến một vòng đặc biệt đỏ biên giới rõ ràng mặt trời lặn. Chỉ bất quá dân bản xứ đều đem cái này coi là điểm không may, hàng năm đến lúc này ngay cả thợ săn cùng đốn củi đều không lên núi. Dĩ nhiên, bởi vì hàng năm lúc này đều đã bắt đầu mùa đông, trong thời gian này bọn hắn lúc đầu lên núi cũng ít, không kém mấy ngày nay. Mà Mộ Dung chữ từ không có nhiều như vậy cái cố kỵ, hắn thấy A Hiếu giải ra trong thơ có huyết nhật hai chữ, lại nghe dân bản xứ vừa vặn nói lên mấy ngày nay là thời gian này, liền cảm giác bản thân đến rất đúng lúc a, thế là hôm nay sáng sớm, hắn không để ý khách sạn trưởng quý khuyến cáo, lẻ loi một mình liền bước chân vào trong núi. Kết quả hắn mới vừa đi tới không người ở địa phương, liền gặp được cường đạo. Nhóm cường đạo này cũng là từ hắn ở trọ lúc đã nhìn chằm chằm hắn, một nhìn hắn như thế nhi liền biết là chỉ dê béo, hơn nữa còn dám ở loại ngày này một mình lên núi, đây không phải đến đưa sao. Sau đó song phương một trận đại chiến, bọn cường đạo liền đem bản thân mạng nhỏ đều cho đưa. Đương nhiên, Mộ Dung chữ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn cố ý lưu lại một người sống, hoặc là nói cho bản thân lưu lại một cái sử dụng hết về sau có thể không có chút nào đạo đức áp lực trực tiếp diệt khẩu lên núi dẫn đường. Mà vị này dẫn đường đâu, vậy rất kê tặc, hắn mặc dù không biết Mộ Dung chữ lên núi muốn làm gì, nhưng hắn hiển nhiên có thể cảm giác được đối phương một đạt tới mục đích liền sẽ đem mình làm thịt, cho nên hắn liền cố ý hướng loại kia đặc biệt khó đi, cơ hội không ai sẽ đi hiểm ác chi đạo bên trên đi, hy vọng có thể nhờ vào đó tìm một cơ hội trốn đi. Có thể Mộ Dung chữ chỗ nào sẽ để cho hắn toàn nguyện. Luận kinh công, giảng trí lực, hắn đường đường Mộ Dung gia gia chủ đương thời có thể bị ngươi một cái nho nhỏ trộm bật làm hạ thấp đi sao? Tùy ngươi đi như thế nào, có thể thoát khỏi ta ngươi liền thử một chút. Cuối cùng, trải qua cả ngày, kia cường đạo đem Mộ Dung chữ một đường dẫn tới một cái ngay cả chính hắn cũng không biết là chỗ nào địa phương. Mắt nhìn thấy Thái Dương liền muốn lạc sơn, kia cường đạo rốt cuộc không chịu được nổi, chỉ có thể khóc lớn lên, cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ, muốn để Mộ Dung chữ tha cho hắn một mạng. Nhưng Mộ Dung chữ hiển nhiên là không ăn bộ này, như loại này nước mắt cá sấu, hắn đã sớm mau nhìn nói ra. Ngày bình thường ở tại bọn hắn nhà sòng bạc thua sạch sẽ những cái này cực chó, khóc đến có thể so sánh vị này thảm nhiều. Mộ Dung Trư đã từng xuất phát từ đồng tình, thử qua ném chút bạc cho loại người này, để bọn hắn đi về nhà thật tốt sinh hoạt, về sau đừng có lại đến rồi. Có thể kết quả đây, những người này vừa ra khỏi cửa liền có thể lừa gạt đến sát vách một nhà khác sòng bạc đem những cái kia tiền toàn áp lên, sau đó lại thua càng nhiều, thua về đến nhà đi bán nhi bán nữ bán nàng dâu. Bởi vậy, Mộ Dung Trư những năm này cũng coi là luyện thành một đôi có thể biết người tuệ nhãn, ai là thực tỉnh hối cải, ai lại là sắp chết đến nơi thổi quặng lông mà thôi. Hắn liếc mắt liền biết, trước mắt cái này không thể nghi ngờ là thuộc về cái sau. Nguyên nhân Mộ Dung Trư căn bản không có đem đối phương cầu xin tha thứ coi là gì, một bên cười lạnh một bên liền muốn động thủ giết người. Nhưng ngay cả hắn cũng không còn nghĩ tới là giờ phút này cũng bởi vì cái này cường đạo như thế vừa khóc nháo cho à. Tuyết lở rồi. Chương 593, Thiên Tầm Chi Mê, trùng. Chương 593, Thiên Tầm Chi Mê, trùng. Thiên Sơn vách đá treo leo, vạn trượng cao, muôn vàn hiểm. Tuyết lĩnh treo long, trăm năm ải, một lát yêu. Giờ khắc này chỉ thấy một mảnh kéo dài mấy dặm khổng lồ tuyết động tầng từ hai người cánh bắc đỉnh núi kia bên trên ầm vang sụp đổ, đảo mắt liền biến thành trừng cao mấy trượng mênh mông sóng tuyết, như bài sơn đảo hải hướng phía dưới lan tới. Kia cảnh tượng thật sự như ngân long bay vút lên, như cửu thiên sụp đổ. Hôm nay cũng đừng nói là Mộ Dung Trư, chính là thay cái tuyệt đỉnh cấp cao thủ đến, tại loại này thiên nhiên hạo lực trước mặt, hắn cũng giống vậy chỉ là một nhỏ bé phàm nhân mà thôi. Nhưng Mộ Dung Trư tuyệt không phải loại kia sẽ ngồi chờ chết người. Đối mặt cái này đủ để cho người kinh hãi đến vô pháp làm ra phản ứng kỳ biến, hắn cũng không có thân tượng bên cạnh cái kia cường đạo một dạng ngây người chờ chết, mà là ngay lập tức liền quét mắt phụ cận địa hình, sau đó lập tức hướng phía một nơi vách núi chạy như bay. Loại thời điểm này, người tự nhiên là không thể lại suy xét muốn chữa chút dư lực cái gì. Tại ạ đến lìn tác dụng dưới, Mộ Dung Trư thân thể cơ năng toàn diện bộc phát, tăng thêm hắn không giữ lại chút nào kích thúc nội công đến thi triển kinh công, cái này khiến hắn lúc này chạy ra khỏi trong cuộc đời này tốc độ nhanh nhất. Có thể dù là như thế, song tuyết vẫn là tại mấy giây ở giữa liền tiếp cận đến rồi phía sau hắn. Mắt nhìn thấy sẽ bị tuyết động nước hết, Mộ Dung Trư cuối cùng cũng là bỏ qua suy nghĩ, thậm chí có thể nói bứt bỏ sợ hãi. Tại thời khắc cuối cùng, hắn lấy một tổ cực hạn nhất động tác, hoàn mỹ nhất phát lực, hướng phía trước vách núi đột nhiên nhảy ra ngoài. Cái này vách núi cùng đối diện một chỗ khác ngọn núi chí ít cách xa 7-8 trượng, cho dù là ở trên đất bằng, tại không có áp lực chút nào tình huống dưới, muốn nhảy ra khoảng cách xa như vậy, Mộ Dung Trư cũng chưa chắc có nắm chắc. Nhưng bây giờ ở nơi này sắp chết trước mắt, cho dù sườn núi bên dưới chính là vực sâu vạn trượng, Mộ Dung Trư cũng không có cái gì lựa chọn, không nhảy hẳn phải chết, nhảy cựu tử bên trong liền vẫn còn tồn tại cả đời khả năng. Một hơi qua đi, trước ngực nơi chuyển tới va chạm cảm cùng hai tay bắt lấy vách núi cảm giác, để Mộ Dung Trư hơi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này đại biểu hắn nhảy khoảng cách là đủ, hắn thành công đào đến rồi vách núi đối diện trên ngọn núi đó. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy phần gáy mát lạnh, phía sau lưng thì là đau xót, một buồn bực. Một giây sau, hắn liền mất đi ý thức. Làm Mộ Dung Trư hồi tỉnh khi đi tới, hắn phát hiện mình nằm ở một nơi rất hẹp núi duyên bên trên, chỉ cần hướng bên cạnh hơi lại chuyển như vậy một chút nhi, hắn đều khả năng rơi xuống dưới. Nhưng hiển nhiên vận khí của hắn rất tốt, hắn thân thể vẫn chưa tại hắn mất đi ý thức lúc nhấp lâu qua. Hắn đứng lên, kiểm tra một chút trên người mình thương thế, có lẽ là bởi vì mặc quần áo dày đặc, tăng thêm có tuyết giảm sóc, hắn sửng sốt không bị cái gì trọng thương. Đương nhiên, nơi này chúng ta được nói vài câu, đối bọn hắn những này người tập võ tới nói, trọng thương chí ít cũng phải là so sánh nghiêm trọng gãy xương, ngón tay ngón chân gãy xương bọn hắn đều cảm thấy không tính nghiêm trọng, hoặc là xuất hiện loại kia có rất cao xác suất sẽ bởi vì lây nhiễm mà chết tởm mở tính vết thương, lại hoặc là nội tạng cùng kinh mạch bị người đánh ra chí ít mấy tháng tài năng tốt, thậm chí không thể nghịch nội thương. Còn có một loại tình huống chính là có trên người có chút không cách nào tái sinh linh kiện nhi bị lột, tỉ như con mắt, lỗ tai, tứ chi những này. Trừ bỏ những này, những thứ khác tổn thương, ngươi hỏi, bọn hắn đều sẽ nói là bị thương ngoài da, không quan trọng. Cho nên thời khắc này Mộ Dung Trư, cứ việc hắn trạng thái thân thể giống như là bị người chứa ở trong dương gỗ lật lại lăn xuống núi nhiều lần một dạng, nhưng dù sao chính hắn cho rằng không quan trọng. Kiểm tra xong thương thế, Mộ Dung Trư lại nhìn một chút sát trời, nhìn lên thái dương vẫn là không có lạc sơn, liền biết mình cũng không có ngất đi quá lâu. Cái này đâu? Vậy không tính ngoài ý muốn. Bởi vì tại loại này băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, hắn hôn mê thời gian chỉ cần hơi dài một chút, liền có thể rốt cuộc không tỉnh lại. Sau đó hắn lại độ quan sát một lần xung quanh địa hình cùng hoàn cảnh, liền đại khái suy đoán ra mình là bị kia cỗ sóng tuyết xông ra vách núi phía trước dư thế đục vào, lại dán vách núi chạy xuống một đoạn, vừa rồi rơi xuống nơi đây. Chỉ có thể nói hắn mạng lớn, đến tiếp sau tuyết lở không hề giống đoạn trước nhất kia cỗ như thế xông đến xa như vậy, mà lại như là thác nước dán khác một bên tả vào sườn núi bên dưới, mà hắn rơi xuống địa phương, phía dưới cách đó không xa liền có một con như vậy độ rộng có thể chứa được một người núi duyên. Những điều kiện này phàm là có một dạng ra chút biến hóa, chỉ sợ hắn đều đã thịt nát xương tan. Sống sót sau hai nạn Mộ Dung Trư cũng không còn thời gian nghĩ mà sợ, hơi trọng chỉnh một lần tinh khí thần, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên dưới chân đầu kia núi duyên bắt đầu tiến lên, dự định trước tìm nơi tương đối an toàn ngồi nữa bên dưới thở một bụng. Như thế, hắn lại đi một đoạn, cũng tại kéo qua vài đoạn kỳ đường, lại trèo lên một nơi núi sau vai, đi tới một nơi mười phần ẩn nấp lại tương đương chật hẹp cốc đạo trước. Sau đó, một cái để hắn vừa sợ lại kỳ sự tình xảy ra. Hắn dùng dây thừng buộc lại, đeo trên cổ, cũng một mực quấn tại trong quần áo đầu cái kia nhận một cái, tức tầm tầm giới. Lúc này lại bắt đầu khẽ chấn động. Mộ Dung Trư một phát giác được hiện tượng này, liền mau đem tầm tầm giới đem ra, nâng ở lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát sau hắn xác định, không sai, cứ việc rất nhỏ, nhưng cái này nhẫn ngon cái thật là tại từng trận có quy luật chấn động. Hắn hiểu được, cái này có thể là mình đã tiếp cận kia dấu công sơn động tín hiệu. Thế là hắn đem nhẫn ngón cái đeo lên tay phải của mình trên ngón tay cái, tiếp tục đi tới, kết quả hắn rất nhanh lại phát hiện, bản thân mỗi chiều phía trước cốc đạo bên trong đi đến một đoạn, tầm tâm giới chấn động lại càng rõ ràng, tần suất vậy càng cao. Như thế, Mộ Dung Chữ liền càng thêm kết luận mình là đi đúng rồi. Tâm tình càng phát ra hưng phấn lên hắn, cứ như vậy tại tầm tầm giới dưới sự chỉ dẫn, tại chỗ này trong cốc cao tốc thăm dò. Một lát sau, tại bảy con tám cuốn xuyên qua rất nhiều hắn nhất thời cũng chưa không rõ, nhớ không rõ đường hẹp về sau, hắn trước mắt quả thật liền xuất hiện một ngọn núi động. Mộ Dung Chữ xem xét, cái này không phải liền là trên tiên sơn ẩn của sao? Vui mừng quá đôi hắn, lập tức xuất ra trên thân dự săn cây châm lửa, cũng thi triển võ công đối phụ cận một gốc cây khô đến rồi tay tay không trẻ tuổi nhanh chóng tự chế một cây giản dị bó đuốc, đồng thời lửa nhập động. Đương nhiên, hưng phấn về hưng phấn, cơ bản cảnh giới tâm hắn vẫn không có ném, bởi vì hắn cũng nói không chính xác cái này trong động sẽ có cái gì. Gặp gỡ ngủ đông giã thu tạm thời còn tốt đối phó, có thể bạn nhất có cái gì cạm bẫy đâu? Hay là nơi này đầu có người đấy? Tình huống kia có thể liền hung hiểm cùng phức tạp hơn nhiều. Lại nói này sơn động mới vào lúc rất hẹp, chỉ chứa những người, Mộ Dung Chữ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể kiên trì chậm rãi đi lên phía trước. Đoạn này là để hắn nhất là bất an, bởi vì ở nơi này đoạn nếu là đột nhiên có cái gì giết người cơ quan bị phát động, hắn chính là muốn tránh cũng không còn không gian kia. Cũng may hắn chỉ là phục đi hơn 20 bước, phía trước liền thông suốt mở rộng, còn có một cố dị hương chuyển đến. Loại mùi thơm này đối Mộ Dung Chữ tới nói rất lạ lắm, nhưng nếu như chỗ này có cái người nuôi tầm lẽ ra có thể đoán được, đây là một loại tầm trên thân mới có thể phát ra trùng hương, hắn thành phần đại khái là côn trùng vỏ ngoài chất xỉ tìm cùng với tầm bài tiết ra tiệp rổ tê in chất hỗn hợp. Chỉ là bình thường tới nói trùng hương hẳn là phi thường hơi yếu, kém xa lá dâu cùng cất tạm, tức tạm phân, tươi mới hương vị không lớn, nhưng một đoạn thời gian không thanh lý tanh hôi vị liền sẽ tăng thêm, mùi vị tới rõ ràng. Cho nên bây giờ Mộ Dung Chữ có thể rõ ràng nghe được cỗ này trùng hương, hiển nhiên là loại dị hương. Mà cùng cái này dị hương làm bạn, còn có giờ phút này xuất hiện ở Mộ Dung Chữ cảnh vật trước mắt, khi hắn đi tới rộng lớn nơi về sau, giơ lên bó đuốc nhìn một cái, liền thấy trên đầu mình dưới chân, bốn phương tám hướng đều là một mảnh nhiều trắng. Ở nơi này tiên sơn phía trên trong động quật, phần lớn người chợt nhìn tràng diện này, chắc hẳn đều sẽ cho rằng xung quanh những này là ngưng kết băng tuyết, Mộ Dung Chữ cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn qua loa lại tập trung nhìn vào, liền cảm giác có chút không đúng. Thế là hắn lại đưa tay sờ sờ, kết quả lại là dính một tay. Tơ tằm. Chương 594, Thiên tằm chi mê, hạ, chương 594, Thiên tằm chi mê, hạ, kia tơ tằm dính mềm dai quái dị xúc cảm quả thực có chút buồn nôn, ngay cả Mộ Dung Chữ cũng không nhịn được nhìn xem trên tay dính vào cái này đống đồ vật nhíu chặt mày lên. Bất quá ngắn ngủi mấy giây sau, hắn bỗng nghĩ tới thứ gì, ý nghĩ này để hắn ngay cả buồn nôn đều không để ý tới. Tranh thủ thời gian liền quay đầu lui về phía sau. Năm bước bên trong, hắn liền thối lui đến sau lưng đầu kia đường hẹp cậu, cũng đem trong tay bó đuốc tận lực về sau nâng, đã rời xa phía trước kia một đám lớn tơ tằm bao trùm khu vực. Nhìn thấy chỗ này chư vị hẳn là cũng đã hiểu, hắn đây là sợ không cẩn thận sẽ dẫn tới hỏa hoạn. Bất quá trên thực tế đâu, là hắn đang nghi rồi. Tơ tằm mặc dù cũng là có thể nhóm lửa, nhưng châm cao, sẽ còn đậm lại, cho nên xem như khó đốt vật liệu. Huống chi, trước mắt những này cũng không phải phổ thông tơ tằm, mà là thủy hỏa bất xâm thiên tằm tơ, đừng nói ngươi dùng bó đuốc đốt, chính là cầm súng phun lửa đến đốt. Tốt đa vậy vẫn là đốt đến rơi, dù sao súng phun lửa tự mang nhiên liệu. Tóm lại, giống Mộ Dung Chữ loại này xuất thân người, phần lớn cũng không quá hiểu những này làm nông chức tạo phương diện tri thức, hắn cũng sẽ không nhàn đến cầm trong nhà tơ tằm chăn đông đốt chơi. Nguyên nhân dưới mắt hắn coi là tơ tằm cũng cùng đông vải sợi đây một dạng một điểm liền thành, xuất phát từ cẩn thận liền bản thân dọa bản thân một đợt. Cũng may, hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng gỡ xuống trên tay dính vào kia một ít đoàn tơ tằm, tại bên chân thí nghiệm một lần, kết quả hắn liền phát hiện cái đồ chơi này căn bản điểm không được. Như thế, hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu không hắn liền phải suy nghĩ như thế nào tài năng tại không có minh hỏa chiếu đường điều kiện tiên quyết thăm dò cái này động vật rồi. Nhưng lần nữa giơ lên bó đuốc tiến lên hắn, lập tức lại gặp vấn đề mới, lại lần này vấn đề cùng hắn vừa rồi lo lắng sự chính tương phản, phía trước duy nhất một đầu thông lộ lối vào bị số lớn tơ tằm chặn lại rồi. Không nói đến Mộ Dung Chữ chuyến này căn bản không mang loại kia có lưỡi đao binh khí, coi như hắn mang, trước đó gặp phải tuyết lợi lúc đoán chừng vậy ném đi, thế là hắn hiện tại đối mặt một mảnh ngay cả lửa đều đốt không ra lưới tơ bình chứng, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nói, không phải liền là từng đoàn tơ tằm sao? Vậy hắn trực tiếp vào tay đi lay mở không phải rồi? Chư vị, ngài nói loại kia, dùng tay hoặc là cây chổi cái gì tùy tiện lay mấy lần liền có thể tản ra lưới tơ, là thông thường mặc nệm. Nhưng Mộ Dung Chữ hiện tại đối mặt là thiên tằm tơ, cái đồ chơi này muốn đối đánh dấu, là sợ ai đỡ man bung ra đến cái chủng loại kia, có thể đem cả một cái đám lớn người dán trên trần nhà mặc nệm. Người đây nếu là xông đi lên dùng man lực cứng rắn kéo, làm không tốt bản thân liền bị cuốn đi vào vây nước rồi. Mộ Dung Chữ lúc này là lẻ loi một mình, một khi lâm nguy lại vô pháp dựa vào chính mình thoát thân lời nói. Vậy hay cùng chết chưa khác nhau à, mà lại bực này chết kiểu chết thậm chí còn không bằng chết nhanh đâu. Bởi vậy, hắn hành động trước khẳng định phải cực kỳ thận trọng, để phòng tại loại này tầm thường địa phương nhỏ là xe. Nhưng, binh khí không có, hỏa thiêu vô hiệu, lay cũng không thể. Hắn thì có biện pháp gì đâu. Đáp án kỳ thật cũng rất đơn giản, dùng trường phong chứ sao. Mộ Dung Chữ dù không thể giống tuyệt đỉnh cấp cao thủ một dạng đem nội lực tựa như ngoại phóng ra ngoài, làm chút nguyên lực sẽ rách như thế thao tác, tỉ như chú ý hắn ảnh dùng nội lực ném đi giả sơn, nhưng ở chuẩn bị nguyên vẹn điều kiện tiên quyết, đánh mấy đợt có thể cách không đả thương người trưởng phong ra tới, hắn vẫn không có vấn đề. Cho nên hắn cho rằng, chỉ cần dùng nhiều chút thời gian, đánh một trận, nghỉ một chút, không ngừng mở rộng trưởng phong đánh ra lỗ thủng, cuối cùng tóm lại có thể khai ra một đầu thông lộ đến. Quyết định chủ ý, hắn liền đem bó đuốc tạm thời cắm vào một bên, sau đó đi đến mảnh kia chắn đường lưới tơ trước, bày xong bốn bình ngựa lớn, bắt đầu triển lãm cánh tay khởi thế, chuẩn bị.
Sao?
Làm sao cái này lưới tơ bản thân tan ra? Mộ Dung Chữ cũng là nửa ngày mới phản ứng được, nguyên lai là bản thân vừa rồi cầm bó đuốc cái tay kia, tức mang theo tầm tầm giới con kia, đang đong đưa lúc trong lúc vô tình tới gần lưới tơ, cái sau liền hóa tản ra rồi. Mò tới cái này môn đạo, vậy hắn tiếp xuống hành động tất nhiên là dễ dàng rất nhiều, chỉ cần một tay cầm bó đuốc chiếu sáng, tay kia mang theo nhận ngon cái hướng phía trước quét dò xét liền có thể an nhiên tiến lên. Như vậy lại được rồi một lát, cuối cùng, một đạo ánh nắng đốt sáng lên hắn con đường phía trước, vậy dẫn hắn đi tới động quật chỗ sâu nhất trong một gian mật thất. Cái này mật thất không gian khá lớn, trong đó một bên vách tường đỉnh có mấy đạo khe hở bên ngoài chính là vách núi vách đá treo leo, cũng không có thể lập đủ chi địa, bất quá có chút hứa dương quang vừa vặn có thể từ nơi đó bắn vào. Mượn cái này tốt đẹp tia sáng, Mộ Dung Chữ cũng rất mau nhìn dọn dẹp, rõ ràng rồi. Cái gì gọi là trong huyệt tia chôn thân cùng thân nhiễm cũng máu hiện. Lại nói mật thất này trung ương, một cái to lớn không gì so sánh được, toàn thân trong suốt kén máu thình lình nghiêng nằm ở một khối băng nham phía trên. Kén bên trong, một nửa người nửa trùng, quanh thân lít nha lít nhít quấn quanh lấy một vòng to lớn mạch máu quái ảnh, ngay tại phát ra ánh sáng nhạt. Mà ở mật thất một góc, còn có một phó quần áo trên người đều đã phong hóa được không sai biệt lắm bạch cốt, ngồi xếp bằng hóa ở nơi đó. Bạch cốt sau lưng là một đoạn bia đá để thư lại. Vân huynh cả đời hiệp nghĩa nhân tâm, làm sao ma công bên người kết thúc yên lành có được. Nô dù không hiểu hắn truyền công chi ý, nhưng vì thành toàn chi kỷ, cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đúc giới lưu thơ. Trông lại ngày tìm được nơi đây, được này ma công người thận trọng nơi. Tấm bia đá này bên trên văn tự, vì đó cao cường chỉ lực trực tiếp thác bia mà sách, một mạch mà thành viết liền, hắn công lực làm người ta nhìn mà than thở. Hơn nữa nhìn ý tứ này, viết tấm bia đá này còn không phải Vân Đại Hiệp, mà là Vân Đại Hiệp một vị tri kỷ hảo hữu. Vị tiền bối này hẳn là giúp Vân Đại Hiệp hoàn thành chế tạo tầm tầm giới để cạnh nhau ra kêu bài thơ nguyện vọng về sau, lại trở về nơi này, lại viết xuống bia đá, tỏa hóa tại đây. Phần này cùng tri kỷ sống chết có nhau tình cảm sâu đậm, để Mộ Dung Chữ cũng không nhịn được thổn thức một trận. Nhưng hắn cảm động sau khi, lại không nhịn được sinh ra một chút nghi hoặc. Căn cứ bọn hắn Mộ Dung thế gia biết tình báo, năm đó Vân Đại Hiệp luyện là thiên tầm thần công mà cũng không phải là ma công, nhưng vì cái gì nơi này trên tấm bia đá lại nói hắn là luyện ma công mới không được kết thúc yên lành đâu? Chuyện này, Mộ Dung Chữ dưới mắt tạm thời là không nghĩ rõ ràng, bất quá về sau hắn đem công pháp mang về nhà, cho A Hiếu nhìn về sau, A Hiếu cũng không lâu lắm liền phá giải. Nói trắng ra là, chính là thiên tầm công cái đồ chơi này, tiên thiên liền có tàn quyết. Ta tiền văn sách vậy nói, cái này võ công nguồn gốc là ước chừng 2/3 thiên ma công kết hợp một bộ càng thêm tàn khuyết không đầy đủ hút người nội lực vô danh võ công kết hợp với miêu cương cổ thuật sáng tạo ra. Sau này võ đang đem cái này thiên tầm ma công làm cải tiến, mới có Vân Đại Hiệp luyện kia bản thiên tầm thần công. Trên lý luận, thần công đại thành về sau, liền có thể cùng ma công địa vị ngang nhau, lại thần công là không có loại kia khiến người ma tính không ngừng ra tăng tác dụng phụ. Nhưng từ Vân Đại Hiệp kết cục đến xem, cái này thiên tầm công thần công phiên bản, kỳ thật cũng có tác dụng phụ, chỉ là bộ này tác dụng muốn rất nhiều năm về sau mới có thể hiện hiện ra. Đương nhiên, bộ này tác dụng cũng không phải là nhập ma, mà là về kén. Nói thông tục chút, chính là từ người biến thành tằm, lại ở nơi này biến hóa quá trình bên trong dần dần kén hóa, cuối cùng trở thành một loại nửa động vật nửa thực vật đồ vật. Đây không thể nghi ngờ là cái dài đằng đẵng, khủng bố, lại làm người tuyệt vọng quá trình. Vân Đại Hiệp hiển nhiên cũng không có đi đến quá trình này, mà là tại xuất hiện mánh khỏe lúc đã sắp xếp xong xuôi hậu sự, lại tới đây tự ta kết thúc, cho nên Mộ Dung Chữ thấy kén bên trong mới là cái nửa người nửa trùng cái bóng. Đây cũng là vì cái gì? Vân Đại Hiệp vị hảo hữu kia tại nhắn lại bên trong nhiều lần đem cái này võ công xưng là ma công, còn nhắc nhở tương lai đạt được cái này người có võ công muốn thận trọng nơi. Đương nhiên, giờ này khắc này, còn thân ở mật thất này bên trong Mộ Dung Chữ, đối với mấy cái này là hoàn toàn không biết. Hắn xem hết bia đá, chính thổn thức cũng nghi hoặc đầu, đương nhiên. Ngoài hang động kia sắp hoàn toàn chìm vào đường chân trời mặt trời chiều, tại lúc này bảy biện ra một loại cực kỳ chướng mắt màu đỏ cam, cũng xuyên thấu qua mật thất này trên vách những cái kia khe hở tạo thành một cái vừa đúng chiếu xạ góc độ, bắn thẳng đến ở kia to lớn kén tầm phía trên. Trong lúc nhất thời, kia phản xạ ra cường quang đem toàn bộ mật thất nuốt hết, đâm vào Mộ Dung Chữ mắt mở không ra. Mà ở hắn che mắt đồng thời, hắn trong thai lại là nghe thấy, giống như có cái gì sền sệt đổ bật ở hắn phụ cận nổ tung rồi. Chương 595, Thiên Phú dị bẩm, thượng, chương 595, Thiên Phú dị bẩm, thượng, Mộ Dung Chữ đối mặt tuyết lở đều có thể kịp thời làm ra ứng đối, kia đối mặt thời khắc này tình trạng tự nhiên vậy không đáng kể. Cho dù hắn tạm thời mở mắt không ra, nhưng dựa vào nhắm mắt trước thị giác ký ức cùng khoảng cách cảm cấp tốc tìm tới mật thất lối vào cũng lui ra ngoài chút chuyện này, hắn vẫn có thể làm được. Nhưng lần này hắn tựa hồ lại đa tâm rồi, bởi vì hắn vừa từ từ nhắm hai mắt sờ đến lối vào, chân còn không có bước ra đâu, kia tràn ngập cả gian mật thất cường quang liền đã từ từ tối xuống. Xem ra cái này huyết nhật cùng trên vách khe hở có thể hình thành đặc biệt chiếu xạ góc độ, tổng cộng cũng chỉ có thể tiếp tục mấy chục giây mà thôi. Thế là Mộ Dung Chữ lại dừng bước, hồi đầu lại nhìn, lại chỉ thấy vừa rồi trả xong tốt không sức mẹ cái kia to lớn kén máu, lúc này đã như cái bị chen bể to lớn thanh xuân đậu một dạng nổ tung cũng rủ xuống trên mặt đất. Nhưng từ nơi này đồ chơi bên trong chảy ra, đương nhiên không phải thanh xuân đậu bên trong tuyến bã vật bài tiết hoặc là mù dịch, mà là một đống lớn chiều cao tiếp cận người chỉ máu tằm. Những này máu tằm tựa hồ cũng không thích ánh nắng, cho nên bọn chúng vừa rơi xuống đất liền tất cả đều hướng phía rời xa nguồn sáng địa phương, tức Mộ Dung Chữ vị trí mật thất lối vào bỏ đến. Dĩ nhiên, bò chậm vô cùng. Mộ Dung Chữ hơi do dự một lần, liền tiến lên mấy bước, trước dùng tay trái cầm lấy một con tằm đến quan sát. Rất nhanh hắn liền phát hiện những này máu tằm bên ngoài thân máu nhưng thật ra là có thể cọ rơi, hắn bản thân vẫn là màu trắng tằm, sau đó cái này tằm cũng không giống có cái gì tính công kích dáng vẻ, chính là cùng thông thường tằm bảo bảo một dạng đang từ từ nhúc nhích bò sát. Tiếp đó, Mộ Dung Chữ lại giơ tay phải lên, muốn thử xem loại này tằm tới gần tầm tằm dưới sau đó phát sinh cái gì. Kết quả, cái này tằm tại tầm tằm dưới bên cạnh chỉ kiên trì vài giây, liền hoàn toàn đình chỉ hoạt động, đại khái là chết đi rồi. Mộ Dung Chữ liền ném đi trên tay chiếc tằm, đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua cái kia to lớn kén máu bên trên, giờ phút này, bởi vì kén máu ngoại tầng đã bạo bên trong kia nửa người nửa trùng quái ảnh liền rõ ràng bại lộ ra tới. Mới từ kén bên ngoài nhìn lên, cái này quái ảnh quanh thân lít nha lít nhít quấn quanh lấy một tầng to lớn mạch máu, nhưng bây giờ những này vật chất đã không còn tồn tại, kia nghĩ đến tầng này vật chất chân diện mục chính là chỗ này, một lát rơi là tả trên đất những cái kia máu tạm rồi. Mà trải qua này nháy mắt thời gian, Mộ Dung Chữ cũng đã có chút hiểu được, trước mắt một màn này, hàng năm huyết nhật chiếu vào thời điểm hẳn là đều sẽ trình diễn. Cũng là nói, hàng năm đều sẽ có một nhóm từ kén bên trong tuôn ra máu tằm chậm rãi leo ra căn này mà thất, đương nhiên đợi đến bọn chúng leo ra đi lúc, trên người máu từ lâu cởi được không sai biệt lắm, về sau bọn chúng liền có bao xa bỏ bao xa, làm cho khắp nơi đều là tơ tằm, lại chết đi về sau, thi thể của bọn nó cũng sẽ dần dần hóa kia. Về phần tại sao bọn chúng không có leo ra tòa này động vật, hiển nhiên là bởi vì bọn chúng không thích ánh nắng, cho nên khi chúng nó leo đến tiếp cận cửa động kia đoạn đường hẹp lúc liền không lại đi tới. Bất kể là máu chiếu thiên tầm công che trời vẫn là hiếu nhi phá giải sau huyết nhật thiên công đi không thể nghi ngờ đều chỉ hướng giờ phút này cái bị máu nhật chiếu bắn sau kén. Mộ Dung Chữ lúc này tới gần kén máu, trong miệng lẩm bẩm nói, hẳn là thiên tầm công liền giấu ở cái này cổ quái thi hài bên trong. Hắn nghĩ như thế, liền lại thăm dò tính mà đem tầm tầm giới hướng phía trước với tới, xích lại gần này bộ tính chất xen vào động vật cùng thực vật ở giữa thi hài. T, một giây sau, liền có một trận cổ quái động tĩnh vang lên, ngay sau đó tầm tầm giới cùng kia thi hài mặt ngoài liền đồng thời xuất hiện vết rách, tiếp theo song song vỡ vụn. Thời khắc này Mộ Dung Chữ cũng không hiểu biết, hắn dưới mắt dùng kỳ thật chính là duy nhất chính xác lấy công phương pháp. Nếu như hắn không có tầm tầm giới, liền vô pháp dùng loại này cộng hưởng phương thức phá hư thi hài, dùng những phương thức khác cưỡng ép phá hư có thể sẽ dẫn đến thi hài bên trong đồ vật vậy cùng nhau hư hao. Mà nếu như hắn không phải ở nơi này thi hài vừa bị máu nhật chiếu qua thời điểm tới gần, vậy hắn liền có thể sẽ gặp phải cùng loại ôm mặt trùng cưới mặt tình trạng. Đúng vậy, ngài không nhìn lầm, vừa rồi kia hoàn chỉnh kén máu, là có thể bắt người hoặc là nói cái gì sinh vật đều có thể bắt, giả thiết có người, hoặc là một con tương đối lớn động vật. Tại cái nào đó không có ánh mặt trời thời gian điểm lên lại tới đây, cũng cách này cái kén gần vừa đủ, vậy hắn liền có khả năng bị kén trong kia nửa người nửa trùng đồ vật tại chỗ bắt giữ cũng xem như mới chất dinh dưỡng cùng ký sinh trùng bị hấp thu. Cũng may, những trong năm này, cũng chỉ có một chút con rơi chim bay cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến loại hình tiểu động vật bị cái này kén nuốt qua, ngay cả hơi lớn một chút động vật cũng không có, bằng không từ đó tuôn ra đến máu tầm khả năng cũng không phải là dưới mắt cái này thể tích và số lượng rồi. Ừm, còn nói kia Mộ Dung Chữ, nhìn thấy trên tay nhận ngón cái cùng thi hài cùng nhau vỡ vụn. Hắn cũng là hoảng rồi một lần, bất quá khi hắn nhìn thấy vỡ vụn thi hài nội bộ lộ ra một thanh kim loại chìa khóa, lập tức lại đổi sợ thành vui. Mà lại, theo kia thi hài nát tàn ra, hắn vậy thấy rõ. Phía dưới khối kia nguyên bản bị kén thể cùng thi hài che đậy to lớn băng nham bên trong, cũng hữu cơ xảo. Thế là, Mộ Dung Chữ đầu tiên là nhặt lên chiếc chìa khóa kia, sau đó lại quét ra băng nham mặt ngoài lưu lại một chút tạp chất, lại thuận băng nham bên trong nhanh nhẹn linh hoạt hoa văn quan sát, không đến một phút, hắn liền ở tại mặt ngoài tìm được một cái thật nhỏ lỗ khóa. Lúc này, Mộ Dung Chữ thật cũng không gấp, hắn dứt khoát trước đem kia chìa khóa cầm ở trong tay ước lượng, quan sát một phen. Đối nông vụ tương quan tri thức hắn khả năng không hiểu, nhưng đối với đồ cổ châu đáo hắn vẫn hiểu được không ít, cho nên cái này kim loại chìa khóa hắn sờ một cái nhìn lên liền biết là không phải phàm phẩm, chỉ riêng cái này chất liệu có thể giấu tại thi hài bên trong nhiều năm bất hủ không hỏng liền có thuyết pháp. Nhìn xong, hắn lại đem kia chìa khóa thay đổi, cầm nắm tốt, nhắm ngay lô khóa cắm vào. Tiếp đó, kia cực đại, dày đặc băng nham liền chậm rãi mở ra lộ ra nội bộ cất giấu một quân bí tịch. Bình thường người tới thời khắc thế này, đoán chừng đã sớm kích động đến không xong rồi, thật không thể lập tức đưa tay đem giấc mộng này ngủ để cầu bảo vật một mực nắm lấy lại nói. Nhưng Mộ Dung Chữ lúc này ngược lại là càng thêm tỉnh táo, cũng do dự lên. Chỉ có thể nói đám này mở sòng bạc ngày bình thường tâm lý chiến chơi đến quá nhiều, đều rơi xuống bệnh nghề nghiệp, chư vị nhìn hắn từ vào động đến bây giờ, có bao nhiêu lần cả nghĩ quá rồi cùng hư không tìm địch liền biết rồi. Dưới mắt, Mộ Dung Chữ lại tại suy nghĩ, người thường thường tại loại này bị tham lam cùng vui sướng choáng váng đầu óc lúc dễ dàng nhất bị an toán. Ta được phòng một lần cái này đồ vật bị xuất ra lúc lại sẽ không phát động cái gì ám khí cùng cạm bẫy đi. Thế là vị này thắng trời nửa tay cẩn thận bộ dáng cố ý lại chạy tới bên cạnh lượng khối lớn nhỏ cùng bí tịch này không sai biệt lắm tảng đã đến rồi cái nhanh chóng đổi thành mới đem bí tịch lấy ra. Mà đợi bí tịch cuối cùng lấy vào tay bên trong, Mộ Dung Chữ chợt mới phát hiện, cái đồ chơi này cũng không phải trúc quấn, mà là thiết quyển lại phía trên chữ cũng không giống là dùng thường gặp công cụ khác, chỉ là hắn cũng nói không rõ đây là viết như thế nào đi lên. Đương nhiên, chuyện này sau này Mộ Dung Hiếu vậy phá giải, hẳn là Vân Đại Hiệp dùng cánh ve đao khác. Đến như cái gì là cánh ve đao, cái gì là thiên tầm tơ, còn có cái gì là kén máu áo vân 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 vân, đợi sau văn thư xuất hiện chúng ta lại giảng kỹ không muộn. Tóm lại, bí tịch tới tay, Mộ Dung Chữ mục đích của chuyến này liền coi như là đã thành, đến tiếp sau hắn là thế nào rời đi cái này độc vật, lại là như thế nào đi ra đại sơn đồng thời về nhà, ta cũng không lắm lời, ngài chỉ cần biết đối với hắn cái này cấp bậc võ lâm cao thủ tới nói, trọi cứng thiên thai là không được, nhưng mẹn mẹn là hoang dã cầu sinh vậy nhưng quá dễ dàng, chỉ riêng dựa vào điều tức có thể ăn ít thiếu ngủ, thậm chí không ăn không ngủ đầu này, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Nói ngắn gọn, tuần nguyệt về sau, Mộ Dung Chữ liền về đến nhà. Trong nhà những người khác cũng đều không có cảm giác ra cái gì đến, dù sao hắn là nhất gia chi chủ nhà, đơn độc ra ngoài làm ít chuyện, hành tẩu một lần giang hồ, trở về cũng không cần với ai báo cáo a, cứ như vậy, ở nhà dàn xếp lại nghỉ ngơi vài ngày sau, ở một cái buổi chiều, Mộ Dung Chữ cùng ngày bình thường tìm Nhi Tử đánh cờ nói chuyện trời đất một dạng, tạm thời đẩy ra lại người. Sau đó, hắn liền lấy ra kia Vân Đại Hiệp lưu lại Thiên Tầm Thần Công bắt đầu cùng A Hiếu cùng nhau nghiên cứu. Ở nơi này thời gian điểm lên, A Hiếu tự nhiên vẫn là không cơ sở, bất quá Mộ Dung Chữ hiển nhiên đã tại trên đường về nhà nhìn qua bí tịch này rồi. Trên thực tế, để cho an toàn, Mộ Dung Chữ còn tại trên đường về nhà, liền đã rút sạch, bất thời giờ, đem toàn bộ bí tịch đều đem thuộc lòng, đầu óc dễ dùng người chính là có loại ưu thế này, khi tất yếu đầu óc của mình chính là an toàn nhất kho bảo hiểm. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng có người muốn hỏi, hắn đều đem bí tịch đọc xong, sẽ không thử đi luyện một chút sao? Kia ta được thay Mộ Dung Chữ nói một câu, không phải hắn không muốn luyện, mà là bí tịch mở đầu liền biết rõ. Nhất định phải là không có võ công, hoặc là nói hoàn toàn không có nội lực người mới có thể luyện, bằng không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Cho nên hắn coi như nghĩ tự phế võ công từ đầu luyện lên, cũng được chờ trở lại nhà lại nói không phải. Nếu không bạn nhất trên đường lại gặp được chút gì, hắn không thành lật tuyển trong mương, thay người khác làm áo cưới rồi. Còn nữa nói, trong nhà không phải có cái có sẵn hoàn toàn không có võ công nhi tử ở đây sao? Vậy muốn luyện cũng là để A Hiếu trước luyện, chờ xác định thật hữu dụng về sau hắn lại tự phế võ công cũng không muộn a, nhưng là Mộ Dung Chữ cùng Mộ Dung Hiếu xuống tới nói chuyện lâu một phen, đem hắn tìm tới bí tịch này quá trình cùng A Hiếu thảo luận qua về sau, liền xuất hiện một vấn đề mới. Tức A Hiếu suy đoán ra cái này Thiên Tầm Thần Công khả năng cũng có tác dụng phụ, đó chính là luyện người tại một số năm sau cũng sẽ cùng Vân Đại Hiệp một dạng chạy không khỏi về kén vận mệnh. Kia cho tới nơi này, Mộ Dung Chữ tất nhiên là bắt đầu xoắn xuýt. Hắn cũng không phải vì mình xoắn xuýt, mà là vì A Hiếu xoắn xuýt. Bình tĩnh mà xem xét, cái này võ công, chính Mộ Dung Chữ cũng không phải luyện không thể, dù sao hắn cũng không có gánh vác lấy cái gì, cho dù là chết không yên lành cũng muốn mạnh luyện cái này võ công tài năng giải quyết trọng đại nguy cơ hoặc là dạ tâm. Có thể A Hiếu đâu? Mộ Dung Chữ là hiểu rõ đứa con trai này, hắn biết rõ đúng A Hiếu tới nói, cái này võ công ý nghĩa đầu tiên cũng không phải là lực lượng, mà là có thể để cho nhặt lại làm một người tôn nghiêm. Nếu như ngươi chưa hề tìm tới cái này đồ vật, vậy nó liền chỉ là một truyền thuyết, một cái hư vô hy vọng, cái này ngược lại không có gì, nhưng bây giờ đồ vật đã phóng tới trước mắt, ngươi lại phát hiện phần này hy vọng đại giới có thể là vô pháp gánh nổi, cái này liền so chưa hề tìm tới nó còn muốn cho người lo lắng. Cha, yên tâm đi, ta sẽ có biện pháp. Mà A Hiếu vậy nhìn thấu phụ thân lo lắng, nguyên nhân hắn dùng phi thường kiên định cùng tự tin ngữ khí, cho ra như vậy một cái hứa hẹn. Cái này cam kết ý tứ chính là, ta Mộ Dung Hiếu, một cái một điểm võ công đều không luyện qua tàn phế, định dùng ta thông minh tài trí cùng võ học thiên phú, đánh vỡ cái này Thiên Tầm Công nguyên rủa, công, ta muốn luyện, nhưng đại giới, ta sẽ không giao. Mà Mộ Dung Chữ, hắn vậy tin A Hiếu lời nói. Bất kể là xem như phụ thân vẫn là làm một khách quan người đứng xem, hắn đều làm ra A Hiếu lời nói có thể thực hiện phán đoán. Đáng tiếc, lúc này cái này đối cha hiền con hiếu tốt phụ tử, tuyệt sẽ không nghĩ đến, cái này chính là một cái để hắn hai đều hối hận cả đời ước định. Chương 596, Thiên Phú Dị Bẩm, hạ, chương 596, Thiên Phú Dị Bẩm, hạ, Mộ Dung Hiếu là một người thông minh tuyệt đỉnh, điểm này, liền ngay cả hắn kia hai cái không thế nào chào đón hắn dị mẫu huynh đệ cũng là nhận. Mà chính hắn, tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Có lẽ tại trí tuệ phương diện, Mộ Dung Hiếu cũng không có đạt tới biết người như bước, tính toán không bỏ sót trình độ, nhưng đơn thuần trí thông minh hắn rất có thể là quyển sách cho đến trước mắt ra sân qua tất cả nhân vật bên trong cao nhất. Cái gì gọi là đã gặp qua là không quên được, cái nào gọi vừa học liền biết. Đối Mộ Dung Hiếu tới nói, cái này đều không gọi sự tình, đây là hẳn là. Cho nên có đôi khi hắn vậy thử thuyết phục bản thân, lão thiên gia đối với ta nhưng thật ra là công bằng, mặc dù thân thể của ta yếu đuối, nhưng đầu óc của ta nhưng vượt xa thế gian này tuyệt đại đa số người. Nhưng cái này hiển nhiên cũng chỉ là tự ta an ủi thôi, có thể hai người đều chiếm được, ai lại nguyện ý chỉ lấy thứ nhất đâu. Húng chi hắn đây cũng không phải là có một phương diện đặc biệt mạnh, một phương diện khác hơi kém, mà là có một phương diện đặc biệt mạnh, một phương diện khác ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều làm không được. Ngược lại, ngươi để hắn thân thể tráng được giống như bó tỏng, nhưng trí lực một mực dừng lại tại 8 tuổi 2 đồng trình độ, hắn cũng sẽ không nguyện ý bởi vậy. Quá khứ những năm đó, Mộ Dung Hiếu chưa hề đình chỉ qua tìm kiếm chữa khỏi thân thể của mình phương pháp. Hắn tại Mộ Dung thế gia kia lịch sử lâu đời, tôn lượng khổng lồ kho sách bên trong, học tập hết thảy hắn cảm thấy có khả năng trợ giúp cho kiến thức của mình. Giống tứ thư ngũ kinh loại này cùng thời đại phần tử trí thức cũng đều sẽ, với hắn mà nói thuộc về tuổi thơ sách báo, món ăn khai vị loại kia. Đương nhiên, tám cỗ phương diện này, hắn cũng không có đi xâm nhập nghiên cứu, bởi vì 8 tuổi năm đó hắn liền rõ ràng chính mình cái này thân thể kiểm tra khoa cử là không đủ, cho nên không cần thiết tại phía trên kia lãng phí thời gian. Sau đó toán học cái này một khối nha, A Hiếu là thuộc về là hứng thú gây ra cựu trường toán thuật học xong, hắn liền đi lật cái gì đo tròn biện tính a, cùng văn tính chỉ a, tiếp lấy liền từ toán học xuất phát, hướng lên trời văn học, công học những phương diện này tiếp tục phát triển. Y học cũng không cần nói, phải học, mà y học lại liên quan đến rất nhiều sinh vật học tri thức, như cái gì cơ thể người kết cấu a, các loại dược liệu dược lý độc lý cái gì. Nhìn xem đều hữu dụng a, vậy liền đều học đi. Mà cuối cùng, chính là võ học rồi. Nơi này ta được nói vài câu, vẹn vẹn luận số lượng lời nói, Mộ Dung Thế gia trong phòng sách võ học điện tịch, ít nhất là chùa Thiếu Lâm tàng kinh các mấy lần. Dù sao trong tàng kinh các bí tịch bất kể là thượng thừa tuyệt kỹ vẫn là công pháp cơ bản tất cả đều là thiền tông võ học, thuộc loại bên trên liền có hạn chế, còn nữa, nhân gia chỗ kia tồn lượng nhiều nhất kỳ thật cũng không phải bí tịch, mà là Phật kinh. Mà Mộ Dung gia trong phòng sách cất giữ võ công khu vực kia, thật sự tất cả đều là võ công, loại cũng không có bất luận cái gì hạn chế, ngài vậy không quan tâm là dùng thủ đoạn gì lấy được, dù sao bọn hắn tổ tiên đời đời kiếp kiếp bất chi bất giác liền hướng bên trong tích chữ cái này rất nhiều. Cứ việc những ngày võ học trong điện tịch có thể xương thượng thừa rất ít, có thể xương tuyệt thế căn bản liền không có, bất quá thắng ở một cái số lượng nhiều bao ăn no à, những cái kia bình thường, thượng vàng hạ cám võ học, ngươi muốn học bao nhiêu có bấy nhiêu. Đôi kia Mộ Dung Hiếu loại này học tập máy móc tới nói, không liếc không nhìn rồi. Nhưng mà, hắn thật sự chỉ có thể nhìn mà thôi, nhiều nhất chính là tại trong đầu tưởng tượng một chút chiêu thức cái gì, khắc. Dù chỉ là vận một hơi, đều không được. Bởi vì hắn thân thể, ngay cả luyện công trụ cột nhất thổ nạp đều không thể hoàn thành. Tựa như A Hiếu chính mình nói, hắn không phải người thọt chỉ là hắn cưỡng ép đứng lên lời nói. Hai cái đùi xương cốt liền sẽ bởi vì vô pháp gánh chịu thể trọng của mình mà gãy xương. Đồng lý, nếu như hắn cưỡng ép đi hoàn thành một lần cường độ đạt tới nội công luyện tập trình độ thổ nạp, phổi của hắn liền sẽ thụ thương. Cái này, tự nhiên cũng là hắn tự mình thí nghiệm ra tới. Liền nói dồn khí đan điền, thần ngưng tử phủ cái này tám chữ đi, rất nhiều nội công hàng thứ nhất đều là câu này, Mộ Dung Hiếu lúc trước liền thử qua một lần, trực tiếp cho mình làm được kém chút hít thở không thông, sau đó còn dẫn phát dài đến mấy tháng phổi vô khuẩn tính chứng viêm. Thời đó chữa bệnh trình độ, viêm phổi tỷ lệ tử vong hiểu đều hiểu, cũng chính là hắn thân ở đại hộ nhân gia. Nếu không liền cái này sóng cho người khác đều biện thủ rồi. Đây cũng là vì cái gì, Mộ Dung Hiếu cũng không thể giống Kim Dung tiên sinh dưới ngòi bút cầu thiên xích một dạng luyện một chút cùng loại hạt táo đinh công phu như vậy, nói trắng ra là hắn đánh liên tục trụ cột năng lực cũng không có. Nhưng là, nơi này không thể nghi ngờ còn muốn có cái nhưng là, thực thao không được, không có nghĩa là hắn liền không thể tiếp tục nghiên cứu lý luận rồi. Cho dù không thể đi luyện những cái kia võ công, có thể Mộ Dung Hiếu cuối cùng vẫn là kiên trì đem trong phòng sách võ công đều cho nhìn. Đồng thời hắn còn đem những tâm pháp kia, chiêu thức đều ở đây trong đầu của mình diễn luyện vô số lần. Ngài còn đừng cảm thấy cái này không hợp thói thường, đối một cái chỉ có thể động não lại đầu óc xoay chuyển so với thường nhân thực sự nhanh hơn nhiều người mà nói, chuyện này cường độ cũng liền chỉ là cường độ thấp có dưỡng vận động trình độ, họ chính là y can do thì số dây. Mà theo Mộ Dung Hiếu sở học không ngừng tích lũy, hắn vậy dần dần lĩnh ngộ được, võ học chi đạo, chính là một đầu hóa phức tạp thành đơn giản trăm sông đổ về một biển con đường, bất kể là loại nào võ công, càng là cảnh giới đi lên, thì càng hướng tới cùng một cái đáp án. Cuối cùng, hắn trong trí nhớ kia ngàn chiêu bản thức, vậy tất cả đều hướng về cái này đáp án tiến lên, lại lẫn nhau xác minh dung hợp, biến thành chính hắn một bộ lý luận. Cũng là nói, Mộ Dung Hiếu cái này một hơi đều vẫn không đứng lên, một chiêu đều không phát ra được phế nhân trên thực tế võ học tạo nghệ cũng không thấp, thậm chí hắn khả năng cũng sớm đã ở phương diện này vượt qua phụ thân của mình. Không biết chư vị phải chăng còn nhớ được, lúc trước kia Lục Vương tranh phong nộ mình tử tại trong trướng vừa mới lộ ra chân diện mục đến thời điểm, cũng là Mộ Dung Hiếu ngay lập tức nhắc nhở Mộ Dung chữ một câu, "Cha, chúng ta vẫn là bảo vệ cái này nửa trướng chi địa, chớ có tiến lên." Quyển 8, chương 59. Bây giờ chúng ta lại nhìn, lúc nói những lời này, Mộ Dung Hiếu không chỉ có riêng là so với hắn cha trước một bước thấy rõ trướng bên trong thế cục, hắn càng là ở thời gian cực ngắn bên trong phi thường tinh chuẩn nhìn thấu nộ minh tử võ công cùng những người khác, nhất là cùng hắn cha có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng có người liền muốn hỏi, như vậy như thế như bức Mộ Dung Hiếu, tại đối mặt thiên tầm thần công cái này cấp bậc võ công lúc, lại có thể lĩnh hội tới trình độ nào đâu. Vậy ta đây nói gì đi, liền bốn bước, chất vấn, lý giải, trở thành, siêu biệt. Lúc mới nhìn, Mộ Dung Hiếu đã nghi ngờ cái này võ công, vậy nghi ngờ bản thân, bởi vì hắn quá khứ xác thực cũng chưa từng thấy qua võ công tuyệt thế bí tịch. Chúng ta đều biết, người tại đột nhiên thấy được một loại nào đó cùng bản thân quá khứ học tập tích lũy đồ vật một trời một vực hàng trí đã kích thức chi thức lúc, tự sát đều có khả năng. Nhưng Mộ Dung Hiếu người này tính bền dẻo, vậy không phải người thường có thể tới. Coi như thật sự có người nói cho hắn biết người quá khứ trả giá vô số thời gian cùng tâm huyết học được những kiến thức kia tất cả đều là hư giả, hắn cũng có thể cấp tốc từ nơi này vừa đánh chúng khôi phục lại, sau đó ngay lập tức sẽ bắt đầu toàn lực ứng phó bắt đầu từ số không học tập bộ kia chính xác, hoàn toàn mới hệ thống, đồng phát từ nội tâm tin tưởng bản thân sớm muộn có thể đối kịp, cũng siêu việt những cái kia xa xa dẫn trước bản thân người. Bởi vậy, A Hiếu rất nhanh liền tiến vào lý giải giai đoạn. Nhân ra cơ sở thổ nạp phương thức đều là dồn khí đan điền, thần ngưng tử phủ ngươi thiên tầm công lại là khiến người tưởng tượng bản thân cùng như con tầm hô hấp, tạm dùng phần ngực bụng hai bên lỗ thoát khí hô hấp, nhưng người hiển nhiên là không có kia khí quan. Vậy được à, ta liền thử một chút thôi, dù sao cha ta ở bên cạnh, phải chết hắn cũng có thể cứu ta. Kết quả ngài đoán làm gì? Ngay cả A Hiếu chính mình cũng cảm thấy bất ngờ, thân thể của hắn chẳng những có thể lấy tiếp nhận dạng này phương pháp thổ nạp, thậm chí có thể dùng loại phương pháp này đến hoàn toàn thay thế bình thường hô hấp. Liền phảng phất thân thể của hắn bên trên bộ phận da rẻ vốn là có hô hấp năng lực, nhưng là bởi vì hắn tại thưởng thức bên trên cho rằng nhân loại chỉ có thể dựa vào miệng mũi hô hấp, cho nên thẳng đến luyện cái này võ công trước đó cũng không có phát hiện mình có năng lực này. Lại cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Theo tu luyện xâm nhập, Mộ Dung Hiếu phát hiện một cái kinh người trận tướng, nguyên lai hắn không phải tiên thiên người yếu mà là hắn một mực không có hiểu rõ cỗ thân thể này cách dùng. Kỳ thật Mộ Dung Hiếu giống như bất động tử, sinh ra đã có lấy khác hẳn với thường nhân thể chất, nhưng hắn thể chất mang tới dị thường không giống bất động tử đơn giản như vậy dễ hiểu, lại tại không hiểu phương pháp sử dụng lúc còn có to lớn tác dụng phụ, lúc này mới dẫn đến hắn vẫn cho là mình là một phế nhân. Mà thiên tầm công kia đặc biệt tu luyện logic, vừa lúc thành rồi hắn phát hiện mình thân thể chân tướng chìa khóa. Đơn giản khái quát chính là, Mộ Dung Hiếu thân thể, tại vượt qua Hải Nhi thời kỳ về sau, hắn hô hấp thay thế cùng thần kinh truyền đạo cái này ba cái phương diện, cũng đã bắt đầu cùng người thường bất đồng, lúc này hắn nhất định phải dùng cùng người bình thường phương pháp khác nhau đi vận hành cái này thân thể, mới có thể tiến nhập một loại tương đối thư thích hình thức. Nhưng chuyện này không ai biết rõ, lại không người sẽ dạy hắn, lại hắn tại Hải Nhi thời kỳ liền đã tạo thành cùng thường nhân một dạng sinh lý bản năng, quỷ biết còn phải đổi cái gì hình thức a. Như thế, hắn đau đớn nhân sinh lại bắt đầu. Bởi vì không hiểu như thế nào chính xác hô hấp dẫn đến thân thể của hắn lâu dài ở vào một loại cực độ thiếu dưỡng khí trạng thái, mà thay thế dị thường cùng thần kinh truyền đạo vấn đề lại để cho thân thể của hắn càng phát ra yếu ớt cùng bất lực, ba cái liên quan hình thành tuần hoàn đặc tính. Cái này mới là hắn tiên tàn phế chân tướng. Bất quá thông qua thiên tầm công mò tới hô hấp khiếu môn về sau, cái này tuần hoàn đã bị đánh phá, một khi khai thác mạch suy nghĩ, hoàn thành từ không tới có chuyển biến, như vậy lấy A Hiếu tài trí, không khó suy một ra ba, đem thay thế cùng thần kinh truyền đạo vấn đề vậy phát hiện ra tới cũng giải quyết hết. Đương nhiên khi đó cái này hai tử nhi còn không có phát minh đâu, dù sao mọi người biết do ý tứ này liền phải. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, lúc này A Hiếu cố ý đem thiên tầm công đặt ở đột phá đệ nhất trọng cảnh giới trước đó trình độ. Hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở như thế nào hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình đặc tính bên trên. Mà hắn tiến triển không thể nghi ngờ rất thành công, lúc này hắn vẹn vẹn luận tố chất thân thể, kỳ thật đã có rồi so người bình thường muốn mạnh hơn 2 lần năng lực vận động. Thậm chí có thể nói, dù là từ giờ trở đi hắn từ bỏ tu luyện thiên tầm thần công, ngược lại đi luyện cái khác không có chút nào tác dụng phụ võ học, cũng là hoàn toàn có thể tại trong vòng 10 năm liền đưa thân siêu nhất lưu cao thủ liệt kê. Nhưng A Hiếu là một rất muốn vào bước người, hắn đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn. Hắn đã quyết định, thần công muốn luyện, đại giới không giao, vậy hắn liền sẽ đi làm, còn muốn làm được. Cho nên lúc này hắn liền bước ra 10 phần nguy hiểm bước thứ 3, trở thành chương 597, siêu việt, 1, chương 597, siêu việt, 1, quyết định muốn vào một bước nghiên cứu thần công về sau, đặt tới Mộ Dung Hiếu trước mắt vấn đề thứ nhất, chính là tư ẩn vấn đề rồi. Dù sao, hắn là một cần người khác trường kỳ, lại mọi thời tiết tiến hành chăm sóc người. Mặc dù hắn cũng có thể dùng các loại phương thức đẩy ra bên người hạ nhân, tỉ như ta ngồi chỗ này một mình đọc sách một hồi, ngươi đến ngoài phòng nghỉ một lát đi, có việc ta bảo ngươi loại hình, nhưng này có thể tranh thủ được tư ẩn vẫn là có hạn. Bởi vì đứng tại đối phương góc độ, lúc này ý nghĩ sẽ chỉ là, nhị thiếu gia ngài đây không phải tìm việc cho ta như sao? Ta không ở trong phòng thời điểm bạn nhất ngài đập lấy đụng, sau đó lao ra trách tội xuống còn không phải chúng ta làm hạ nhân đánh. Tại cái kia đầu năm, điều này cũng đúng là tuyệt đại đa số đại hộ nhân gia tình huống thực tế. Trong đó có chút đặc biệt tác liệt, phàm là trong nhà xảy ra chút gì ngoài ý muốn, tại biết rõ không phải là người họa điều kiện tiên quyết, cũng phải đem trách nhiệm út đến hạ nhân trên thân đến chút giận, bọn hạ nhân cũng chỉ có thể thụ lấy, bởi vì thụ lấy thuộc về là rừng tổn hại, mà nếu như dám giảng đạo lý phản bác, kia ông chủ chỉ cần đến một câu còn dám mạnh miệng liền có thể không nhìn ngươi hết thể cãi lại, sau đó đem ngươi đánh chết đều được. Trong tình cảnh quan trọng này, bị Mộ Dung Hiếu chi đến ngoài phòng bị kia, khẳng định không có khả năng thật đi nghỉ ngơi tương phản, hắn sẽ càng thêm mật thiết nghe trong phòng động tĩnh, sợ mình không ở lúc thiếu gia ra chút gì tình trạng. Kia A Hiếu lại muốn luyện công, lại muốn chú ý đừng phát ra vang động quá lớn dẫn tới hạ nhân xông tới xem xét, tất nhiên là dễ dàng phân tâm, còn bó tay bó chân. Đến cuối cùng, hắn có thể chân chính hoàn toàn buông ra luyện công thời gian, cũng chỉ có cha của hắn tới tìm hắn đánh cờ tán gẫu về điểm thời gian này, bởi vì chỉ có lúc này, bị cầm đi tôi tớ kia là thật nghỉ ngơi đi. Có thể cứ thế mãi, cũng không phải biện pháp, cho nên Mộ Dung Hiếu tại thân thể cơ bản khôi phục năng lực hành động về sau, tìm Mộ Dung chữa thương lượng, có hay không có thể một đợt nói dối. Thiên tầm thần công sự tình hai cha con bọn họ tự nhiên vẫn là muốn bảo mật, nhưng biên cá biệt lý do giải thích một chút A Hiếu bị chữa hết cái kia hẳn là không có vấn đề. Thế là, bên ngoài ra trở về một tháng sau, Mộ Dung chữ đột nhiên đem người nhà đều triệu tập lại, tuyên bố A Hiếu đã khôi phục sinh hoạt tự gánh vác năng lực cái này tin tức tốt. Về phần hắn là thế nào khôi phục vậy? Hai cha con giải thích là, một tháng trước Mộ Dung chữ ra ngoài xử lý công việc, kỳ thật chính là đi Thiên Sơn tìm kiếm một gốc cực kỳ hi hữu tuyết liên, tại Mộ Dung chữ thành công đem tuyết liên mang về sau, A Hiếu liền bằng vào bản thân nghiên cứu nhiều năm y thuật, lấy cái này gốc tuyết liên làm chủ vật liệu hợp với một loại thuốc. Một tháng qua A Hiếu một bên uống thuốc, một bên tiếp nhận Mộ Dung chữa nội lực vật lý trị liệu, kết quả hiệu quả lộ ra. Bây giờ cái này thuốc cũng xong, A Hiếu thân thể cũng đã có thể giống người bình thường một dạng hoạt động tự nhiên. Một bộ này lý do thoái thác, không thể nghi ngờ là rất cao minh nói dối, bởi vì nó nên phức tạp địa phương phức tạp, nên mơ hồ địa phương mơ hồ. Nếu như bọn hắn chỉ nói là Mộ Dung chữa tìm được cái nào đó đồ vật, A Hiếu ăn một lần là tốt rồi, vậy liền quá đơn giản thô bạo. Đại gia nghe xong thế tất sẽ hoài nghi cái này đồ vật tính chân thực. Nhưng bây giờ nói, tuyết liên chỉ là nguyên liệu chủ yếu, còn muốn kết hợp A Hiếu y thuật cùng Mộ Dung chữa dùng nội lực chữa thương những này khó mà nghiệm chứng mơ hồ thủ đoạn mới có hiệu quả, đây chính là chi tiết phong phú, lại không thể nào chứng nhận nổi lên. Mặt khác, cái này nói dối thuận tiện đem Mộ Dung chữa đi qua Thiên Sơn cái này chân thật phát sinh qua, lại tỷ lệ lớn có thể nghiệm chứng sự cũng cho túi tiến bảo. Bởi vì Mộ Dung Hiếu phỏng đoán, mình ở thời gian này điểm lên đột nhiên tuyên bố thân thể trị tốt tin tức, khó tránh khỏi sẽ có người đem cùng một tháng trước Mộ Dung chữa ra ngoài sự liên hệ tới, sau đó len lén đi kiểm chứng. Vậy liền không bằng tùy bọn hắn chủ động đem một bộ phận có thể nghiệm chứng chuyện thật nhi để vào cái này trong nói dối, như vậy người khác tra thời điểm ngược lại sẽ tiến một bước đề cao bọn hắn bộ này lý do thoái thác có độ tin cậy. Nói ngắn gọn, cái này dối, trong ngắn hạn lắc lư một lần là vậy là đủ rồi. Còn nữa nói, tất cả mọi người là người một nhà, A Hiếu thân thể chữa hết, kia mọi người chí ít mặt ngoài phản ứng đầu tiên đều nên mừng thay cho hắn mới đúng, cho dù là Mộ Dung Tịch loại này có chút ngốc thiếu chủ vậy không có khả năng lập tức giống thẩm phạm nhân một dạng liền việc này hỏi han á, cho nên cái này một đợt xem như để Mộ Dung chữ cùng Mộ Dung Hiếu rất thuận lợi liền hôn qua rồi. Nhưng thực tình vì A Hiếu cao hứng người có mấy cái đâu? Khoan hay nói, đại bộ phận đều là. Đầu tiên là Mộ Dung chữ đệ đệ, cũng chính là A Hiếu nhị thúc Mộ Dung Thao. Cái này lao huynh ta tiền văn vậy để cập qua, không có khác, chính là hiền hòa, đã sớm nằm ngựa, cái gì vị trí gia chủ a, giang hồ phân tranh a, hắn nghe đều không muốn nghe. Trước kia bọn nhỏ đều còn nhỏ, trên phương diện làm ăn thực tế thiếu nhân thủ lúc hắn sẽ còn so tay chút, hiện tại Mộ Dung chữ cái này một chi nhi nhân khẩu như vậy thịnh vượng, Mộ Dung Thao thì càng có lý do vung tay mặc kệ rồi. Trên thực tế, Mộ Dung Thao hiện tại cơ bản đều không ở bản gia lộ diện, hắn đã sớm cùng duy nhất phu nhân một đợt đem đến nữ nhi nhà chồng bên kia trước thời hạn dưỡng lao đi, nói khó nghe chút hắn cái này cùng bản thân đem mình trục xuất khỏi gia môn cũng không còn cái gì khác nhau. Cho nên hắn lần này bị ca ca gọi trở về, nghe nói nhị điệt tử thân thể khôi phục khỏe mạnh sự, kia tất nhiên là vui vẻ ra mặt, không có ý tưởng gì khác. Tiếp theo đâu, chính là Mộ Dung Hiếu mẹ ruột, cũng chính là Mộ Dung chữa nhị phu nhân vậy càng không cần nói, hai tử nhà mình chịu nhiều năm như vậy bị khuất, hiện tại các loại ý nghĩa đứng lên nàng tuyệt đối là vui đến phát khóc ga. Tiếp lấy chính là Mộ Dung chữa tam phu nhân cùng với kia tam nha đầu Mộ Dung Nguyệt. Hai vị này tình huống cùng Mộ Dung Thao cùng loại, bởi vì các nàng cũng không tham dự đời sau gia chủ cạnh tranh không có gì lợi hại quan hệ ở bên trong, cho nên A Hiếu chữa hết các nàng khẳng định cũng là mừng thay cho hắn. Những lời ấy đến nơi này, nghĩ đến các vị vậy xem hiểu, không phải thực tình vì A Hiếu cảm thấy cao hứng cũng chỉ có kia đại phu nhân cùng với nàng kia hai nhi tử. Mộ Dung Tịch, Mộ Dung Điển rồi. Ba vị này trước kia có thể cùng A Hiếu ở giữa bình an vô sự, là bởi vì A Hiếu là một phế nhân căn bản không có tranh đoạt tương lai vị trí gia chủ điều kiện. Nhưng bây giờ hết thể đều bất đồng, một cái thân thể khỏe mạnh Mộ Dung Hiếu, đều không cần luyện võ, đó cũng là nhất đẳng nhân tài A vạn nhất hắn tương lai ngay cả võ công đều luyện được, kia Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điển ở trước mặt hắn là thuộc về người so với người phải chết phạm chủ, bọn hắn có thể không đội sao. Chương 597, siêu biệt 2, chương 597, siêu biệt 2, bất quá có người, kỳ thật so với bọn hắn còn gấp đâu. Đó chính là chính Mộ Dung Hiếu. Người bên ngoài có thể sẽ cảm thấy, người này thật vất vả có thể bình thường hành động, vậy thì càng hẳn là yêu quý thân thể của mình, bớt làm chút mạo hiểm cấp tiến quyết sách. Nhưng ở người trong cuộc xem ra, vừa bạn tương phản. Ta hiện tại cuối cùng có thể giống thường nhân một dạng luyện võ, thậm chí có so với thường nhân còn tốt hơn căn cơ, vậy ta càng muốn đem quá đi chỗ đó hoang phế mấy chục năm dùng tốc độ nhanh nhất bù lại. Cái này, mới là A Hiếu ý nghĩ. Bởi vậy, trong nhà phạm vi nhỏ công bố qua tình trạng thân thể của mình, tức giành lấy tư ẩn về sau, Mộ Dung Hiếu lập tức bắt đầu rồi không biết ngày đêm khổ luyện. Mà hắn đánh hạ thiên tầm thần công bước kế tiếp, trở thành tên như ý nghĩa, chính là hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất biến thành cùng đương thời thần công sơ thành Vân Đại Hiệp ngang nhau thực lực tồn tại. Dù sao từ Vân Đại Hiệp bằng vào thần công kia dưng danh, đến hắn về kén ở giữa, có ước chừng hơn 10 năm thời gian đâu. A Hiếu tự hỏi, nếu như là hắn, tại làm sao dài trong năm tháng, khẳng định đã sớm tìm tới nghịch thiên cải mệnh phương pháp rồi. Cho nên, trước trở thành rồi nói sau. Dõi mắt toàn bộ võ lâm, trước sau mấy trăm năm, có thể để cho một người trong thời gian cực ngắn liền từ hoàn toàn không có võ công biến thành tuyệt đỉnh cao thủ thần công, có thể có bao nhiêu? Chớ nói gì sau khi luyện thành 10 năm sẽ chết, dù là một năm sau thì sẽ chết, cũng không ít người sẽ không nhịn được dụ hoặc. Giống A Hiếu như vậy ngột ngạt ẩn nhẫn lâu như vậy, tự tin vô cùng lại cực kỳ cố chấp người, càng là không thể nào kháng cự loại này kỳ ngộ rồi. Cứ như vậy, có điều kiện tu luyện hắn, lại tốn một tháng, đem thiên tầm thần công từ đệ nhất trọng luyện đến đệ ngũ trọng. Cho dù bản này chính là một môn có thể tốc thành thần công, cho dù năm đó Vân Đại Hiệp cũng là thiên tư không tầm thường, kỳ ngộ không ngừng, nhưng là tuyệt không có hắn luyện được nhanh như vậy. Đương nhiên ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chúng ta cũng đều biết, bởi vì A Hiếu thân thể là đặc thù. Hết thể nội công tu luyện đều không thể rời đi hô hấp cái này một hạch tâm, mà A Hiếu thân thể chính là trên một điểm này có siêu việt thường nhân ưu thế. Nói trắng ra là, chính là tại hắn nắm giữ thân thể của mình chân chính cách dùng về sau, vô luận luyện cái gì nội công, đều sẽ nhanh hơn người khác, lại nhanh rất nhiều. Mặt khác đâu, còn có cái thứ yếu nguyên nhân, chính là hắn thông minh. Tuyệt vời nổi bật thông minh. Bình thường tới nói, một cái tư chất không cao không thấp người bình thường, tu luyện một môn nội công lúc. Đầu tiên chính là muốn cong xuống môn công phu này cơ sở khẩu quyết, tức nhập môn hô hấp pháp đọc xong về sau lại một bên hô hấp một bên dựa theo khẩu quyết nội dung dẫn đạo khí ở trong kinh mạch dựa theo nhất định hình thức lưu động. Như vậy hoàn chỉnh, không sai lầm đi đến một cái tiểu chu thiên mới xem như một lần hữu hiệu luyện tập. Muốn tương tự lời nói, như thế một vòng xuống tới, hãy cùng ngươi ở đây trong phòng thể hình dùng phi thường tiêu chuẩn tư thế làm một tổ lực lượng huấn luyện đồng dạng. Nhưng người ký ức cùng năng lực phân tích là không giống. Có người chỉ là con xuống khẩu quyết cũng rất cực khổ rồi, còn có người đọc thuộc lòng lên không có vấn đề, nhưng đối với con xuống nội dung lý giải được không đủ đầy đủ, những này đều sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại minh tưởng vận khí lúc hiệu suất. Cũng chính là cùng loại tại làm lực lượng lúc huấn luyện tư thế của bọn hắn không đúng tiêu chuẩn, dẫn đến huấn luyện thành quả giảm đi. Cái gọi là tư chất bên trên chênh lệch liền thể hiện tại đây. Đương nhiên, tư chất ngươi kém cũng không còn quan hệ, bởi vì này loại tu luyện ngươi một ngày có thể làm tốt nhiều tổ, thật nhiều lần, dù là ngươi làm được chậm một chút, đần độn một chút, chỉ cần không ngừng đi luyện tập, tăng lên độ thuần thục, luôn có thể làm tốt, ngươi chỉ là so với cái kia tư chất tốt người cần tiêu xài nhiều thời gian hơn cùng tinh lực mà thôi. Bất quá theo tu luyện xâm nhập, một môn võ công từ nhập môn đi hướng tiến giai lại đến tinh thông đại thành. Ngươi muốn đi lưng cùng hiểu đồ vật cũng sẽ càng ngày càng khó, chứ đừng nói chi là, tại lưng cùng lý giải phía sau nhi, còn có cái cuối cùng cửa ải khó gọi ngộ. Vậy cái này thời điểm, có người liền sẽ bởi vì tư chất vấn đề mà gặp được bình cảnh thậm chí hạn mức cao nhất rồi. Có thể đối những cái kia tư chất cao người mà nói đâu, bọn hắn nhìn thấy, ngược lại là một cái do giản đến phồn lại hóa phức tạp thành đơn giản quá trình. Bọn hắn luyện đến đằng sau liền sẽ cảm thấy đây không phải tập thể hình, mà là toán học, đột xuất một cái khó người sẽ không, sẽ người không khó. Mộ Dung Hiếu chính là sẽ người lại là tư chất kinh người loại kia. Hắn dựa vào tưởng tượng đều có thể tăng lên đối với võ học lý giải, chớ nói chi là tự mình đi luyện vẫn là dùng hắn kia đặc thù thân thể đi luyện. Cho nên, khi này Thiên Tầm Thần Công bị hắn luyện đến đệ ngũ trọng về sau, hắn liền tại hạ một người trọng yếu quan ải trước dừng lại. Chỉ vì nơi đây có một ít hắn cảm thấy cần trọng điểm suy tính đồ vật. Theo kia bí tịch biết, Thiên Tầm Thần Công tại từ đệ ngũ trọng đột phá tới đệ lục trọng, cùng với từ đệ cửu trọng đột phá tới đệ thập trọng lúc, các sẽ trải nghiệm một lần hóa kén, lần thứ nhất phá kén có thể để người ta thoát thai hoán cốt, mà lần thứ hai thì là công lực bạo tăng. Chuyện này tại năm đó Vân Đại Hiệp xem ra, có lẽ cũng chính là cái thiết lập mà thôi, quái là quái, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, tối thiểu sẽ không nghĩ tới chuyện này cùng một loại nào đó 10 năm sau khả năng xuất hiện tác dụng phụ có quan hệ. Nhưng hôm nay Mộ Dung Hiếu tại đã biết Vân Đại Hiệp kết cục về sau, lại đến dò xét môn võ công này hai lần hóa kén đột phá quá trình, liền muốn trước đánh lên mấy cái dấu chấm hỏi rồi. Tại sao phải như vậy? Hóa kén cùng phá kén tính tất yếu là cái gì? Ở trong đó sinh vật học, hóa học chờ nguyên lý là như thế nào? Có câu nói là khoa học luyện võ, ta phải theo luật thôi. A Mộ Dung Hiếu rất bén nhạy ý thức được, cái này hai lần hóa kén khả năng chính là chỗ này môn võ công tương lai xuất hiện không đảo ngược tác dụng phụ mấu chốt. Nếu như hắn có thể đem ở trong đó nguyên lý nghiên cứu triệt để, cũng nghĩ cách dùng càng hợp lý phương thức vòng qua cái này hai lần hóa kén, sau đó lại tiếp tục đẩy tới tu luyện, đây chẳng phải là liền có thể đem cải tiến thành một loại càng thêm hoàn mỹ thần công? Muốn nêu ví dụ lời nói, như vậy cũng tốt so một cái người xài dạ đã dẫn đạo ra bản thân vượt lớn biến thân lực lượng cùng tiềm năng, lại vòng qua mất lý trí cũng biến thành vượt lớn quá trình, cái này chính là siêu xài dạ 4. Có cái này mạch suy nghĩ về sau, A Hiếu liền đối với hắn trước mắt nắm giữ, cái này đi tới lần thứ nhất hóa kén ngưỡng cửa nơi Thiên Tầm Thần Công, tiến hành rồi một đợt toàn diện nguyên lý phân tích. Đây thật ra là rất nhiều người tập võ căn bản nghĩ cũng sẽ không nghĩ, càng sẽ không làm sự tình. Cái này trong chốn võ lâm 99 người đều là sư phụ dạy cái gì, hắn liền học cái gì, có cái gì sáng tạo cái mới cũng là tại học có thành tựu trên cơ sở lại tiến hành vết thương nhỏ mới. Chỉ có Lâm Nguyên Thành loại này cấp bậc siêu cấp thiên tài mới có người dạy hắn một bộ 6 điểm kiếm pháp, hắn hơi học tập bên dưới, liền tự mình suy nghĩ ra một bộ 8 điểm tiến hóa bản thao tác. Mộ Dung Hiếu từ còn không có đạt tới loại này toàn bộ nhờ tài hoa, chỉ là thuận theo tự nhiên suy nghĩ đều có thể đem võ công phá giải đồng thời thăng cấp thiên phú, huống chi hắn hiện tại đối mặt là võ công tuyệt thế, không phải thất tinh kiếm pháp loại kia trình độ đồ vật. Cho nên đến nơi này nhi, Mộ Dung Hiếu cũng gặp phải bình cảnh. Bình cảnh này không ở tu luyện, mà ở đi tìm nguồn gốc cùng phá giải. Cho dù trí tuệ như hắn, cũng ở đây cửa ải khó trước mặt mình tư khổ tưởng 3 ngày 3 đêm, vừa rồi linh quang lóe lên. Sau 3 ngày, trải qua lật lại suy nghĩ, Mộ Dung Hiếu cuối cùng nghĩ tới, nếu như đem Thiên Tầm Thần Công coi là một cái rườm rà chính thể, kia đích xác rất khó giải đạt được hóa kén phá cảnh huyền bí, nhưng nếu như đem nó tháo gỡ ra lại đi giải đâu? Tựa như chúng ta gặp được một chút xem ra rất lượn quanh thực tế ứng dụng đấy lúc, cứng rắn tính cứng rắn nghĩ tất nhiên là rất chịu tượng, nhưng ngươi liệt mấy cái ẩn số, đem phá thành một tổ mấy cái phương trình đi tính, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Cũng chính là ở nơi này giai đoạn, Mộ Dung Hiếu phát hiện, môn thần công này, bản thân liền là không trọn vẹn, lại là trải qua không chỉ một lần cải tiến, thậm chí chắp vá ra tới. Hắn chân chính nguồn gốc, đoán chừng cũng là một loại tác dụng phụ rất lớn võ công, sau đó luyện đến trước mắt hắn giai đoạn này về sau, liền có 3 loại bất đồng logic xuất hiện, chính là cái này 3 loại logic hỗn hợp sau cho ra đáp án mới khiến cho thần công kia chí ít ở trong ngắn hạn không nhìn thấy tác dụng phụ, lại còn có thể tốt thành. Nhưng hiển nhiên, dù loại phương thức này nhảy qua nguyên bản tác dụng phụ, lại sẽ thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới tác dụng phụ, chẳng qua là lúc đó chắc vá, cải tiến nó người, tình không để ý, cũng không hiểu biết, hoặc là căn bản không có năng lực đi quản cái này mới đại giới cuối cùng mới có thể lưu lại cái này phiên bản thần công. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Dung Hiếu liền rộng mở trong sáng. Đã tiền nhân cái này để làm được có vấn đề, vậy hắn liền tới một lần nữa làm một lần, dù sao trước mắt 2 cái mấu chốt tiết điểm ở đâu hắn vậy phát hiện. Như thế, hắn bước lên tu luyện cái này võ công một bước cuối cùng, siêu biệt. Chương 598, siêu biệt, chung, chương 598, siêu biệt, chung, đầu mùa xuân, buổi chiều. Mộ Dung phủ bên trong. Cha, ngài đã tới, hài nhi cho ngài thỉnh an. Đang ngồi ở bản thân trong phòng luyện công, Mộ Dung Hiếu nghe tới bên ngoài nhi có tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh liền phân biệt ra là phụ thần đến rồi, thế là hắn lúc này thu hơi thở đứng dậy, ra cửa đón lấy. A, nhiều ngày không gặp, Hiếu nhi ngươi khí sắc này nhìn xem cũng không tệ lắm a, nghĩ đến công lực lại có tinh tiến a. Kia Mộ Dung chữ cũng là mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn. Nơi đây đâu, ta vậy không khó từ nơi này đối thoại của hai người nghe được ra tới, hai người bọn họ hẳn là đã thật lâu không có giống vừa cầm tới Thiên Tầm Thần Công lúc như thế đơn độc mật đàm qua rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì giữa hai người nổi lên cái gì hiếm khích, chẳng qua là hai cha con này gần nhất thật sự đều rất bận. Mộ Dung chữ bận bịu cái gì mọi người cũng đều biết, bởi vì dưới mắt thời gian đã đi tới Vịnh Thái 22 năm mùa xuân, khóa mới thiếu niên anh hùng hội còn có nửa năm liền muốn cử hành, cho nên hắn thân là phía tổ chức gia chủ, mỗi ngày đều có số lớn việc vặt muốn đi giữ cửa ải cùng chứng thực. Mà Mộ Dung Hiếu đâu, không thể nghi ngờ chính là vội vàng luyện công rồi. Dù sao hiện tại bọn hắn người cả nhà, cùng với trong phủ một chút so sánh thân cận gia thần tôi tớ, đều đã biết được A Hiếu thân thể chữa hết nguyên nhân hắn đại khái có thể trực tiếp đối người tuyên bố gần đây ta suy nghĩ nhiều bỏ chút thời gian một mình nghiên cứu võ công dùng cái này đổi lấy số lớn một mình thời gian. Dù sao theo người ngoài, A Hiếu vốn là cái làm gì đều cực kỳ cố gắng, dù là đang ngồi trên xe lăn cũng không có từ bỏ nghiên cứu võ học người, vậy hắn hiện tại thân thể khôi phục, cố gắng luyện võ không phải lại không quá bình thường sao? Mặt khác, A Hiếu dạng này thao tác còn ảnh hưởng đến hai người khác, tức hắn hai vị kia cùng cha khác mẹ huynh đệ Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điển. Cái này hai hàng đâu, trước kia cùng A Hiếu quan hệ kỳ thật vậy không tính kém, nhiều nhất xem như chơi không đến cùng một chỗ đi, so sánh cùng nhau, ngược lại là Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điển bọn hắn cái này kết thân huynh đệ ở giữa suốt ngày tại cãi nhau nội đấu. Đương nhiên điều này cũng bình thường, bởi vì thẳng đến mấy tháng trước, hai người bọn họ còn cho rằng tương lai gia chủ chỉ có thể ở tại bọn hắn hai huynh đệ ở giữa chọn một, A Hiếu cùng Tam Nha đầu căn bản là không có tư cách, cho nên bọn hắn chỉ cần suy xét làm sao lộ ra so với đối phương mạnh một chút xíu liền thành rồi. Nhưng bây giờ hết thể đều bất đồng, A Hiếu cái này phế nhân hiện tại chẳng những có thể lấy cùng người bình thường một dạng hành động tự nhiên, thậm chí còn bắt đầu luyện võ, người nào cuốn qua được hắn a? Cho nên Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điện đều lựa chọn tranh thủ thời gian bắt lấy bây giờ cái này Mộ Dung Hiếu còn không có đem võ công luyện ra thì mình chuẩn bị kỹ càng đồng hồ xịn hiện một lần. Liền trong mấy tháng này, cái này hai nhị thế tổ đem trước kia dùng để sống phóng túng cùng lẫn nhau làm gạt ngã thời gian, tinh lực, tất cả đều dùng để luyện công cùng với trợ giúp Mộ Dung Chữ xử lý trong nhà sự vụ. Vậy ngài nghĩ, Mộ Dung Chữ gần đây tâm tình có thể không được không? Đối với chuyện bên ngoài vụ bên trên, Mộ Dung Thế gia lập tức liền muốn tổ chức sử thượng quy mô lớn nhất một lần thiếu niên anh hùng hội, nhờ vào đó trọng trấn gia tộc tại trong võ lâm vi danh. Mà bên trong gia tộc đâu, bản thân nhận định tương lai người nối nghiệp A Hiếu trước mắt ngay tại nghiên cứu thiên tầm thần công, đối hắn tương lai công thành thời khắc, bọn hắn đại khái có thể đem cái này võ công đổi cái danh tự, nói thành là Mộ Dung gia cái này đời người tự sáng tạo võ học, dùng cái này danh chính ngôn thuận đem chiếm thành của mình, cũng xem như võ công gia truyền một mực truyền xuống. Liền ngay cả hắn kia hai cái bất thành khí nhi tử, khoảng thời gian này cũng biến thành phi thường tích cực tiến tới, để hắn bất lo không ít. Cho nên đối với Mộ Dung Chữ tới nói, mấy tháng này có thể nói là người khác đến trung niên sau lại một lần nhân sinh cao phong, bên người hắn mọi chuyện đều ở đây hướng về tốt phương hướng phát triển, tương lai hoàn toàn sáng rực. Như vậy nhìn thấy chỗ này, nghĩ đến có không ít khán quan cũng đều đoán được, thường thường đến lúc này, vui quá hóa buồn bốn chữ này liền muốn đến gõ cửa. "Cha, ngài ngồi trước, chúng ta ngồi xuống nói." "Ừm, tốt." Mộ Dung Hiếu đem phụ thân mời đến trong phòng, thuận tay liền khép cửa phòng lại. Hải Nhi liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Vài giây sau, Mộ Dung Hiếu cũng nhanh bước trở lại phụ thân bên cạnh ngồi xuống, mở miệng chính là: "Liên quan tới kia Thiên Tầm Thần Công bí mật, ta đã xem hắn hoàn toàn phá giải." "Ồ." Mộ Dung Chữ nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức vừa vui bên trên môi lông mày, "Ha ha ha. Tốt, không hổ là Hiếu Nhi, ngươi làm tốt ta." Nghe tới kinh người như thế tin tức, hắn cũng chỉ sửng sốt như thế một giây, sau đó liền không chút nghĩ ngợi vui ra tiếng, có thể thấy được hắn đối với mình này nhi tử nói lời là không chút nào nghi. "Cha, ngài cũng chớ gấp lấy khen ta, trước hết nghe ta nói xong." Bất quá Mộ Dung Hiếu lúc này thần sắc, xem ra liền tương đối nghiêm túc. Mộ Dung Chữ thấy thế, vậy thu hồi ý cười, trầm giọng nói: "Làm sao? Chẳng lẽ cái này võ công khiến người hóa kén tệ nơi vẫn là không có cách nào giải quyết? Cái này, Hải Nhi hay là từ đầu nói lên đi." A Hiếu không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là không nhanh không chậm nói tiếp: "Theo ta chỗ cứu, cái này Thiên Tầm Thần Công chính là một môn trải qua nhiều lần dung hợp cùng biến đổi võ công, hắn đồng mờn, nếu ta không có đoán sai, hẳn là một loại nào đó tà đạo ma công bản thiếu." "Ừm." Đối thuyết pháp này, Mộ Dung Chữ vậy không tính ngoài ý muốn. Dù sao hắn tại Thiên Tầm Động Vật bên trong đã thấy rất nhiều rơi san giá trị hình tượng cùng tin tức, sớm có cái này chuẩn bị tâm tư, xem ra vị kia vô danh tiền bối lưu tại trên tấm bia đá chữ cũng không nói ngoa. "Không phải vậy." Mộ Dung Hiếu lúc này lại lắc đầu nói, "Vân Đại Hiệp tử trạng, cùng kia đầu nguồn ma công kỳ thật cũng không trực tiếp quan hệ, mà là cùng cái này võ công bên trong bị dung nhập miêu cương cổ thuật có quan hệ." Mộ Dung Chữ nghe thế nhi, trong đầu lập tức lóe lên tại trong động vật thấy qua những cái kia thiên tầm, nói như vậy, cái này Thiên Tầm Thần Công thiên tầm hai chữ, nhưng thật ra là đến từ cổ thuật. Mộ Dung Hiếu ứng tiếng: "Thiên Tầm Thần Công chỉ là phái võ đang đối ngoại cách gọi, cái này võ công ban sơ kêu cái gì, sợ rằng chỉ có Vân Đại Hiệp cùng đương thời những ân oán kia bản thân trải qua người mới biết. Bất quá, ta đại khái có thể phỏng đoán, cũng hoàn nguyên ra cái này võ công chậm rãi chuyển biến quá trình." Hắn dừng một chút, lại êm hai lời nói: "Ban sơ, có như vậy một môn ma công, mặc dù uy lực của nó kinh người, nhưng lại sẽ ảnh hưởng tu tập người tâm trí, để luyện nó người cuối cùng biến thành không cách nào khống chế bản thân dục vọng của ma. Sau này, không biết là nguyên nhân nào, có người dùng môn ma công này một bộ phận cùng một môn khác có thể hấp thu người khác nội lực kỳ công một bộ phận đem kết hợp, sáng chế ra một môn mới võ công. Nhưng cái này môn mới võ công, hiển nhiên có vấn đề càng lớn hơn. Cái này cha ngài khẳng định vậy hiểu bình thường tới nói, trừ phi hai người luyện nội công tính chất 10 phần tiếp cận, hoặc là thụ công người có cái gì đặc thù căn cốt cùng cơ duyên, nếu không một người trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào từ trên thân người khác cướp đi hoặc tiếp thụ qua nhiều công lực, bởi vì loại kia ngoại lai công lực nhiều đến trình độ nhất định liền sẽ dẫn đến thụ công người chân khí trong cơ thể hỗn loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Sáng chế cửa kia mới người có võ công, không thể nghi ngờ chính là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn quả thực là một ngon nhân, vậy mà nghĩ tới dùng miêu cương cổ thuật đến tái tạo thân thể, cưỡng ép đem vấn đề này giải quyết rồi. Cái này chính là Thiên Tầm Công chân tướng, tức chân chính Thiên Tầm Công ngọn nguồn. Còn chân chính Thiên Tầm Công là không cần hoàn toàn không có võ công tài năng tu luyện, luyện người còn có thể tùy tiện hút công lực của người khác nạp làm chính mình dùng, chỉ cần ở hắn thân thể có thể thừa nhận phạm vi, hút bao nhiêu đều được. Mộ Dung Chữ nghe thế nhi trên mặt biến nhan biến sắc, chẳng lẽ nói đương thời võ đang ngọc tiểu chân nhân chính là? Không sai. Mộ Dung Hiếu nói, cha ngài quả nhiên tài trí nhanh nhẹn, đương thời võ đang có thể đánh lui Vạn Nguyên Tông, dựa vào chính là chỗ này thiên tầm công. Đây cũng là vì cái gì sau này Ngọc Tiểu Chân Nhân tính tình đại biến, lại quấy đến võ lâm long trời lở đất. Kia Vân Đại Hiệp luyện tiên tầm thần công lại là? Mộ Dung Chữ lại hỏi. Tự nhiên là phái võ đang cao nhân tiền bối nhóm cầm nguyên bản tiên tầm công đổi ra tới. Mộ Dung Hiếu trả lời, năm đó võ đang thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bọn hắn trực tiếp trừ đi nguyên bản thiên tầm công bên trong hút người nội lực bộ phận, cùng sử dụng đạo gia nội công thượng thừa lý lẽ, nghịch chuyển ban sơ ma công bên trong sẽ cho người tâm trí rối loạn công lý, sáng chế ra hoàn toàn mới thiên tầm thần công. Chợt nhìn lại, cái này thiên tầm thần công trừ cần chưa từng luyện lên cùng với đại thành tốc độ cũng không có nguyên bản thiên tầm công nhanh bên ngoài, các phương diện đều so nguyên bản yếu thắng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên có một ít không có tính tới địa phương, chỉ vì bọn hắn đối miêu cương cổ thuật hiểu qua tại nông cạn. Mộ Dung Chữ lúc này lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta hiểu rồi. Đương thời đem cổ thuật dung nhập ma công kia sáng tạo công người, vì đó ma công làm căn cơ đi suy tính, sửa lại công pháp không thay đổi cổ thuật, trong ngắn hạn khả năng nhìn không ra cái gì, thời gian lâu liền sẽ lên biến hóa. Đúng là như thế. Mộ Dung Hiếu gật đầu, thiên tầm công sáng tạo công người, vì để cho thân thể có thể tiếp nhận không chọn bện ma công cưỡng ép vận hành cùng với đại lượng khác nhau nội công tại thể nội cùng tồn tại mới dung nhập vào cổ thuật, có thể thiên tầm thần công từ bỏ vừa vặn là hai thứ này. Võ đang những cái kia các tiền bối là đem thiên tầm công coi là một cái chỉnh thể, còn đối với cái này chỉnh thể chúng cổ thuật bộ phận bọn hắn biết rất ít, cho nên cũng không dám lộn xộn. Thế là bọn hắn dùng đạo gia nội công bù đắp cũng sửa lại nguyên bản ma công bộ phận, lại trừ đi hấp thu nội lực chi năng. Sau đó bọn hắn liền cho rằng chỉ cần để một cái hoàn toàn không có người có võ công đi luyện, trực tiếp thuận bộ công pháp này đi thoát thai hoán cốt liền có thể hết thệ không việc gì rồi. Đáng tiếc, sự thật chứng minh đây chỉ là trì hoãn cổ thuật bộ phận xảy ra vấn đề thời gian mà thôi. Mộ Dung Chữ thần sắc lúc này lại thay đổi, nói như vậy. Hiếu Nhi ngươi đã nghĩ tới so với cái kia phái võ đang cao nhân tiền bối cao minh hơn đổi công chi pháp. Mộ Dung Hiếu lắc đầu, nhưng trên mặt lại là nở nụ cười. Cũng không phải cười khổ. Đổi nội công, ta tự hỏi không có cái kia có thể nhịn. Dù là ta học đồ vật lại nhanh, chỉ có ngần ấy thời gian, ta vậy không có khả năng so với cái kia truyền công đạo gia nội lực mấy chục năm võ đang các tiền bối có càng sâu lý giải. A Hiếu lập tức liền mỉm cười lời nói, nhưng là từ cái kia đầu góc khả năng có chút vấn đề sáng tạo công người bộ phận tới tay, lại như thế nào đâu. Hắn dừng lại một chút, lại nói, cha ra trong phòng sách, nội công thượng thừa bí tịch là không có mấy quyển, nhưng này chút liên quan tới cơ thể người lý thuyết y học, độc lý sách, nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, miêu cương cổ thuật tương quan cũng không phải không có. Còn đối với những cái kia học thức, ta thế nhưng là chìm đắm nhiều năm a. Hắn lời nói này, còn có mặt mũi bên trên kia phảng phất đang nói ta đã có thành tựu quả tiêu dung, ngược lại làm cho cha hắn lâm vào mê mang. Bất quá điều này cũng không có thể quái Mộ Dung Chữ, dù sao A Hiếu nghĩ biểu đạt đồ vật đại khái là, ta dùng khoa học phương pháp là một môn tuyệt thế kỳ công tu luyện sáng tạo một loại đường tắt, cái này không khỏi có chút quá vượt mức quy định rồi. Hiếu Nhi, ngươi đến cuối cùng. Mộ Dung Chữ chần chờ một chút, muốn hỏi Nhi tử đến cùng làm cái gì. A Hiếu lúc này thì đã đứng lên, cha, ngài trước đi theo ta, chờ đến địa phương, ngài tận mắt nhìn thấy tự sẽ rõ ràng. Chương 599, siêu biệt, hạ, chương 599, siêu biệt, hạ, ẩn nút ám môn về sau, là một đầu thạch xây hành lang. Chậm rãi hướng dưới mặt đất nghiêng kéo dài tới thông đạo, khiến người càng chạy càng có một loại cảm giác bất an. Mộ Dung Chữ tuy là gia chủ đương thời, nhưng ở hôm nay trước kia, hắn là thật không biết ở tại bọn hắn Mộ Dung gia tổ trạch phía dưới lại vẫn có dấu như vậy một cái không gian. Đương nhiên, A Hiếu là biết đến, đã biết rất sớm. Đây cũng là nhiều đọc sách chỗ tốt, rất nhiều bọn hắn Mộ Dung gia lão tổ tông lưu lại bí mật, kỳ thật tất cả đều có thể ở kho sách một ít góc khuất tìm tới nhắc nhở. Các ngươi những con cháu bất hiếu này bản thân không có phát hiện, vậy chẳng trách tổ tiên. Trước kia A Hiếu hành động bất tiện, cho nên cho dù hắn phát hiện có điểm khác người không biết bí mật cùng tài nguyên, cũng không tiện đi sử dụng. Hắn chỉ có thể đem những bí mật kia yên lặng ghi ở trong lòng, làm một loại tương lai có khả năng dùng đến thẻ đánh bạc tổ lấy. Nhưng bây giờ bất động, khôi phục năng lực hành động hắn đã không dùng lại vì vô luận làm chuyện gì, gặp người nào, ít nhất phải để một người bồi tiếp bản thân mà phát sầu. Giống tiên đạo điêu dương loại kia nhàn cờ lạnh từ bây giờ hắn có thể không thông biết bất luận kẻ nào, chỉ dựa vào bản thân liền đi bố trí, liên hệ, cùng điều động. Mà trên tay hắn loại này tài nguyên có bao nhiêu, cũng chỉ có bản thân hắn tin tưởng. Liên như là dưới mắt cái này mật thất dưới đất, hắn đã âm thầm bắt đầu dùng mấy tháng, mới đem Mộ Dung Chữ mang vào. Đối cực kỳ tín nhiệm cha ruột còn như vậy, những người khác tất nhiên là càng khó phỏng đoán hắn tại không muốn người biết địa phương đến tuột cùng làm cái gì. Phu 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 lỗ, nương theo lấy một trận cơ quan nhấp nhô thanh âm, một cái nặng nề thạch môn chậm rãi rời, một gian nội bộ ánh đèn còn rất sáng tỏ mật thất xuất hiện ở phụ tử phía trước. Cha, chúng ta đến rồi. Mộ Dung Hiếu tiếp tục phía trước dẫn đường. Nhưng Mộ Dung Chữ lại là đứng ở nơi này cái gian phòng cổng giật mình. Bởi vì giờ khắc này, hắn lại một lần ngửi thấy, từng tại kia thiên tầm trong động vật ngửi qua một lần dị hương lại cái mùi này so với ngay lúc đó còn muốn càng thêm mới mẻ cùng nồng đậm. Bất quá ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Mộ Dung Chữ vẫn là đi theo nhi tử tiến vào. Thế là ngay sau đó hắn ở nơi này cái trong mật thất thấy được một cái chừng bề rộng dài vài trượng, sâu không thấy đáy, lại nội bộ tràn ngập không rõ vận đục chất lòng ao, cùng một hàng bị trói lại tại bên tường, rõ ràng do người biến thành cái lớn. Hiếu, những này là Mộ Dung Chữ không phải là không có giết qua người, cũng không phải không có giết qua người vô tội, dù sao người trong giang hồ có rất nhiều giết chóc chưa hẳn hoàn toàn chính xác, nhưng lại là không thể tránh khỏi. Nhưng bắt người tới làm cơ thể sống thí nghiệm loại sự tình này, với hắn mà nói vẫn là quá mới lạ rồi. Cha, ngài yên tâm. Mộ Dung Hiếu lại là hời hợt trả lời, những này kén bên trong đều là chút chết chưa hết tội hạng người. Hắn nói, liền chỉ hướng một người trong đó kén nói, liền lấy người này tới nói đi, hắn nếu chỉ là trộm cắp cướp giật, có lẽ còn tội không đáng chết, nhưng hắn chuyên chọn lão nhân ra hạ thủ, đây không phải không bằng heo chó sao? Dứt lời, hắn lại chỉ hướng bên cạnh một cái khác kén, còn có cái này, hắn thấy cùng thôn có gia đình vừa mới chết trợ phu, lưu lại cô nhi quả mẫu không người chiếu khán, liền thừa dịp lúc ban đêm xâm nhập trong nhà người khác, cường bạo tên kia quả phụ, còn tại thi bạo lúc tiện tay đánh chết quả phụ bên người đứa bé. Ngày thứ hai, kia quả phụ cũng tới treo chẳng khác gì là bị hắn tiêu diệt môn. Như loại này cầm thú, kéo đi chém đầu đều là tiện nghi hắn. Mộ Dung Chữ nghe nhi tử miêu tả, vừa rồi kia hơi có chút ba động tâm tình rất nhanh lại bình phục lại tới. Mặc dù hắn trên miệng không nói đi, nhưng hắn thần thái cơ bản đã là thẩm chấp nhận A Hiếu làm như vậy chính đáng tính, thậm chí còn có chút muốn gọi tốt ý tứ. Ồ, cho nên ngươi liền bắt bọn hắn tới. Thế là Mộ Dung Chữ liền ra hiệu A Hiếu có thể không dùng trò chuyện những người này, vẫn là nói một chút luyện công sự tình đi. Không sai. A Hiếu gật đầu, ta dùng ngài cùng bí tịch cùng nhau mang về kia mấy mảnh tầm thi làm dẫn, kết hợp ta đối cổ thuật cùng thiên tầm công hiểu rõ, điều phối ra kia ao tầm nước sau đó cho những người này chút xuống, đem bọn hắn biến thành người kén. Hắn dừng một chút, người này kén cách dùng rất đơn giản, ta chỉ cần đem chút ít, hoàn toàn không đủ để cái này kén bên trong người phá kén công lực đưa vào hắn thể nội, chờ thêm mấy ngày, lại dùng nguyên thiên tầm công bên trong hấp thu nội lực chi pháp đem thu hồi, liền có thể đạt được vốn cần hóa kén sau tài năng luyện được, càng tinh khiết hơn thiên tầm nội lực. Đương nhiên, chỉ dùng một cái kén lật lại chuyển vận, mỗi lần đều muốn chờ thêm mấy ngày, cái này liền quá chậm rồi, cho nên ta đồng thời dùng 7 người kén, như vậy chỉ cần một vòng thu nạp, ta liền đột phá đến rồi nguyên bản cần hóa kén tài năng đi tới thiên tầm công đệ lục trọng cảnh giới. Nghe xong A Hiếu nói rõ, Mộ Dung Chữ thần sắc mấy lần, nửa ngày mới mở miệng nói, vậy những này thay đổi kén người, bọn hắn cũng còn thành tỉnh sao? Bọn hắn còn có cảm giác sao? Có thể A Hiếu nghe được lời ấy, lại là dùng một loại rất vô hình ánh mắt nhìn xem cha hắn, cha, cái này có trọng yếu không? Hắn lấy đương nhiên ngữ khí nói tiếp, chẳng bằng nói, bọn hắn nếu là sống không bằng chết, ngược lại tốt hơn. Mộ Dung Chữ nghe thế câu, lại ngây ngốc một chút, đây là hắn lần thứ nhất 10 phần đột ngột cảm giác được. Bản thân có lẽ cũng không lý giải trước mắt đứa con trai này, một loại khiến người lưng phát lạnh cảm giác xa lạ, còn có đúng A Hiếu sẽ làm cái gì, có thể làm cái gì không xác định, để Mộ Dung Chữ không nhịn được nổi lên sợ hãi một hồi. Ê, bất quá Mộ Dung Chữ vẫn là rất mau đưa cái này cảm xúc ép xuống, quan tâm hỏi nói, Hiếu Nhi, vậy ngươi như vậy luyện công, thân thể không có cái gì không ổn sao? Đương nhiên không có. A Hiếu không hề nghĩ ngợi liền nhanh chóng trả lời, cha, ta hôm nay mời ngài tới, chính là muốn nói cho ngài ta đã tìm được cái này không dùng bản thân giao giá cao luyện công chi pháp lại dùng biện pháp này, ngài cũng có thể đem thần công kia trực tiếp luyện, căn bản cũng không tất tự phế võ công. Cái này, Mộ Dung Chữ lúc này rõ ràng do dự, nếu không, cho cha suy nghĩ lại một chút. Một mặt nhiệt tình Mộ Dung Hiếu, nghe thế câu trả lời chắc chắn, biểu lộ hiển nhiên vậy cứng một lần. A, kia là tự nhiên. Nhưng một giây sau, A Hiếu liền khôi phục tiểu dung, cha ngài trở về chậm rãi suy xét, không đội à. Nói đến nơi đây, tâm tư của hai người hiển nhiên đã không ở một nơi, lại lúng túng hàn huyên vài câu về sau, đã sớm sinh ra thoái ý Mộ Dung Chữ liền tìm rồi cái lý do để A Hiếu bồi bản thân rời đi căn này mất hết. Hôm nay việc này, nhìn như liền dừng ở đây. Nhưng, đêm đó, Mộ Dung Chữ lại một thân một mình, tới nơi này mật thất ở trên mặt đất cửa vào ám môn trước. Ba ngày hắn sau khi trở về, liền tâm sự nặng nề, cả ngày đều không thể tập trung tinh thần tại cái khác bất cứ chuyện gì bên trên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, suy tính rất nhiều, cuối cùng vẫn là cảm thấy, không thể tiếp nhận A Hiếu cách làm. Cái này cùng những cái này người kén trước kia làm qua cái gì không quan hệ, A Hiếu hôm nay cho dù là đem những người kia kén túc chủ thiên đao bạc quả, lột ra róc xương chậm rãi ngược sát, Mộ Dung Chữ cũng sẽ không nháy một lần mắt, càng sẽ không phản đối. Có thể A Hiếu điểm nhiên như không có việc gì sử dụng loại này luyện công phương pháp, chỉ ít theo Mộ Dung Chữ là có vấn đề. So với những người kia cặn bã phải chăng đáng giết đạo đức vấn đề, Mộ Dung Chữ càng quan tâm, nhưng thật ra là A Hiếu tự thân tam quan. Thủ đoạn một người quá cực đoan, có đôi khi so mục đích cực đoan càng thêm đáng sợ. Liên giống với một cái căn bản không biết tàn nhẫn là vật gì người, hắn có lẽ sẽ xuất phát từ một loại nào đó dưới cái nhìn của mình là phi thường bình thường, thậm chí thật là tốt mục đích, cho mình cùng người bên cạnh mang đến khó mà dự tính hậu quả. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Chữ là thật sợ, hắn sợ A Hiếu biến thành người như vậy. Hắn sợ bản thân coi trọng nhất nhi tử, tại vừa mới mở ra quang minh tương lai thời khắc, liền trượt chân bước vào một con đường không có lối về. Hắn nghĩ rồi một ngày, lật lại tỉnh táo suy nghĩ, cuối cùng quyết định, cái này thiên tầm công, không luyện cũng được. Đã A Hiếu hiện tại đã phát hiện thân thể của mình chân tướng, điểm này Mộ Dung Hiếu cùng hắn cha, lại chỉ cùng hắn cha nói qua, vậy hắn cho dù không luyện thiên tầm công, một ngày kia cũng giống vậy có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Hắn không có tất yếu cố chấp khoan cái này giúp vào Sử Châu, cần phải không từ thủ đoạn đánh hạ cái này cửa ải khó. Bọn hắn Mộ Dung thế gia cũng không có đứng trước cái gì nhất định phải đi loại này cực đoan tài năng giải quyết nguy cơ. Bởi vậy, Mộ Dung Chữ cũng chờ không đến ngày thứ hai, liền một mình quay trở về nơi này. Hắn chuẩn bị đến tiền trạm hậu tấu trước hủy đi kia mật thất bên trong đồ vật, lại theo A Hiếu thật tốt nói chuyện. Hắn tin tưởng, lấy cha con bọn họ tình cảm, thừa dịp hiện tại A Hiếu còn không có đi được quá xa, hắn là có thể nói động như tử. Bạn nhất nếu là nói bất động, vậy hắn liền thực sự suy tính một chút. Đời tiếp theo gia chủ, có đúng hay không nên ngược lại giao cho một cái tương đối vô năng, nhưng không đến mức bởi vì sức sáng tạo quá mạnh mà làm cho cả gia tộc vạn kiếp bất phục con trai. Phu 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 lỗ, thạch môn lại một lần mở ra. Mộ Dung Chữ lại lần nữa đi tới nơi này cái tới 3 ngày qua một lần mất thất, vẫn là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. hắn dừng ở cổng, điều chỉnh một lần hô hấp, mới tiếp tục đi tới. Vài giây sau, hắn đi đến một người trong đó người kén bên cạnh, tại động thủ trước đó, hắn đầu tiên là dùng tay đẩy ra rồi một chút chỗ cao tơ tằm, lộ ra bên trong mặt của người kia, nghĩ lại xác nhận một chút tình huống. Nhưng không ngờ, kén trong kia người gặp một lần quang, hắn trong mắt ngay lập tức sẽ kịch liệt run run một trận, sau đó liền chuyển hướng kén bên ngoài Mộ Dung chữ. Giết! Giết! Ta! Ngay sau đó, người kia trong cổ họng liền phát ra dạng này tiếng vang. Thanh âm này là như thế tuyệt vọng cùng đau đớn, để Mộ Dung chữ dạng này lão giang hồ cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên, trong dạ dày một trận bốc lên. Mà đúng vào lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên lại vang lên một cái khác tiếng nói chuyện. Cha, ngài đang làm cái gì? Mộ Dung chữ nghe được thanh âm này là thật tâm giật mình, bởi vì hắn tối nay nỗi lòng quá loạn, lực chú ý vậy từ đầu đến cuối ở trước mắt, mà ngay cả mình bị người theo dõi cũng không biết. Nhưng khi sau lưng kia âm thanh cha xuất khẩu lúc, hắn vẫn nháy mắt liền nghe ra người đến thân phận. Dù sao, hắn chỉ có một nữ nhi. A, Nguyệt Nhi, người sao lại thế? Mộ Dung chữ đột nhiên quay đầu, liền thấy được đứng tại cửa mật thất, một mặt kinh ngạc Mộ Dung Nguyệt. Chuyện này đâu, cũng là tấp. Ta Tiền Văn vậy để cả qua, Mộ Dung chữ sở hữu con cái bên trong, còn chính là cái này Tam Nha đầu cùng hắn không hợp nhau. Hôm nay phạm là nếu đổi lại là Mộ Dung Tịch hoặc Mộ Dung Điện lúc nửa đêm nhìn thấy lao cha một mình ở bên ngoài lắc, đoán chừng đều sẽ ngay lập tức tiến lên chào hỏi, hỏi một tiếng phụ thân là không phải muốn đi ăn khuya, muốn hay không một đợt. Duy chỉ có cái này Mộ Dung Nguyệt, ở phía xa nhìn thấy lao cha, lại không ra. Không ra cũng liền thôi, mấu chốt nàng xem vài lần về sau, cũng cảm giác cái này lão đầu làm sao lén lén lút lút à. Chẳng lẽ hắn tại bên ngoài lại có người rồi? Ngài cũng đừng trách nàng nghĩ tới phương diện này, bởi vì Mộ Dung chữ lúc tuổi còn trẻ đích thật là hoa hoa công tử, mà lại Tam Nha đầu vẫn đang phương diện này vì mình mẫu thân bên vực kẻ yếu tới. Thế là Mộ Dung Nguyệt liền lặng lẽ đi theo, muốn nhìn một chút hắn người cha này có đúng hay không vừa chuẩn bị lại cho trong nhà thêm cái tứ nương cái gì. Ai, cái này một cùng đâu, hãy cùng chỗ này đến rồi. Lại Mộ Dung Nguyệt không biết là, tối nay đang theo dõi người khác, vậy không ngừng một mình nàng. Có câu nói là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Kỳ thật lúc này Mộ Dung Nguyệt sau lưng cũng có người âm thầm đi theo, lại đây không phải là người bên ngoài, chính là Mộ Dung Hiếu. Chương 600, quay đầu không bờ chương 600, quay đầu không bờ là Mộ Dung Nguyệt lấy lại tinh thần lúc, trước mắt kia một ao tản ra mùi lạ nước đã bắt đầu biến đỏ. Mà rơi vào trong ao Mộ Dung chữ, thì là ngay cả một điểm dãy rủa cũng không có, cứ như vậy lặng lặng mà chìm ở trong nước. "Tiểu muội, ngươi không sao chứ?" A Hiếu Ân cần thanh âm chợt từ nơi không xa truyền đến. Mộ Dung Nguyệt nghe tiếng lại là giật nảy mình, nàng quay đầu lại, mới phát hiện Mộ Dung Hiếu chẳng biết lúc nào đã đến phía sau nàng. "Ta." Mộ Dung Nguyệt nói, liền vô ý thức cúi đầu. Ngay sau đó hắn ánh mắt liền chú ý đến rồi trong tay mình cái kia thanh ra khỏi vỏ, lại dính máu kiếm. A. Thấy thế, Mộ Dung Nguyệt lúc này vừa sợ hô một tiếng, cũng dọa đến buông lỏng tay ra mặc cho kia kiếm rơi xuống trên mặt đất. "Tiểu muội, ngươi đừng sợ, ta đều thấy được, cái này cũng không trách ngươi." Mộ Dung Hiếu vừa nói vừa chậm rãi tới gần, là cha hắn. "Xuất thủ trước đây, ta vừa rồi." Mộ Dung Nguyệt đã nói năng lộn xộn, bởi vì vừa rồi liên tiếp kịch biến phát sinh quá nhanh, nàng cả người đều là hoảng hốt. Đứng tại Mộ Dung Nguyệt thị giác, nàng chỉ nhớ rõ, vừa rồi nàng bước vào mật thất này về sau, rất nhanh liền bị trước mắt kia dùng mình cảnh tượng dọa sợ, cho nên bật thốt lên câu, "Cha, ngài đang làm cái gì?" Sau đó nàng liền thấy Mộ Dung chữ đột nhiên quay đầu, trong miệng một bên thì thầm lấy Nguyệt Nhi, "Người sao lại thế?" Một bên liền hướng nàng tới gần. Lúc đầu đến nơi này mới thôi, sự tình cũng còn không có mất khống chế. Có thể một giây sau, Mộ Dung chữ trên mặt biểu lộ liền đột nhiên biến đổi, trở nên dị thường dữ tợn không nói, hắn còn rất rõ ràng bắt đầu vận công, cũng làm ra một loại muốn bạo khởi nhào lên tư thái. Kia Mộ Dung Nguyệt làm một người ta võ, nhìn thấy loại này hình tượng, tất nhiên là xảy ra tại bản năng rút kiếm ngăn cản. Có thể nàng không nghĩ tới, bản thân một kiếm này ra khỏi vỏ về sau, hắn trên tay chuyển tới lại là một loại cực kỳ cảm giác xa lạ, sau đó chiêu kiếm kia vung ra đi uy lực cùng tốc độ cũng là không tầm thường. Mà đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, bạo khởi mà đến phụ thân càng đã bị một kiếm này phá chiêu, cũng ngã vào phía trước trong bùn nước. A, nguy rồi. Lại tại kinh nghi bên trong sửng sốt mấy giây sau, Mộ Dung Nguyệt cuối cùng kịp phản ứng, được mau mau cứu cha đi lên. Chư vị đừng nhìn cái này Tam Nha đầu ngày bình thường gặp cha tất phản thật đến nơi này loại thời điểm, nàng khả năng ngược lại so với nàng mấy cái kia huynh đệ càng nhớ tới thân tình. Lúc này trong đầu của nàng nghĩ chỉ có cứu người, mặc kệ vừa rồi một màn kia là chuyện gì xảy ra, đều đem người cứu lên đến lại nói. Thế là, lời còn chưa dứt, Mộ Dung Nguyệt liền ba chân bốn cẳng đi tới bên cạnh ao, chuẩn bị nhảy đi xuống với người. Chấm đã. Mà A Hiếu thấy cảnh này, lại là tranh thủ thời gian đoạn bước lên trước, ngăn cản muội muội, cái này ao bên dưới không được. Thế nhưng là cha hắn, Mộ Dung Nguyệt còn muốn hướng phía trước. Cũng may lúc này, Mộ Dung chữ bản thân nổi lên rồi. Đương nhiên, là mặt hướng xuống, tại vô ý thức trạng thái dưới nổi lên. A Hiếu liếc kia mặt nước liếc mắt, lập tức trở về thân, tự tay đem Mộ Dung chữ mò lên, cũng nhẹ nhàng phóng tới một bên. Lúc này Mộ Dung Nguyệt liền thấy rõ, phụ thân của họng đã bị một đạo vết kiếm triệt để xé bỏ, đại lượng dỉ ra huyết dịch lẫn vào trong ao quái thủy, cơ hồ đem hắn trước người quần áo đều cho nhiễm đỏ. Cái này, không biết. Mộ Dung Nguyệt cảm thấy khó khăn tin, cũng khó có thể tiếp nhận bản thân vừa rồi thế mà tự tay giết cha cái này một cái thực tế. Mà A Hiếu giờ phút này lại có vẻ tương đương tỉnh táo. Hắn đầu tiên là thăm dò Mộ Dung chữ phần cổ mạch đập, xác nhận cái sau xác thực đã chết, sau đó mới đứng dậy, lần nữa đi đến Mộ Dung Nguyệt trước mặt, dùng mười phần có thể tin ngựa khi nói, "Tiểu muội ngươi đừng sợ, việc này Hiếu ca biết được nhiều hơn ngươi." chỉ cần ngươi nghe ta, sẽ không có người trách ngươi. Hoa, khăn mặt từ trên mặt trượt xuống, rơi vào trong nước thanh âm, đem Mộ Dung Hiếu từ trong hồi ức tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, trước mắt vẫn là bể tắm kia hơi nước lượn lờ trần nhà. Muốn nói ngày đó chuyện sau đó đâu, kỳ thật đơn giản chính là Mộ Dung Nguyệt tại coi là phụ thân là bản thân lỡ tay giết chết điều kiện tiên quyết, giúp đỡ A Hiếu một đợt che lấp rồi. Mà A Hiếu nói cho người trong nhà cố sự phiên bản là như vậy. Liền nói kia Mộ Dung chữa đi Tiên Sơn đi rồi một chuyến, thành công tìm được tiên tầm thần công, nhưng là hắn trở về sau không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát A Hiếu. Sau đó Mộ Dung chữ vì che giấu bản thân đi Thiên Sơn mục đích thực sự, liền đi làm cái giả Thiên Sơn Tuyết Liên, còn lừa gạt A Hiếu nói dùng cái đồ chơi này phối hợp nội lực của hắn phụ trợ liền có thể chữa khỏi A Hiếu. Nhưng trên thực tế A Hiếu cuối cùng có thể bị chữa khỏi, là bởi vì Mộ Dung chữ đã vụng trộm luyện thiên tầm thần công, hắn là dựa vào thần công đem nhi tử trị tốt. Lại sau này, A Hiếu mình ở lúc luyện công, ngày càng cảm thấy nội lực trong cơ thể không thích hợp, thế là hắn liền đối phụ thân sinh ra hoài nghi, tiếp theo liền tìm hiểu nguồn gốc tra được Mộ Dung chữ dưới đất mật thất bên trong dùng tà ma ngoại đạo phương pháp luyện công. Nhưng lại A Hiếu cũng rất dây dưa, rất mâu thuẫn, hắn không biết nên không nên vạch trần, cũng không biết nên hướng ai vạch trần phụ thân hành vi, lại không dám ở trước mặt đi tìm Mộ Dung chữ làm rõ. Mà liền tại hắn xoắn xuýt thời kỳ, đêm hôm đó, Mộ Dung Nguyệt cũng không ý ở giữa phá vỡ Mộ Dung chữ bí mật, không có nghĩ rằng ý thức được sự tình bại lộ Mộ Dung chữ tại chỗ ma tính đại phát, cũng không biết là không phải là bởi vì luyện công để hắn biến thành người khác, hắn lại đột nhiên bạo khởi, hư hư thực thực muốn đem bản thân cái này bất hiếu nữ diệt khẩu. Còn tốt, A Hiếu đương thời hay cùng tại Mộ Dung Nguyệt đằng sau, hắn đột nhiên cứu chàng, để Mộ Dung chữ không kịp phản ứng, từ đó bị phản sát. Trở lên chính là Mộ Dung Hiếu cùng Mộ Dung Nguyệt, hoặc là nói Mộ Dung Hiếu dạy Mộ Dung Nguyệt cùng mọi người nói cố sự. Theo Mộ Dung Nguyệt, nàng Hiếu ca có thể quá nhân nghĩa, rõ ràng có thể ăn ngay nói thật, biểu thị bản thân vẫn chưa xuất thủ qua, nhưng hắn nhưng vẫn là giúp đỡ muội muội một đợt chia sẻ giết cha biểu danh. Mà ở người trong nhà xem ra đâu, chuyện này chính là cái bằng chứng như núi việc xấu trong nhà a ngài nghĩ a, Mộ Dung chữ ngày bình thường nhất thiên vị cùng nhất không chào đón hai cái con cái, có thể đồng thời ra tới làm nhân chứng, mà còn có nhiều như vậy vật chứng còn tại đó. Cái này không nhịn được bọn hắn không tin a mấu chốt chuyện này vậy không tiện lại triển khai cái gì xâm nhập điều tra, bởi vì có thể nói, Mộ Dung gia người không hy vọng người trong nhà bên ngoài bất kỳ người nào biết cái này chân tướng, cả kia chút gia thần hầu cận đều tốt nhất giấu giếm được đi. Như thế, mới có tiền văn sách bọn hắn đường tính nhất trí, đối ngoại tuyên bố gia chủ đột nhiên bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử xử trí. Nhưng, chân chính chân tướng, như thế nào đây này? Nghĩ đến không ít khán quan vậy đoán được, Mộ Dung chữ trước khi chết kia một hệ liệt phản ứng, kỳ thật cũng không phải là muốn tập kích Mộ Dung Nguyệt, mà là muốn bảo vệ Mộ Dung Nguyệt. Lúc đó Mộ Dung chữ là nhìn thấy A Hiếu đang dùng một loại ngay cả hắn đều cảm thấy không bằng thân pháp vô thanh vô tức đến gần rồi Mộ Dung Nguyệt, cũng đưa tay muốn công kích muội muội, cho nên hắn biểu lộ mới đột nhiên trở nên như vậy dữ tợn, đồng thời lập tức bật công bạo khởi mà lên. Nhưng lúc này ba người này ở giữa nhưng thật ra là tồn tại rất lớn hiểu lầm. Mộ Dung Hiếu đương thời chỉ là muốn đem muội muội đánh ngất xỉu lại nói, căn bản không muốn thương tổn hại, càng không nghĩ tới muốn giết chết Mộ Dung Nguyệt. Nhưng bởi vì trải qua ba ngày đối thoại, lúc này Mộ Dung chữ đối Mộ Dung Hiếu cách nhìn xảy ra biến hóa, hắn trong lòng đối đứa con trai này hành vi sự không chắc chắn trong lòng sợ hãi, cho nên vô cùng gấp gáp. Lại thêm A Hiếu đây cũng là lần thứ nhất tại trước mặt phụ thân triển lộ võ công của mình, Mộ Dung chữ căn bản nghĩ không ra A Hiếu công phu trong khoảng thời gian ngắn đã đến loại cảnh giới này, hắn cũng chưa không thanh nhi tử chiêu này rốt cuộc là cái gì cường độ. Thế là, đang kinh hoàng bên trong, Mộ Dung chữ mới có thể dùng liều mạng giống như tư thái bạo khởi xuất thủ. Mà một màn này xem ở Mộ Dung Nguyệt trong mắt, liền thành chạy bản thân đến, nàng bản năng rút kiếm rồi. Đồng thời, trong nháy mắt này, A Hiếu ý nghĩ lại thay đổi. Kỳ thật trước đây, là Mộ Dung chữ từ chối nhã nhặn A Hiếu luyện công mấy lúc, A Hiếu đã tại chỗ phát giác phụ thân tâm tư, hắn thậm chí đem sau này Mộ Dung chữ có thể sẽ sinh ra một hệ liệt ý nghĩ cùng hành động đều đoán cái 7-8 phần, bằng không đêm nay hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây ý đồ ngăn cản phụ thân tiền trạm hậu tấu rồi. Chỉ là Mộ Dung Nguyệt ngoài ý muốn xuất hiện, thay đổi nguyên bản cục diện. Cái này một cái chớp mắt, nhìn thấy phụ thân đối với mình hiểu lầm, còn có hắn mang theo sát ý hướng bản thân đánh tới hành vi. Mộ Dung Hiếu đau lòng rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được, so với ngồi ở trên xe lăn lộn vào người khác đồng tình cùng miệt thị, phụ thân hiện tại loại này mang theo sợ hãi, nhìn quái vật ánh mắt, càng thêm đả thương người, càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Hắn cũng biết, sau này Mộ Dung chữ tuyệt đối sẽ không lại ủng hộ hắn tiếp tục luyện cái này thiên tầm công rồi. Rất ngắn chớp mắt, Mộ Dung Hiếu trong đầu đã lóe lên muôn vàn tính toán, cuối cùng, hắn vẫn lấy được một cái hắn cảm thấy tốt nhất xử lý phương pháp, đã tiểu muội tối nay xuất hiện ở đây, đó chính là thiên ý, không bằng liền lợi dụng nàng. Qua cửa này đi. Một giây sau, Mộ Dung Nguyệt kiếm, liền tại thiên tầm tơ dẫn dắt bên dưới, vạch ra một đạo ngay cả chính nàng đều cảm thấy bất ngờ đường vòng cung. Mà Mộ Dung chữ từ không có khả năng nghĩ đến, hắn đang muốn bảo vệ nữ nhi, lại đột nhiên đối với hắn sử dụng ra như thế một kích chí mạng. Cái này thắng trời nửa tay cứ như vậy là một cái quỷ hồ đồ. Mà sau đó không lâu xác nhận phụ thân tắt thở A Hiếu, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn tại đương thời, nơi đó, tỉnh táo đến nỗi ngay cả chính mình cũng cảm thấy đáng sợ, thậm chí có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó không lâu, khi hắn lần nữa một người một mình thời điểm, lại đột nhiên lại bị một loại để hắn vô cùng cực kỳ bi ai cùng đau lòng hối hận căn quét, đồng thời khóc ròng ròng, cho đến sức cùng lực kiệt mất đi. Kia một đêm, A Hiếu đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại có dạng gì cảm thụ, khả năng trên đời chỉ có chính hắn tin tưởng, cũng chỉ có chính hắn không rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, đêm đó qua đi Mộ Dung Hiếu, ta trích dẫn một câu một đời tông sư bên trong tử nhi chính là: chỉ có trước mắt đường, không có sau lưng thân, bay đầu không bờ rồi. Đêm vẫn còn tiếp tục. Ngâm xong tắm, rửa sạch trên thân máu đen Mộ Dung Hiếu, một lần nữa mặc chỉnh tề, bước chân vào trong nội viện. Hắn nhìn một chút trên trời minh nguyệt, lại dùng hắn kia đặc biệt phương pháp hô hấp hít một hơi thật sâu trong đỉnh viện không khí mới mẻ, dùng cái này trọng trấn một lần tinh thần. Hắn biết rõ, tối nay còn xa xa không có kết thúc, tiếp xuống hắn muốn đi đối mặt sự tình, khả năng so với trước cùng mấy cái kia đạo nhi bên trên đại lão đàm phán càng thêm hung hiểm cùng hao tâm tổn sức. Chương 601, Hào môn ân oán, thượng, chương 601, Hào môn ân oán, thượng, Minh triều đại hội nhân gia, nếu là nghĩ tại trong phủ làm cái gia đình hội nghị cái gì, bình thường có hai cái nơi đi. Thứ nhất, chính là đi nhà chính tức dinh tự chính sảnh. Nếu lần này hội nghị tương đối chính thức, có mặt người cũng nhiều, thì như nói trong tộc trưởng bối cùng chi thứ thân thích đều tới, thậm chí ngoại lai khách quý trình diện, vậy khẳng định liền phải tại nhà chính xử lý. Thứ hai đâu, chính là đi phòng khách. Căn cứ kiến trúc cách cục tới nói, phòng khách bình thường vào chỗ tại nhà chính phía sau, thường cùng trong phủ vườn hoa tương liên, tương đối chính sảnh tới nói, phòng khách hoàn cảnh càng thêm ưu nhã cùng tư mật, nguyên nhân phòng khách tương đối thích hợp đi làm loại kia. Nửa chính thức hoặc không chính thức, chỉ có bên trong gia tộc thành viên trọng yếu có mặt hội nghị. Dưới mắt, Mộ Dung Hiếu bị gọi đi tham dự lần nói chuyện này, chính là tại phòng khách tiến hành. Lại nói hắn xuyên qua đình viện, hơi đi một lát, liền tới đến rồi một nơi tên là Ngắt Trà Hiên vị trí. Đúng vậy, xưa nay thích tự cho mình là phong nhã Mộ Dung thế gia, hắn trong phủ phòng khách cũng là muốn làm cái phong nhã danh tự. Đi đến cái này Ngắt Trà Hiên trước, A Hiếu cũng không nửa điểm do dự, hắn chỉ là hơi điều chỉnh một lần trên mặt biểu lộ, liền ngẩng đầu bước vào trong đó. Trong phòng, ngẩng đầu là treo cao đèn sáng, dưới chân là nước mài gạch xanh, tường đông bày cổ đồng lương hương, tây tường trên danh nghĩa nhà tranh chữ, còn những cái kia bày ra được lựa thưa tinh tế bản cái bàn ghế dựa, kỳ án chén bàn, từ cũng không như nhau bên ngoài đều là chút đắt giá thượng phẩm. Hừ, nhị đệ thật sự là kiêu ngạo thật lớn a. Giờ phút này, thân là trưởng tử Mộ Dung Tịch đang ngồi ở một tấm kim ti nam một chế trên đế, một bên thưởng thức trà, một bên liền âm dương quái khí xông A Hiếu lên tiếng chào, đem người cả nhà đều phơi ở chỗ này, liền vì chờ ngươi một cái. Lời này đâu, là Mộ Dung Tịch lấy ra để người, cho nên hắn cũng là nói lớn chuyện ra. Trên thực tế trước mắt cái này trong khách sảnh, chỉ có 5 người đang đợi A Hiếu, bọn hắn theo thứ tự là Mộ Dung Chữ chính thê, tức Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điển mẫu thân, Yến Hải Đường. Mộ Dung Chữ tam phu nhân, tức Mộ Dung Nguyệt mẫu thân, Thi Linh Ngọc. Mộ Dung Chữ trưởng tử, tức ở tại sở hữu con cái bên trong xếp hạng lao đại Mộ Dung Tịch. Mộ Dung Chữ dòng chính con thứ, tức ở tại sở hữu con cái bên trong xếp hạng lao tứ Mộ Dung Điển. Lại có chính là tam nha đầu tức Mộ Dung Chữ nữ nhi duy nhất, ở nhà hàng ba Mộ Dung Nguyệt. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng có người vậy phát hiện, cho dù chỉ tính Mộ Dung Chữ trực hệ, kia A Hiếu mẫu thân, tức Mộ Dung Chữ nhị phu nhân, cùng với Mộ Dung Chữ đệ đệ Mộ Dung Thao bọn hắn một nhà tử cũng không còn đến đông đủ. Cho nên lần này gia đình hội nghị có mặt người chưa nói tới cái gì người cả nhà. A Hiếu từ vậy nhìn thấu điểm này, nguyên nhân tại quét mắt đám người một vòng về sau, liền hơi hợt trở về Mộ Dung Tịch một câu, nhị thúc bọn hắn không tới sao? Hừ. Mộ Dung Tịch nghe vậy, thì là hừ lạnh một tiếng, chỉ trở về bốn chữ, biết rõ còn cố hỏi. Bất quá lúc này, kia Yến Hải Đường lại là lập tức liền tiếp nối đầu, hướng về phía A Hiếu nói, Hiếu Nhi, ngươi kia nhị thúc tính tình, ngươi nên vậy tin tưởng. Đã hắn chỉ muốn đi tìm thường nhân nhà ăn chén yên vui cơm nước, không muốn lại theo chúng ta bản gia có quá nhiều liên quan, kia ta cũng đừng già đi phiền phức nhân gia, làm khó người khác đi. Nàng lời này, nói đến hiển nhiên liền so Mộ Dung Tịch muốn hoàn hảo, mặc dù ý kia là giống nhau. Hừm, đại đương ngài nói đúng. Tiếng nói rơi xuống đất, A Hiếu vậy gật gật đầu, kia nghĩ đến. Dưới mắt mẹ ta không ở tại chỗ tương tự là chư vị không muốn làm khó người khác a. Hắn trước đó một câu, chính là cố ý chỉ hỏi nhị thúc, không có sách bản thân mẹ ruột, bởi vậy ở đây hắn liền có thể thuận lý thành chương nối liền câu này, trái lại âm dương một lần đối diện. Nhị ca, ngươi vậy khỏi phải cùng chúng ta nhấc cái này đó kiêng. Lúc này, người lao yêu kia Mộ Dung Điện lên tiếng, nhị nương bên kia, chúng ta thật là đi mời qua, là chính nàng nói thân thể khó chịu, không tiện đến đây, ngươi đây có thể trách không đến ta trên đầu. Hắn cái này cũng đúng lời nói thật, bọn hắn hôm nay cái này hồng môn yến vốn là đem Mộ Dung Hiếu hai mẹ con đều mời. Nhưng, A Hiếu mẫu thân, kia là kiên quyết không tới. Nơi đây đâu, ta liền phải hơi xóa ra ngoài làm nhảm một làm nhảm cái này A Hiếu mẫu thân cùng Mộ Dung ra một chút quá khứ rồi. Lại nói vị này Mộ Dung chữa nhị phu nhân tên gọi Tạ Linh Xanh, vốn là thư hương môn đệ, quan lại về sau. 22 tuổi năm đó, Tạ Linh Xanh vì đào hôn rời nhà trốn đi, kết quả còn chưa đi ra vài dặm địa, liền gặp được kẻ xấu, còn tốt bị đi ngang qua Mộ Dung chữa xuất thủ cứu, hai cái vốn không nên có bất luận cái gì gặp nhau người liền như thế biết. Mộ Dung chữa cái này bức đại gia là hiểu rõ, lúc tuổi còn trẻ kia là phong lưu phong khoáng, văn võ song toàn, đa tình rất đã sông sáo giang hồ những năm này, hắn tiếp xúc qua mỹ mạo hiệp nữ cùng phong trần nữ tử là không ít, nhưng giống Tạ Linh Xanh loại này thư hương môn đệ thiên kim, hắn cũng thật là đầu về kết bạn. Cho nên, cứ việc tại nhận biết Tạ Linh Xanh thời điểm, Mộ Dung Chữ liền đã có Yến Hải Đường cái này ngay tại nói chuyện cưới gả hồng nhan chi kỷ, cũng không trở ngại hắn phát. Không phải, không trở ngại hắn đối Tạ Linh Xanh sinh lòng hảo cảm. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, Tạ Linh Xanh liền nói thẳng, những năm gần đây cho nàng cầu hôn những người kia đều không ngoại lệ không phải chạy leo lên quyền quý hoặc chính trị thông gia đến, cho nên nàng nhiều lần cự tuyệt, nhưng là lúc này người nhà nàng cảm thấy nàng niên kỷ đã có một chút kéo lớn, không còn để tùy tính tình, buộc nàng xuất giá, nàng liền chạy ra. Lần này cho chuyện ở giữa, Mộ Dung Chữ còn ngoài ý muốn phát hiện Tạ Linh Xanh chính là vị tài nữ kia ăn nói ở giữa văn hóa tạo nghệ có thể không kém chính mình, thế là trong lòng lại nhiều sinh ra mấy phần thích tới. Nhưng, thích về thích, người này, hắn vẫn được cho đưa về nhà đi. dù sao đây là một đại cô nương vẫn là đảo hôn ra tới, Mộ Dung chữ cứu xong người cùng người phiếm vài câu là không có chuyện, nhưng ngươi đến tiếp sau bản thân đem cô nương cho bắt có rồi. Vậy nhưng không thể nào nói nổi, dù là ngươi chỉ là tạm thời thu lưu nhân ra cái một ngày rưỡi túc, cũng có khả năng tổn hại cô nương danh tiết, cái này tuyệt không phải hành vi quân tử. Phương diện này, Mộ Dung chữ cho dù đa tình nhưng vẫn là giảng nguyên tắc. Cho nên hắn vậy mặc kệ Tạ Linh Xanh muốn chết muốn sống, đem người đánh ngất xỉu liền hướng trong nhà người ta đưa. Kia người của Tạ gia đâu, vừa rồi cũng bởi vì tiểu thư tại thành thân một ngày trước ném đi mà loạn thành một bầy, không nghĩ tới không đến nửa ngày công phu, một vị tướng mạo đường đường công tử lại đem tiểu thư cho khiêng trở lại rồi. Hai bên đơn giản trao đổi một chút tình huống về sau, người Tạ gia đối Mộ Dung công tử kia tất nhiên là thiên ân và tạ, nói cái gì đều phải để lại hắn ở lại, ngày mai cùng uống một chén rượu mừng. Mà liên tại Mộ Dung chữ từ chối thời khắc, được đưa về khuê phòng giam lại Tạ Linh Xanh vậy tỉnh rồi. Sau đó nàng nhìn lên tình huống này, liền linh cơ khẽ động, quyết định cùng Mộ Dung chữ bảo, nàng liền lô mang nói, nàng đã là Mộ Dung chữ người. Đương nhiên, nàng thuyết pháp này, liền ngay cả trong nhà nàng người cũng đều nghe xong liền biết là tại nói hiệu nói vượng. Nhân gia thật đem ngươi cái kia, còn có thể cho ngươi đưa về a. Nhưng cái này người Tạ gia, sau đó cũng là linh cơ khẽ động, nghĩ lại, ta không phải liền là muốn cho tiểu thư tìm ra dáng nhà chồng sớm chút gà đi sao? Vậy cái này Mộ Dung công tử cũng không phải không được ga tiếp đó, đến lúc này hay đi, lại xảy ra một đoạn đại khái 2-3 ngàn chữ mới có thể nói xong. Tại nguyên tạp kịch bên trong so sánh thường gặp tài tử giai nhân thức tình yêu cố sự, nơi này ta cũng không triển khai nói. Dù sao cuối cùng, Mộ Dung chữ từ bị lưu lại uống rượu mừng biến thành bị lưu lại uống rượu mừng. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Mộ Dung chữ cùng Tạ Linh Xanh thành thân nghi thức là xử lý tại Mộ Dung chữ cùng hắn chính thê đến Hải Đường trước đó. Chỉ bất quá sau này Mộ Dung chữ đem Tạ Linh Xanh mang về nhà đi, kia đến Hải Đường vậy cùng hắn bảo, tại chỗ liền đem mình đã mang thai 2 tháng mang thai kinh hỉ cho hắn phiên dịch một lần. Mộ Dung chữ nghe xong, con mẹ nó chính là kinh hỉ a, sau đó liền dừng ở người thích tranh cãi lên. May mà kia Tạ Linh Xanh cũng cảm thấy trong lòng mình hổ thẹn, chủ động lui một bước, cam nguyện làm tiếp, lúc này mới thành rồi nhị phu nhân. Có thể Tạ Linh Xanh như thế một lui trong nhà nàng người lại không vui, tuy nói ta Tạ gia con cái nhiều, lúc đầu không quan tâm, càng không trông cậy vào ngươi hôn sự này mang đến cái gì lợi ích, nhưng ngươi tại đã gả cho một cái người võ lâm nhà điều kiện tiên quyết, danh phận không hiểu lại hẳn rồi, cái này chỗ nào được à? Đến tiếp sau hai bên như thế một nói nhau nhau, được, nhà mẹ đẻ bên kia dứt khoát cùng Tạ Linh Xanh đoạn tuyệt quan hệ. Một số năm sau, tại Mộ Dung Hiếu lúc vừa ra đời, Tạ gia tựa hồ từng có một chút muốn chữa trị quan hệ động tác, nhưng những này cuối cùng cũng đều theo A Hiếu là một phế nhân tin tức mà tan thành mây khói, sau này hai bên liền mỗi người một ngả. Bởi vậy, gả đến Mộ Dung gia cái này mấy chục năm, Tạ Linh Xanh có thể nói tại đại bộ phận thời điểm đều là tứ cố vô thân. Nàng một cái thở nhỏ vui ả hệ gìn cờ thư họa, thi tử ca phú thiên kim tiểu thư, cùng Yến Hải Đường, Ti Linh Ngọc như thế hiệp nữ ở giữa. Cho dù là không có hiềm khích, cũng rất khó cho tới cùng một chỗ đi. Mà A Hiếu tình huống thân thể, càng làm cho Tạ Linh Xanh mệt mỏi trong lòng tụy. Tại A Hiếu 7 tuổi trước đó, Tạ Linh Xanh cơ hồ chưa hề rời đi nhi tử bên cạnh, đại bộ phận thời điểm đều là nàng tự mình chiếu cô A Hiếu, cho dù là để nha hoàn giúp đỡ, nàng cũng muốn mọi thời tiết buổi tiếp, bởi vì nàng sợ quá nhỏ hài tử bị lãnh đạm hoặc tổn thương cũng không rõ hoặc là vô pháp biểu đạt. May mắn A Hiếu chỉ là thân thể tàn phế trí lực là viễn siêu người đồng lứa, cho nên hắn 8 tuổi sau Tạ Linh Xanh cũng liền buông tay, sau đó nàng tiếp tục nàng cầm ký thư họa, ngẫu nhiên cùng mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc nhi tử tụ tập, vậy chưa từng cùng Yến Hải Đường đi tranh cái gì. Bởi vì Tạ Linh Xanh vậy rõ ràng, Mộ Dung Hiếu tình trạng là không thể nào đi tranh gia chủ, mà lại hài tử lớn có bản thân chủ ý, A Hiếu cùng phụ thân muốn làm sao ở chung, tương lai muốn làm gì, do chính hắn quyết định là được. Nhưng mà, cuộc sống như thế, theo A Hiếu thân thể khôi phục, lại xảy ra biến hóa. Mới đầu Tạ Linh Xanh đối với nhi tử có thể vượt qua thường nhân thời gian vô cùng cao hứng, thậm chí đã tại chờ mong một ngày kia có thể cháu trai ấm, hưởng một hưởng niềm vui gia đình sự tình rồi. Cũng không có qua bao nhiêu thời gian, nàng liền phát giác một tia dị dạng. Đối A Hiếu tới nói, phụ thân Mộ Dung chữ không thể nghi ngờ là trên thế giới này tin tưởng nhất vậy thưởng thức nhất hắn có thể người, nhưng muốn nói nhất hiểu đứa con trai này nội tâm mẫn cảm cùng cố chấp, vẫn là mẫu thân Tạ Linh Xanh. Cho nên, tại Mộ Dung chữ sau khi chết, vô luận A Hiếu cùng Mộ Dung Nguyệt cố sự là thế nào nói, Tạ Linh Xanh chúng quy là từ trên người con trai nhìn ra cái gì. Từ đây, nàng cơ bản trải qua đóng cửa không ra thời gian, lại nhất là không nguyện ý thấy A Hiếu. Mà Mộ Dung Hiếu, vậy đồng dạng không dám đi gặp mẫu thân, nhiều khi hắn chỉ có thể thông qua nha hoàn đi đối với mẫu thân hỏi han ân cần. A Hiếu nội tâm cũng rất sợ. Hắn sợ tại một thời khắc nào đó, đối lên mâu thân ánh mắt, sau đó từ đó thấy cái gì? Hắn tự hỏi, bất kể là nhìn thấy trách cứ, bi thương vẫn là tha thứ. Hắn đều không cảm thấy mình có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đối lên trong nhà những người khác, hắn cũng không có như vậy bà mụ. Được rồi, có cái gì không có gì lạ. Mộ Dung Hiếu nghe xong Mộ Dung Điện lời nói, thuận miệng liền ứng tiếng, đều là người một nhà, giống loại sự tình này mẹ ta vậy xác thực không yêu lẫn bảo. Hắn nói đến chỗ này, vừa nhìn về phía Yến Hải Đường, ta xem. Có lời gì, đại nương ngài không ngại nói thẳng đi. Cái nhìn này một lời hôm qua. Ý tứ vậy rõ ràng, ta biết rõ hôm nay chủ đạo cái này việc sự tình cũng không phải là đại ca hoặc tứ đệ, mà là ngài vị này chính thất cái kia cũng đừng để hai người bọn họ ở nơi đó làm nhảm, trực tiếp mời ngài tới đi. Kia Yến Hải Đường xác thực cũng không phải đèn đã cạn dầu, thấy A Hiếu lời này đều đối đến trên mặt, nàng vậy rốt cục không kèm được cười lạnh một tiếng, à. Tốt, vậy ta hỏi ngươi. Chương 602, Hào Môn Ân Đoán, hạ, chương 602, Hào Môn Ân Đoán, hạ, Yến Hải Đường ngừng lại nửa giây, liền hỏi, chúng ta Mộ Dung thế gia, bây giờ là ai tại đương gia? Cái này không thể nghi ngờ là một cái bầy vấn đề. Bởi vì chính vào Tráng Niên, đột nhiên bạo chết Mộ Dung Chữ, là không có lưu lại bất luận cái gì gì ngôn cùng gì chúc, lại quá khứ hắn đối mấy cái nhi tử thái độ vậy mấy lần lắc lư, chưa bao giờ minh xác nói qua tương lai vị trí gia chủ sẽ chuyển cho ai. Cho nên A Hiếu nếu như ở chỗ này về bên trên một câu là ta tại đương gia đó chính là hắn tự tác chủ trương, là đi quá giới hạn. Nhưng mà, hắn cũng vô pháp trở về một cái cùng loại còn không có xác định hoặc là ta cũng không biết giả bộ như vậy ngốc trả lời chắc chắn. Dù sao, hiện tại hơn phân nửa tỉnh Hà Bắc đều cho rằng, bây giờ Mộ Dung gia là A Hiếu tại làm chủ. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, kia Tam phu nhân cùng Mộ Dung Nguyệt không lẫn vào cũng là hợp lý, nhưng Mộ Dung chữa sau khi chết, đại phu này người cùng nàng kia hai nhi tử sẽ không động tác gì à? Làm sao đại gia liền đều quyết định là A Hiếu tiếp ban đầu? Cái này ta có sao nói vậy, cũng không phải bọn hắn không muốn có động tác, chỉ là A Hiếu quá lợi hại, bọn hắn chơi bất quá hắn. Lam Yến Hải Đường, Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điển ba người từ Mộ Dung chữa tin qua đời bên trong lấy lại tinh thần lúc, A Hiếu đã dùng hiệu suất kinh người thực tế nắm trong tay sở hữu gia tộc nghiệp vụ quản lý cùng vận hành và thao tác, đồng thời còn lôi lệ phong hành dập tắt rất nhiều lên bởi vì Mộ Dung chữ cái chết mà sinh ra phiền phức. Sa không nói, liền nói tối nay bản kia đánh bên cạnh lò đi, loại này cả sở A Hiếu gần nhất xử lý chí ít cũng có mấy chục món, lại đại bộ phận thời điểm hắn đều không cần tự mình động thủ, động não cùng miệng là đủ rồi. Vậy hắn như thế một thao tác, tự nhiên là vô luận trong gia tộc bên ngoài, tất cả mọi người chỉ nhận hắn cái này nhị thiếu gia rồi. Đến như kia đại thiếu cùng tứ thiếu, người ra ngoài hỏi đi, đại đa số người sẽ chỉ đến câu, ai vậy? Mộ Dung Tịch, chính là kia tự xưng cực bá vương tiểu mập mạp. Năm ngoái chạy đến Giang Nam suy nghĩ trang một đợt lớn, kết quả bị kia Hàng Châu tôn nửa thành chỉnh đầy bụi đất chạy về đến đúng là hắn a. Mộ Dung Điển, cái kia nhị thế tổ a, miệng còn hôi sữa tiểu tử chờ lông dài đủ lại đến mất mặt cũng không muộn chứ sao? Bởi vì cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Mộ Dung gia ba vị này thiếu gia trong mắt người ngoài ấn tượng, cũng không phải này 10 ngày trong nửa tháng tạo nên. Cho nên sau này đến Hải Đường cũng muốn rõ ràng rồi. Nàng kia hai nhi tử, muốn dựa vào chính diện sức mạnh cứng cùng danh tiếng tranh thắng A Hiếu là không thể nào. Cái kia dứt khoát cũng liền đừng ở bên ngoài nhi làm cái gì dư thừa động tác làm cũng là mất mặt xấu hổ. Ta vẫn là tại bên trong gia tộc hội nghị nơi này nghĩ một chút biện pháp, năng lực không được, đạo đức luân lý bên trên nghĩ cách nhường người rơi vào tự chứng minh cạm bẫy còn không được sao. Lúc này mới có tối nay cái này ra hồng muốn yến. A, kia đại nương ngài cho rằng, bây giờ là ai tại đương ra đâu. Lại nói kia Mộ Dung Hiếu, nghe thế vấn đề cũng là cười lạnh một tiếng, lại đem bóng ra đá trở về. Ba, ta bây giờ là đang hỏi ngươi. Tiến Hải Đường cũng không ăn hắn bộ này, xuất ra trưởng bối khí thế. Vỗ bàn một cái liền hai độ nghiêm nghị quát hỏi. Kia Hiếu Nhi cả gan nói một câu. A Hiếu thì vẫn là hết sức tỉnh táo trả lời, gần nhất đích thật là ta tại tạm thay gia chủ này trách nhiệm. Hắn cái này từ nhi có thể giảng cứu, không chỉ có là tại tạm thay tăng thêm trọng âm, đằng sau còn đem vị trí gia chủ nói thành là gia chủ trách nhiệm đột xuất vị trí này nghĩa vụ mà không phải quyền lực. Tốt, đã ngươi dám nhận, cái kia cũng chớ trách đại nương nói chuyện khó nghe. Tiến Hải Đường tự cho là đối phương đã trúng cả bẫy, liền thu rồi tức giận, đáp ý lời nói, lại không luận tra ngươi chết điểm đáng ngờ chủ điểm. Nàng nói đến chỗ này, vẫn không quên quay đầu trừng liếc mắt Mộ Dung Nguyệt, đối hắn tiến hành tạo áp lực. Liền nói hắn hiện tại thi cốt chưa lạnh, ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi tranh quyền đoạt lợi, muốn ngồi vững gia chủ này chi vị. A Hiếu, ngươi làm như vậy, đưa ngươi minh đệ tỉ muội, cùng chúng ta những trưởng bối này đặt chỗ nào? Ngươi làm mục đích gì a? Đại phu này người cách làm đâu, kỳ thật vậy có chút điển hình, nàng chính là dựa theo bản thân nhận biết, đem mình muốn làm không dám làm, hoặc là không làm thành sự, út đến trên đầu của người khác, sau đó mình thì đứng lên đạo đức cao điểm, tùy ý chỉ trích cùng yêu cầu người khác tự biện tự chứng minh. Nhưng A Hiếu hiển nhiên sẽ không, cũng không cần rơi xuống đối phương bộ kia logic bên trong. Đại nương bất giận. Mộ Dung Hiếu ngữ khí bình tĩnh như trước, Hiếu Nhi vừa rồi đã nói, ta đây chỉ là tạm thay gia chủ trách nhiệm mà thôi, dù sao trong nhà nổi lên biến cố lớn như vậy, dù sao cũng phải có người ra tới trước ổn định cục diện lại nói. Hắn dừng một chút, vừa bạn, mấy ngày nay ta xem thế cục vậy cơ bản ổn định, vậy ta đích sắc cũng nên đem cái này trên vai gánh dỡ xuống. Giao cho đại ca. A. Đột nhiên bị cú Mộ Dung Tịch cũng là sững sờ, không phải. Cái này. Hắn nói năng lộn xộn ra bên ngoài nhảy mấy chữ nhi. Đồng thời quay đầu nhìn về phía mẹ nó, ánh mắt kia phảng phất đang nói, lão mụ cái này tình huống gì a? Này làm sao cùng ngươi trước đó dự phán mấy loại phản ứng không dính dáng a? Mà Yến Hải Đường lúc này cũng không cách nào mà đi đáp lại nhi tử, bởi vì nàng cũng có chút trợn tròn mắt, hắn trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, A Hiếu tay này nếu là lấy lui làm tiến lời nói, có đúng hay không lui phải có điểm xa a. Nơi đây trong sách ám biểu, Yến Hải Đường cùng hai đứa con trai hôm nay làm một màn như thế, chính là muốn thông qua các loại lôi kéo, để A Hiếu nhường ra trên thực chất đã tới tay gia chủ chi vị, bọn hắn thậm chí là cố ý đem Mộ Dung Nguyệt hai mẹ con gọi tới. Nghĩ kỹ một bộ khắc họa thủy đồng dẫn lý do thoái thác, chuẩn bị lại cầm Mộ Dung chữ cái chết làm chút không có chứng cứ miệng văn trường, dùng cái này bức hiếp Mộ Dung Nguyệt vậy đứng ra giúp bọn hắn xông A Hiếu. Nhưng ai có thể nghĩ đến A Hiếu mở miệng mới mấy câu, liền trực tiếp đem đối phương muốn đạt tới mục đích cuối cùng cho hai tay dâng lên, cái này không cho đối diện chỉnh sẽ không sao. Ê! Hiếu Nhi, ngươi đây cũng là. Tiến Hải Đường nghĩ rồi vài giây, ấp a ấp đúng ngừng tiếng. Bắt đầu nói từ lâu a. Đã cha khi còn sống vẫn chưa đề cập qua do ai tới nhận chức gia chủ, lại nhị thúc lại hoàn toàn không có nảy tâm, vậy vị này tử tự nhiên nên do thân là trưởng tử đại ca đến ngồi. A Hiếu nói, lại nhìn Mộ Dung Tịch. A. Nhị đệ. Người cái này liền có chút. A. Đúng không? Mộ Dung Tịch lúc này biểu tình kia còn trách ngượng ngùng, nói nội dung cũng là nói năng lộn xộn, nhưng khỏe miệng thế nhưng là nhanh ép không được rồi. Mà Mộ Dung Điển thì là trực tiếp hướng hắn vị này thân đại ca liếc một cái, trong lòng thầm mắng đối phương là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta những ngày này gây nên, đơn giản cũng là vì cái nhà này, nếu để cho đại đường, tam đường, còn có các vị huynh đệ tỷ bội nổi lên hiểu lầm gì đó, mong rằng đại gia chớ có trách cứ. Mộ Dung Hiếu lập tức lại xông mọi người chung quanh dần dần chắp tay, lui thêm bước nữa. Hiếu ca chỗ nào lời nói, tiểu muội có thể từ chưa nói qua ngươi nửa câu không phải. Mộ Dung Nguyệt thời khắc này phản ứng tất nhiên là đã thành khẩn lại kích động, bởi vì hôm nay nàng cũng là bị đại phu nhân kia một nhà ba người cứng rắn gọi tới, mẹ nàng thì là sợ nàng ăn thiệt thòi mới bồi tiếp nàng. Nói câu này lúc, Mộ Dung Nguyệt vẫn không quên trừng Yến Hải Đường, Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điển bên kia liếc mắt. Cái nhìn này ý tứ cũng là minh bài, những cái kia khó nghe, làm khó dễ người lời nói, có thể tất cả đều là mấy vị này nói, không liên quan gì tới ta. Hạ, người một nhà nói thế nào hai nhà nói đâu. Mộ Dung Tịch nghe xong tam muội lời này, cũng là gấp, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, vừa rồi kia cũng là hiểu lầm. Đại ca chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, nhị đệ ngươi cũng đừng mang thủ à? Ừ. Lúc này Yến Hải Đường tranh thủ thời gian làm bộ dọn dẹp bên dưới cuống họng, ngăn cản Mộ Dung Tịch tiếp tục nhiều lời nhiều sai. Sau đó mới bày ra một mặt giả cười. Song A Hiếu nói, Hiếu Nhi, đại ca ngươi nói đúng, đều là người một nhà cả, đã hiện tại hiểu lầm giải khai, có cái gì không có gì lạ. Nàng dung loại này phảng phất là cấp sự tình định tính lời nói, đơn vương đem mình cùng hai nhi tử vừa rồi bản mặt nhọn kia cũng cho hái sạch sẽ. Lại cái này còn không có xong, bởi vì đêm nay nàng còn có chuyện khác muốn hỏi A Hiếu. Ai, đúng rồi, A Hiếu. Đại nương còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Thấy gia chủ giải quyết vấn đề, Yến Hải Đường liền chuẩn bị thuận thế đem chủ đề kéo qua đi. Hiếu Nhi rõ ràng, mà Mộ Dung Hiếu đều không cần nàng mở miệng, liền chủ động từ trên thân lấy ra một cái thiết quyển đại nương muốn hỏi thế nhưng là cái này. Thiên Tầm Thần Công. Hắn cái này đồ vật vừa lấy ra, tại chỗ cái khác năm người, đương thời liền đều ngơ ngẩn. Là một môn trong truyền thuyết tuyệt học, khi đó đột nhiên xuất hiện ở đây loại tất cả đều là người tập võ trường hợp, xác thực vậy phải có dạng này ma lực. Cái này đồ vật vì cái gì trên tay ngươi? Lúc này, ngược lại là kia Mộ Dung Điển đầu góc xoay chuyển nhanh nhất, hắn lập tức hỏi A Hiếu một cái như vậy vấn đề. Rất đơn giản. Mộ Dung Hiếu thong dong ứng tiếng, là cha sau khi chết ta từ trên người hắn tìm được. Ngươi. Mộ Dung Điển một giây sau đã muốn nhảy một câu ngươi dựa vào cái gì tự mình đem đồ vật thu lại, nhưng lời đến khỏe miệng hắn liền ý thức đến cái này tựa như là câu nói nhảm, như loại này võ lâm chí bảo cấp bậc đồ vật, trong 100 người có 99 cái phát hiện sau đều là tự mình thu lại luyện lại nói, dù sao thay đổi hắn khẳng định cũng giống như nhau lựa chọn, cho nên hắn dứt khoát lại đem nói nuốt trở về. Lúc trước cha bởi vì luyện này công mà rơi vào ma đạo, làm xuống cầm người sống trăng tơ thành kén luyện công hành vi mang dợ, thậm chí còn muốn kết thân sinh cốt đục thống hạ sát thủ đến diệt khẩu, cho nên tại hắn thi cốt chưa lạnh, trong nhà loạn trong giặc ngoài dưới cũng thế, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là trước đem cái này thiết quyển giấu đi, để tránh đại gia vì cái này đổ bật lại lên cái gì không cần thiết phân tranh. Mộ Dung Hiếu nói tiếp, bất quá bây giờ nha, ta tự làm đem giao cho đại ca, tức mới Mộ Dung gia gia chủ đến xử trí. Lần này Mộ Dung Tịch thế nhưng là cười đến ngay cả chảy nước miếng đều nhanh lưu trên mặt đất, hắn kia lời trong lòng nói a. Hôm nay ta tính thấy rõ, nhị đệ ngươi so với ta kia thân đệ đệ còn thân hơn đâu, về sau ta muốn là không có nhi tử, vị trí gia chủ tuyệt đối chuyển cho ngươi, A Điển hắn là muốn cũng không nên nghĩ. Chấm đã. Nhưng Yến Hải Đường hiển nhiên sẽ không con trai của nàng như vậy ngây thơ, nàng ngay lập tức nghĩ tới chính là, như thế nào chứng minh vật này là thật. Đây đúng là rất mấu chốt vấn đề, tại Yến Hải Đường đám người thị giác bên trong, công pháp này rơi trên tay Mộ Dung Hiếu dù không có mấy tháng lâu, nhưng là rất nhiều ngày, hắn đại khái có thể làm cái hàng nhái ra tới gặp người. Đương nhiên, A Hiếu mọi chuyện đều so với hắn nhiều người tính mấy bước, đối mặt vấn đề này, từ cũng đúng đáp như lưu, vậy còn không dễ dàng. Chỉ cần đem phía trên này võ công cầm đi luyện một lần, gặp mặt sẽ hiểu. Nói như vậy ngươi đã luyện qua. Yến Hải Đường lại hỏi. Đúng vậy a. Mộ Dung Hiếu cố ý dùng rất nhẹ nhàng ngữ khí ứng tiếng, cái này Thiên Tầm Thần Công thật là danh bất hư truyền, ta chỉ luyện hơn mấy nặng, công lực liền đã đột nhiên tăng mạnh. Cái gì? Mộ Dung Nguyệt nghe nói như thế, thần sắc biến đổi, bất quá nàng là xuất phát từ lo lắng, Hiếu ca, cái này công thể luyện không được a. Tiểu muội yên tâm. Mộ Dung Hiếu đang chờ đối phương lời này đâu, bởi vì hắn muốn mượn lời này đâu, đối phụ thân chết làm tiến một bước bổ sung giải thích, theo ta lĩnh hội, chỉ cần tu luyện người ngay từ đầu liền không có võ công, lại luyện đến đệ ngũ trọng sau liền không lại tiếp tục đột phá, vậy cái này Thiên Tầm Thần Công liền sẽ không dẫn phát dị thường gì. Hắn dừng một chút, cha sở dĩ sẽ nhập ma, chỉ sợ là bởi vì hắn tại không có vứt bỏ trước kia võ công điều kiện tiên quyết lại mạnh luyện thần công kia bố trí. Ngươi được đến cái này võ công mới bao lâu, vậy mà đã luyện mấy trọng, còn có thể biết rõ những này. Tiến Hải Đường vẫn chưa buông xuống hoài nghi. Đại đương ngài quên rồi. Cha trước đó vì chữa khỏi thân thể của ta, cho ta thua qua thiên tầm nội lực a. Mộ Dung Hiếu đối mặt tầng này tầng ép hỏi vậy vẫn là không hoảng hốt, hắn lập tức hay dùng bản thân biên cái kia trong chuyện sự tình đến cho lên, cho nên ta đã có thần công kia nội lực làm căn cơ, lại không có đánh vỡ hoàn toàn không có võ công tu luyện yêu cầu, lại thêm tư chất của ta cũng không kém, kia tiến cảnh tự nhiên cực nhanh. Hắn giải thích như vậy, Tiến Hải Đường từ cũng không cách nào lại biện pháp lại truy đến cùng, nói cho cùng kia là A Hiếu thân thể, làm sao tròn đều thành. Huống hồ, chính như A Hiếu lời nói, cái này thiết quyển là thật hay giả, luyện một lần tự nhiên sáng tỏ. Hắn hiện tại đem đồ vật đều cho các ngươi, đã nói hắn không sợ nghiệm, đây chính là thật sự. Lùi thêm bước nữa nói, ngươi không dám để cho nhi tử luyện, tìm mấy cái không có võ công hoặc là nguyện ý tự phế võ công tâm phúc thử một chút không được sao? Ngươi chỉ cấp bọn hắn cung cấp tâm pháp phía trước nhất một bộ phận, đừng nói cho bọn hắn toàn bộ, cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ luyện đi lên.
Tốt, tốt.
Tiến Hải Đường lại muốn nghĩ, lập tức bày ra một bộ cảm động đến muốn khóc dáng vẻ. Hiếu Nhi, không uổng công cha ngươi quá khứ đau như vậy ngươi. Ngươi thật là Mộ Dung gia trung thần a. Nàng lời này lại là tại định tính, đem quân cùng thần đều cho người ta phân phối xong rồi. Đại đương nói quá lời. Mà A Hiếu chỉ là cười lời nói, đây đều là ta thuộc bổn phận sự. Hán, tất nhiên là sẽ không đi cùng Yến Hải Đường so đo, cũng sẽ không cùng Mộ Dung Tịch, Mộ Dung Điện so đo. Cái gì Mộ Dung gia gia chủ bất quá là cái đầu ngậm mà thôi, trên giang hồ có nhiều như vậy võ lâm thế gia, vọng tộc đại phái. Cùng cái này không sai biệt lắm, hoặc là ở nơi này phía trên danh hiệu, nói ít cũng có trên trăm cái, trong lúc nhất thời đếm đều đến không đến. Loại này đồ vật ai mà thèm, cho ai chính là rồi. Còn có kia Vân Đại Hiệp lưu lại võ đang sửa chữa bản thiên tầm thần công bí tịch, các ngươi muốn thì lấy đi chứ sao? Dù sao các ngươi vậy không có khả năng khắp nơi loạn chuyển, mà lại tại ta nói đột phá đệ ngũ trọng sẽ xảy ra chuyện sau các ngươi hơn phân nửa cũng không dám luyện tiếp, thật luyện. Cũng liền có chuyện như vậy. Để các ngươi luyện đến đệ thập trọng, liền có thể mạnh hơn ta sao? Đây chính là A Hiếu ý nghĩ cùng logic. Lúc trước hắn cùng Ngộ Minh Tử nói chuyện trời đất thời điểm, 18, chương 40 đã từng nói qua, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thiên tầm thần công hắn cũng là hoàn toàn có thể chia sẻ cho người khác, bởi vì một môn võ công tuyệt thế trong mắt hắn cũng bất quá là có hạn chi vật hắn xem trọng. Là tài, thế, trí, lý chờ tổng hợp tạo thành vô hạn chi vật. Mà bây giờ xem ra, cái sau chỉ chính là hắn chính mình. Chỉ bất quá bây giờ hắn nơi tay cầm nắm tài, thế, trí, lý đồng thời, ngay cả võ vậy có. Lại hắn cho rằng, bất kể ở phương diện nào, chính mình cũng có thể chậm rãi làm được so bất luận kẻ nào đều mạnh. Hắn cần, bản thân so bất luận kẻ nào đều mạnh. Cho nên Mộ Dung Hiếu cách cục, vốn là liền không khả năng chỉ giới hạn ở chỉ là một cái gia chủ. Mộ Dung Tịch muốn vị trí này, cho hắn là được rồi. A Hiếu ánh mắt, sớm đã bỏ vào gia tộc bên ngoài, bỏ vào toàn bộ võ lâm, thậm chí triều chính bên trong. Vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn vậy không thể tránh khỏi tiếp xúc đến một cấu ngay cả hắn đều cảm thấy vô cùng to lớn lại không thể chiến thắng thế lực. Mà Lý Chi A Hiếu, từ cũng làm ra đối bây giờ hắn tới nói hợp lý nhất lựa chọn, tức âm thầm cùng cố thế lực kia hợp tác. Chương 603, trên đường gặp thủy ca chương 603, trên đường gặp thủy ca đầu mùa xuân, buổi chiều. Khoảng cách kinh thành ước chừng 30 dặm một đầu quan đạo bên cạnh, hai tên cưỡi ngựa mà đến khách qua đường, đi vào một gian sinh ý coi như không tệ quán rượu nhỏ. Cứ việc trải qua một phen cải trang giả dạng, bất quá hai người này riêng phần mình tướng mạo bên trong lớn nhất đặc thù y nguyên rất rõ ràng, một cái không có con mắt, một cái không có cổ. Đương nhiên, đối với cùng bọn hắn không quen người mà nói, liền loại trình độ này ngụy trang liền vậy là đủ rồi. Tiểu nhị, đến hai bát mì, xào mấy cái món ăn nóng, lại ấm một bình rượu nóng. Hoàng Đông Lai sau khi ngồi xuống, liền nhanh chóng điểm đơn. Tại cái kia lầu năm, nhất là tại một chút trong tiểu điếm, giống hắn loại này không nhìn được đơn, chỉ nói số lượng cùng loại mơ hồ gọi món ăn phát, cũng coi là trạng thái bình thường. Bởi vì năm đó sản vật còn lâu mới có được ta hôm nay như thế sung túc, hậu cần vậy không phát đạt, nguyên liệu nấu ăn chứa đựng cùng giữ tươi lại khó khăn, cho nên chỉ có một ít mở ở đất lành hoặc vật tư đầy đủ trong thành trấn lớn tiệm cơm nhi tài năng cung cấp khá nhiều chủng loại món ăn, mà như loại này mở ở vùng ngoại ô tiệm nhỏ, phàm là có thể mang sang 3-4 món ăn nóng đến thế là tốt rồi rồi. Còn thực đơn, viết vài món thức ăn bài đều nhiều hơn dư. Kia bình thường khách nhân ở gọi món ăn thời điểm, từ cũng không cần nói đến quá cụ thể, bởi vì ngươi nói cụ thể, tiểu nhị tỷ lệ lớn cũng là về ngươi một câu không có hỏi lại chính là điều này cũng không có cái kia cũng không có đích xác có thể có, nhưng là thật không có. Lại hỏi lại, đó chính là ngươi có bị bệnh không? Ngươi ăn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Ngược lại là giống Hoàng Đông Lai như bây giờ chọn món phương thức, mới là thường gặp, thậm chí có thể nói là kẻ có tiền đặc thù, dù sao mấy cái món ăn nóng khả năng chính là chỗ này cửa tiệm có thể xào ra tới sở hữu đồ ăn, một bình rượu nóng cũng có thể là tiệm này cung cấp duy nhất một loại rượu. Được rồi quý khách hai vị. Thì rượu một bàn trong tiệm tiểu nhị nghe tới Hoàng ca lời nói này, cũng là ngay lập tức sẽ vui tươi hớn hở xông bếp sau cao giọng gọi món ăn, một phương diện đầu, đây là căng căng trong tiệm độ hợp nhì, một phương diện khác, cũng là tự cấp bếp sau chào hỏi, trong ý tứ bản này khách nhân trong tay dư dả, hầu hạ được rồi có lẽ có tiền đoa. Ai chạy rồi một ngày, cuối cùng là có cái ra dáng địa phương có thể thở một ngụm, nghỉ chân một chút rồi. Chờ món ăn đồng thời, Tôn Diệt Hải vừa mở miệng cùng Hoàng Đông Lai nói chuyện tiếng, một bên đã bản năng đem cái này quán rượu nhỏ bên trong hoàn cảnh quan sát tỉ mỉ một vòng. Tiệm này, dùng một câu hình dung, chính là khói lửa rất đủ. Tuy nói tiệm này quy mô không tính lớn, nhưng trong tiệm chỗ ngồi sắp xếp rất bài toàn, thậm chí ngoài tiệm trên đất trống đều xếp đặt mấy bộ cái bàn, cho nên khách nhân số lượng cũng không ít, tỷ lệ đặt chỗ trước mắt cũng ở đây chín thành trái phải. Ở chỗ này nghỉ chân khách nhân đâu, xem xét cũng là nam nữ già trẻ, tam giáo cửu lưu. Loại người gì cũng có. Tất cả mọi người tại phối hợp ăn trò chuyện, lớn tiếng cười đùa cũng không có người quản người, thậm chí có hai bàn người căn bản không phải ngồi chỗ ấy ăn cơm, mà là tại chơi mặt trược. Tôn Hoàng hai người điểm đồ vật lên được rất nhanh, bọn hắn trước liền mấy cái món ăn nóng cấp tốc làm xong hai bát canh nóng mặt, để thân thể ấm lên, lập tức lại bắt đầu nói chuyện phiếm chầm chậm uống, hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, cửa tiệm kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Cổng chuông gió phốc phốc nhưng vang lên hai, ba lần, trong tiệm các thực khách đũa, tất cả đều ở nơi này một cái chớp mắt chậm nửa nhịp. Tôn Hoàng hai người nghe tiếng cũng là cùng nhau chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy lúc này, kia cửa tiệm bên ngoài đứng một bóng người. Đầu xuân ánh nắng từ sau lưng của hắn chiếu xuống, chiếu ra hắn tráng kiện thon dài bóng người, một thân có mảnh vá vải thô tô ý nghĩa, vậy không thể che hết hắn tuấn giật tiêu sái khí chất. Hắn chậm rãi đi vào phòng, chẳng biết tại sao, hậu phương liền đột nhiên thổi lên một trận thanh phong. kia phong dương lên từng mảnh không biết từ nơi nào bay tới lá cây, tựa như vẽ bình thường mỹ lệ, trong gió còn có mấy cái chim sẻ bay qua, ríu rít gáy chuyển một trận, giống như là tại vì thế người đến mà ta mình. Lại nói tên này đang chẳng mười phần hoa lệ nam tử đi vào cửa hàng đến, chỉ liếc nhìn liếc mắt, liền bước nhanh đi đến một bàn đang đánh mặt trước khách nhân chỗ ấy, sau đó tại một vị đại thẩm nhi sau lưng ngừng chân dừng lại. A mị, ngươi làm cái gì vậy? Nam tử dừng bước về sau, liền dùng oán trách ngữ khí xông kia đại thẩm nhi lời nói. Ngươi đi đi. Được xưng là A mị đại thẩm nhi đều không quay đầu nhìn hắn, chỉ là vừa đánh mặt trước bên cạnh lạnh lùng trở về một câu như vậy. Nam tử tự nhiên không có đi, hắn ngược lại lại tới gần mấy bước, tìm rồi trường không ai ghế, tại A mị sau lưng ngồi xuống. Ta đến cùng làm sai chuyện gì? Nam tử thâm tình nhìn qua A mị bóng lưng, tiếp tục truy vấn. Ngươi không sai, mà lại đối với ta rất tốt, nhưng là ta hiện tại không thích ngươi, tất cả mọi người không thích hợp. A mị như là trả lời, đồng thời tại cái kia chữ không tăng thêm trọng âm. Cái gì không thích hợp? Nam tử vẫn còn không đợi đối phương nói xong, liền ngắt lời nói, ta có thể cải biến đến chiều theo ngươi à? Chiều theo cái giám A mị trả lời, một cái mặt đầu hủ não, một cái ngọt đầu hủ não, đại gia khẩu vị cũng khác nhau. Ta có thể đổi khẩu vị A. Nam tử lại nói, đổi lấy ngươi mẹ. Lúc này, A mị cảm xúc lập tức liền lên đến rồi, nàng lúc này vỗ bàn một cái, trong mắt mang nước mắt dừng lại vài giây, kia muốn nói lại thôi thần sắc tựa hồ bao hàm thiên ngôn bằng ngữ, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu mang theo một tia yêu thương cùng tiếc nuối, chúng ta đã duyên hết. Nói xong, đại thẩm nhi liền yên lặng đứng dậy rời đi, từ đầu tới đuôi nàng đều không có đi nhìn sau lưng nam tử kia liếc mắt. Mà đoạn đối thoại này phát sinh trong toàn bộ quá trình, người chung quanh vậy mà cũng đều điềm nhiên như không có việc gì, tựa như không cảm thấy kinh ngạc vẫn là ai cũng bận rộn. Nam tử thấy đại thẩm nhi rời đi, chỉ có thể ngồi ở đằng kia che mặt thở dài, bất quá hắn cũng chỉ hít như vậy nửa phút không đến, liền một lần nữa đứng dậy, cũng đi tới Tôn Hoàng bên cạnh bàn. Ai? Để hai vị cười chê rồi a. Nam tử vừa nói, một bên cũng không chút nào khách khí ngồi xuống, còn thuận tay rót cho mình chén rượu. Tôn Hoàng lúc này đâu, thì đều ở đây nén cười. Bởi vì trước mắt nam tử này, hai người bọn họ là nhận biết, lại hai người bọn họ cũng đều rất rõ ràng, đối phương vừa vào nhà vậy đem hai người họ cho nhận ra. A, Thủy ca. Vài giây sau, Tôn Diệt Hải thật sự là không nhịn nổi, người cái này, khẩu vị có chút đặc biệt a. Thủy Hàn Y liền buồn bực khẩu rượu, bĩu môi nói, cái gì liền khẩu vị a? Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Ta đây là nhiệm vụ biết sao? Kia Tôn Hoàng đương nhiên là biết đến, Thủy Hàn Y xem như Phong Vân Thủy Nguyệt bên trong chuyên môn phụ trách có tổ chức phạm tội cái này một khối đại lao, tất nhiên là lâu dài đều cần lấy các loại thân phận đi nội ứng, chỉ là bọn hắn cũng không còn nghĩ đến, Thủy ca bình thường công tác đúng là gian cự như vậy. Được được, biết rõ ngài không dễ dàng, ta cùng ngài đùa giỡn một chút nha. Lúc này Hoàng Đông Lai cũng cho bản thân rót đầy một chén, tranh thủ thời gian đưa tới cùng Thủy ca đụng chén. Đều là quen biết đã lâu, Thủy Hàn Y từ cũng sẽ không cùng hắn hai bực tức, chạm cốc thời điểm hắn còn thuận thế lời nói, đúng rồi, lúc trước võ xương chuyện kia, các ngươi làm được có thể lưu loát, sau này ta một mực không có đụng tới, hôm nay mới tính có cơ hội, ta được thay ta huynh đệ kia Khúc Tân thật tốt cảm ơn các ngươi. Hạ, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, đều là nhà mình huynh đệ, giúp lẫn nhau cũng là nên nhà. Tôn Diệt Hải cái kia tiện nghi nói cũng là há mồm liền ra. Đúng đấy, Thủy ca ngươi không đề cập tới chuyện này ta đều đã quên, tới tới tới, uống, uống. Hoàng Đông Lai cũng là mượn dốc xuống lửa, cùng một chỗ làm xong một chén. A, hai ngươi tiểu tử vẫn là như thế biết làm người a. Thủy Hàn Ý gì ở chỗ này đang nói đây. Đông nhiên, có một tên mới từ ngoài tiệm đi tới Tiểu Hỏa Nhi, trực tiếp sẽ đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Lão ca, ta xem ngươi muốn tìm kia đại tỷ đều đi rồi, nếu không ngươi đem sổ sách trước kết liễu lại theo bằng hữu trò chuyện, ta huynh đệ mấy cái tại bên ngoài cứ chờ đợi lấy vậy không gọi sự tình a. Tiểu Hỏa Nhi vậy không quanh co lòng vòng, há miệng chính là muốn tiền. Ách, Thủy Hàn Ý gì lại là không kiên nhẫn biết miệng, gấp cái gì nha. Ta cũng sẽ không chạy rồi, thật là, tổng cộng bao nhiêu? Hai lượng. Tiểu Hỏa Tử trả lời. Bao nhiêu? Thủy Hàn Y thì trong mắt đều trợ to, để các ngươi mấy cái vung vung lá cây, thả mấy cái pha chim chóc, quản ta muốn hai lượng. Ngươi cái này vung chính là vàng lá nhi, thả chính là phượng hoàng a. Ai lão ca, lời này của ngươi cũng không đúng a. Tiểu tử kia nhi cũng là không chút nào sợ, lẽ thẳng khí hùng đối nói, ngươi cây này diệp nhi vung nếu thông khoái, nhưng nhặt lên có thể tốn sức a, còn có chim chóc. Nhiều khó khăn bắt a. Ngươi hôm qua mới đến tìm chúng ta, liền một ngày không đến chúng ta lên đến nơi đâu cho ngươi bắt nhiều như vậy chỉ. Cuối cùng vẫn là chúng ta huynh đệ bản thân đệm tiền đi tìm lái buôn chim từ mua, còn có kia hai lớn cây quạt. Khoan 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 khoan. Lớn cây quạt lại là chỗ nào nhô ra? Thủy Hàn Y liền ngắt lời nói, ta để các ngươi chuẩn bị cái kia sao? Hắc. Không phải ngươi nói muốn đứng tại trong gió mới đủ tiêu sái sao? Không có cây quạt từ đâu tới gió a? Ta lại không phải ra cắt lượng, ta cho ngươi mượn đi a. Cái này tiểu họa như vậy đủ bẩn, ta đã nói với ngươi à, quạt gió công việc này thế nhưng tốn sức, đem huynh đệ ta mệt mỏi cùng cháu trai đồng dạng, ta đều không có cùng ngươi khác tính. Được rồi, hai lượng liền hai lượng. Xem như ngươi lợi hại được thôi, cầm đi lấy đi. Thủy Hàn Y thì có chút không lay chuyển được tiểu tử này, thế là chỉ có thể ngoan ngoãn móc tiền, một mặt ghét bỏ mà đem đối phương cầm đi. Đợi đối phương rời đi, Thủy Hàn Y liền mới một lần nữa nhìn về phía Tôn Hoàng, mặt không đổi sắc nói, hai vị đừng thấy lạ à, đại gia người một nhà, ta vậy không đặt chỗ này chẳng cái gì. Con người của ta đâu, chính là thích kia vinh hoa phú quý, cho nên số tiền này đâu, là từ đến không phung phí. Đúng đúng, Thủy ca nói hay lắm. Tôn Diệt Hài đối lời này tựa hồ rất tán thành, có tiền hay không là tiếp theo, ta tiêu lấy muốn hài lòng nha, đến huynh đệ mời ngươi một chén nữa. Cứ như vậy, ba người lại để cho tiểu nhị thêm hai bầu rượu, nhiều hàn huyên vài câu, cũng nhiều uống mấy tuần. Lúc này, Thủy Hàn Y cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền thấp giọng cùng Tôn Hoàng nói tới chính sự nhi, kia cái gì? Ta muốn không có đoán sai, hai người hẳn là cũng nghe nói Thiếu Thất Sơn sự tình đi. Cũng không nha. Hoàng Đông Lai vậy học đối phương thấp giọng nói chuyện, cũng sờ sờ bản thân ngoài miệng giả dâu dịa, trả lời, không phải chúng ta chỉnh lối ăn mặc này làm gì? Thủy Hàn Y lìa gật gật đầu, lại nói, vậy ta tạm thời hỏi một câu a. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên dùng cực kỳ sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tôn Hoàng hai người. Thật không là các ngươi làm a? Mẹ cái gà, là chúng ta làm, chúng ta còn ngụy trang cái giám a? Tôn Diệt Hải mặc dù nói chuyện âm lượng bậy thấp, nhưng câu này giọng thế nhưng là lên rồi, ngay từ đầu cũng đừng tại phạm tội hiện trường lưu lại bản thân môn phái tên không tốt sao? Cũng là a. Một giây sau, Thủy Hàn Y Lìa biểu lộ lập tức lại buông lỏng xuống tới, cái này cho thấy chính là chỗ này một hỏi một đáp ở giữa, hắn liền hoàn toàn tin xong Hải. Ngươi muốn hỏi hắn căn cứ là cái gì, cũng không còn cái gì, đơn giản là nhiều năm phá án cùng thẩm vấn người khác chỗ tích lũy kinh nghiệm cùng trực giác. Chính Thủy Hàn Y Lìa vậy không rõ ràng nguyên lý, dù sao hắn chính là có rất cao tỷ lệ có thể tại đối mặt mặt tập trung lực chú ý ép hỏi người khác lúc, theo đối phương trên mặt phân biệt ra được đối phương phải chăng nói dối. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thủy Hàn Y Lìa lại nói tiếp, kia đã các ngươi không có gì vấn đề, có cái sự tình, ta phải cho các ngươi để tỉnh một câu. Chuyện gì? Hoàng Đông Lai nghi nói. Ước chừng tại 2 tháng trước, chúng ta kinh thành trên dưới cầm y lìa vệ, lông sưởng, còn có thành phòng các bộ, thậm chí nha môn, liền tất cả đều nhận được mật lệnh, bảo là muốn tìm các ngươi hôn nguyên tinh tế môn người. Thủy Hàn Y Lìa dừng một chút, nói bổ sung, mà lại theo ta được biết, mệnh lệnh này cùng Thiếu Thất Sơn nghe đồn không quan hệ. Ồ, như vậy là vì chuyện gì? Hoàng Đông Lai lại hỏi. Ừm. Thủy Hàn Y Lìa lúc này lộ ra một loại vi diệu thần sắc, thanh âm vậy ép tới thấp hơn, các ngươi môn bên trong, không phải có cái gọi Lâm Nguyên Thành sao? Đúng vậy a, hắn làm gì rồi? Tôn Diệt Hải hỏi. Hắn đại khái. Thủy Hàn Y Lìa biểu lộ dần dần chuyển thành bất đắc dĩ, hoặc là nói nhức cả trứng. Lúc này hắn một bên đưa tay xoa bản thân huyệt thái dương, một bên thì thầm. Ngoặt chạy rồi một vị công chúa. Chương 604, khách không mời mà đến, thượng. Chương 604, khách không mời mà đến, thượng. Cái gì? Tôn Diệt Hải nghe xong lời này, ngay cả âm lượng đều không không ở. Hắn kia rất có đặc sắc giọng nói đột nhiên gào ra như thế một cú họng, sửng sốt đem chỉnh phòng người đều cho làm trầm mặc vài giây. Cũng may hắn gào xong mình cũng cảm thấy thất thố, tranh thủ thời gian lại rụt đầu im tiếng, kia mọi người chung quanh rất nhanh cũng sẽ không lại nhìn hắn cái này một bên, tiếp tục ai trò chuyện ấy. Thủy ca, ngươi không có lầm chứ? Mấy giây sau, từ trong lúc kinh ngạc chậm tới được Tôn Diệt Hải một lần nữa thấp giọng, Song Thủy Hàn Y liền nói, cái này không giống như là Tiểu Lâm có thể làm được đến sự tình a. Đúng a Thủy ca. Hoàng Đông Lai vậy tiếp lời nói, ngươi nhắc tới sự tình là Tôn ca làm, vậy còn có khả năng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là công chúa khẩu vị đủ nặng a. Nhưng ngươi nói là Tiểu Lâm làm, nơi này đầu hơn phân nửa có hiểu lầm a. Mẹ cái gà. Tôn Diệt Hải không đợi Thủy Hàn Y liền đáp lời, bản thân trước hết nhìn về phía Hoàng Đông Lai mắng lên, cái gì gọi là đổi ta liền có khả năng a? Ta là cái loại người này sao? Mà lại cái gì gọi là ăn mặn a? Ngươi nhà muốn hay không bản thân chiếu chiếu tấm gương? Chính ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Đổi thành ngươi đừng nói là ngoạc công chúa, thái hậu ngươi đều mà không đi biết sao? Lông, ngươi nhường nàng đến. Hoàng Đông Lai cũng là một mặt không phục, há miệng hãy cùng Tôn Diệt Hải sặc lên. Thủy Hàn Y liền nghe cái này, lời thoại ra đầu đều ở đây run lên a, trong lòng tự nhủ cái này hai cháu trai nói đây là tiếng người a. Mấu chốt còn tại ta một cái cầm ý liễu vệ trước mặt nói, điên rồi đúng không? Ai, ai? Hai ngươi đừng quá mức a. Thủy ca đương thời liền ra nói ngăn cản cái này hai hàng, nơi này mặc dù cách kinh thành còn có mấy chục giám địa, nhưng là xem như dưới chân thiên tử, hai người các ngươi há miệng công chúa ngậm miệng thái hậu. Làm lao tử người chết a. Cẩn thận ta giải quyết việc chung cho ngươi hai báo a. Hắn nói cái này báo là đi lên cấp bộ môn báo cáo. Nhưng Tôn Hoàng nghe xong, còn tưởng rằng Thủy ca là muốn cùng bọn hắn bạo. Đương nhiên, từ kết quả tôi nói, hai loại lý giải đều như thế. Hạ, hai ta đùa giỡn một chút nha. Thủy ca ngươi cũng đừng coi là thật à, là chúng ta sai rồi được thôi, ta tự phạt 3 chén, ta phạt 5 chén, ta phạt một cái cắt cổ, ta tự đào 2 mắt. Được rồi được rồi, đừng có đùa a, ai cùng các ngươi nào đâu. Thủy Hàn Y Lìa cũng biết cái này hai xáo lộ, nguyên nhân kêu dừng bọn họ hung hăng càng quái, lại nghiêm mặt nói, đừng đắn nói một câu a, hôm nay đâu, coi như ta chưa thấy qua các ngươi. Một hồi ra cái này tử quán, ta liền đường ai nấy đi, mặt khác, các ngươi nếu là không có gì chuyện cần yếu, cũng đừng vào thành, bởi vì các ngươi một khi đi vào, sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Không thể nào. Chúng ta đều ngụy trang qua a, chỗ nào dễ dàng như vậy nhận a. Hoàng Đông Lai về câu này lúc, vẫn không quên thuận tiện lại nâng một vốc đối phương, lại không phải người người cũng giống như Thủy ca ngươi như vậy cơ cảnh. Thử. Thủy Hàn Y thì cười lạnh một tiếng, vậy ngươi có thể xem thường ta lục phiến môn rồi. Hắn em hai lời nói, có lẽ thành phòng cùng cửa nha môn nhi binh sĩ sẽ bị hai ngươi cho được quá khứ, nhưng chỉ cần các ngươi vào thành ở cửa hàng, mua đồ vật, hoặc là trên đường chờ lâu như vậy một hồi, đông sưởng cùng cầm y liễu vệ nhãn tuyến nhất định có thể phát hiện các ngươi, ngay sau đó các ngươi liền đợi đến bị toàn thành vây bắt đi. Không phải. Thủy ca, Tôn Diệt Hải lúc này lại chen miệng nói, kia đông sưởng còn chưa tính, bằng vào ta hai cùng cầm y liễu vệ giao tình, các ngươi chẳng lẽ liền không thể nhấc một tay sao? Hỏi rất hay. Thủy Hàn Y liễu lên tiếng, nếu mày nói tiếp, nếu như kia mật lệnh chỉ cấp chúng ta cầm y liễu vệ một nhà, vậy chuyện này đích xác có chỗ thương lượng. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, đáng tiếc a, lần này là các bộ đều nhận được giống nhau mệnh lệnh, Vậy ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi là chúng ta đầu nhi, ngươi nghe nói có hai cái cùng Cẩm Y Liễu vệ giao tình không tệ người, bây giờ bị cái khác từng cái nha môn, nhất là bị Đông Sưởng cùng nhau truy nã, vậy ngươi còn dám bước lên để bọn hắn rơi xuống trong tay người khác phong hiểm? Đi nhấc chiêu này sao?
Ừm.
Tôn Diệt Hải nghe thế nhi, từ vậy rõ ràng đối phương ý tứ, nguyên nhân Thuận Thủy Ca lời nói tiếp, có đạo lý, kia thay đổi ta, cũng chỉ có thể để cho thủ hạ toàn lực lùng bắt, phải vượt lên trước một bước rồi. Hoàng Đông Lai vậy nói tiếp, mà Đông Sưởng bên kia nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ động tĩnh, rất có thể lại sẽ sinh ra có thể để cho đối diện khẩn trương như vậy hai người, giá trị nhất định vượt ra khỏi chúng ta nguyên bản đoán chừng loại ý nghĩ này, sau đó vậy đi theo tăng lớn lùng bắt cường độ. Cái này không phải sao? Thủy Hàn Y thì thấy hai người đều hiểu, liền nói tiếp, vậy các ngươi nói, thành này các ngươi còn đi vào sao? Lúc này Tôn Hoàng liền không trả lời lại, lại đều là nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Căn cứ Thủy Hàn Y thì cung cấp tình báo cùng với phân tích của hắn, cái này kinh thành chí ít trong khoảng thời gian ngắn thật là không vào được, thậm chí liền ngay cả ở phụ cận đây hoạt động đều có nguy hiểm. Được nhanh rời xa mới là. Đương nhiên, điều này cũng không sao, bởi vì Tôn Hoàng vốn là mới từ quan ngoại trở về, dọc đường nơi đây mà thôi, cũng không có cái gì cần phải vào kinh thành đi làm sự. Cho nên, đang cáo biệt Thủy Ca về sau, Song Hải liền trực tiếp bỏ qua vào kinh, ngược lại đi chuẩn bị đủ nước cùng lương khô, ngựa không ngừng vó trong đêm đường vòng, lại chạy rồi một ngày một đêm. Đợi rời thành rất xa lúc, bọn hắn mới một lần nữa trở lại trên quan đạo, cũng tại ngày thứ hai hoàng hôn tìm rồi nhà dịch trạm thay ngựa qua đêm. Sau đó hành trình, hai người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn chẳng những là gia tăng cải trang tiêu chuẩn, liền tại công cộng trường hợp nói chuyện làm việc cũng đều càng thêm điệu thấp. Cứ như vậy, Tôn Hoàng cũng coi là tương đối an ổn liên tục qua Bảo Định cùng Thạch Gia Trang lưỡng địa, đi tới Hàm Đan phía tây một người tên là Lê Thành huyện địa phương. Đối địa lý phương diện tương đối quen thuộc bằng hữu cũng đã nhìn ra rồi, hai người bọn họ đi cái phương hướng này, đại khái chính là chạy núi võ đang đi. Bởi vì bọn hắn cùng Phong Mãn lâu thương lượng qua sau đầu, cảm thấy nghị cách cứu viện Nguyệt có thiếu chuyện này gấp không được, dù sao bọn hắn trước mắt nắm giữ tin tức chỉ có kia giảng Nguyệt hữu khuyết nói tới Dương Châu nơi nào đó bốn chữ này, cái phạm vi này quá tốt đẹp mơ hồ, truy tra ra khó khăn. Còn nữa, Nguyệt bổ đầu bị nhốt cũng không phải một hai ngày, để hắn chờ một chút vấn đề hẳn là cũng không lớn. Ngược lại là núi Võ đang bên kia, căn cứ kia trước Chu Thiếu Lâm, sau diệt Võ đang nhắn lại, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện. Vậy liền không bằng trước tiến đến Võ đang, nhìn xem có thể hay không ngăn cản đám kia muốn giá họa hỗn nguyên tinh tế môn thủ phạm chân chính. Mà nếu tra ra đám kia thủ phạm chân chính chính là thứ gia người, hoặc chí ít cùng thứ gia có liên quan, nói không chừng còn có thể nhóm người này trên thân ép ra càng nhiều tin tức hữu dụng, đường con vì nghĩ cách cứu viện Nguyệt có thiếu sự tình cung cấp trợ giúp. Nhưng mà, sự tình hiển nhiên cũng sẽ không một mực thuận lợi như vậy. Ta Tiền Văn cũng nói, kia Hàm Đan, tức ngay lúc đó Quảng Bình phủ. Thế nhưng là Mộ Dung thế gia đại bản doanh, á bây giờ Mộ Dung gia, mặc dù trên danh nghĩa gia chủ là Mộ Dung Tịch, nhưng trên thực tế ở trong bóng tối nắm giữ hết thảy, thậm chí đã đem xúc tu đưa tới gia tộc sản nghiệp bên ngoài cái kia người, đã sớm là Mộ Dung hiếu rồi. Trên đường đi giấu đầu lộ đuôi, điệu thấp làm việc Tôn Hoàng, chung quy là không thể tại A Hiếu địa bàn bên trên trốn qua hắn hai mắt. Bởi vậy, liền tại bọn hắn vào ở Lê Thành huyện gian nào đó khách sạn vào đêm đó. Khách không mời mà đến, liền tìm tới cửa tới. Chương 605, khách không mời mà đến, hạ, chương 605, khách không mời mà đến, hạ, đêm, Lê Thành huyện. Trong huyện thành dài nhất một con phố khác, bốn ngọn phân biệt viết Phúc An khách sạn bốn chữ lớn đèn lồng tại trong gió đêm lung lay, phản chiếu một bên kia mặt phai màu tiểu kỳ lúc sáng lúc tối. Bên trong khách sạn, một gian trung đẳng trong phòng khách, hai cái vừa mới tháo xuống trên mặt ngụy trang nam nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Đêm nay bàn này đồ ăn là thật không sai. Tôn Hoàng hai người cũng đều không nghĩ tới, ở đây sao cái vắng vẻ vô danh chấn nhỏ trong khách điếm, thế mà có thể ăn vào một bàn khẩu vị không kém hơn thượng đẳng yến hội thức ăn. Bất quá tương đối mà nói, tiệm này cung cấp rượu liền tương đối bình thường, chí ít không xứng với trong tiệm cái này đầu bếp tay nghề. Mà liền tại hai người ăn đến chính cao hứng lúc, đông đông, đột nhiên có người gõ cửa. Không nhiều không ít, liền hai lần. Lại kỳ quái là ở nơi này tiếng đập cửa vang lên trước đó, bên ngoài tựa hồ vẫn chưa chuyển đến quá nhỏ hai đến gần tiếng bước chân. Đổi lại người khác, lúc này có lẽ sẽ nghĩ đương nhiên tự ta thuyết phục đạo, là ta không có chú ý à. Nhưng Tôn Hoàng là nhiều chó người a. Nhất là bọn hắn bây giờ còn ở vào bị thế lực khắp nơi đuổi bắt tình trạng, so bình thường càng thêm cơ cảnh, cho nên hai người thấy vậy tình trạng, lập tức liền khẩn trương lên. Một hơi qua đi, cái này hai hàng thậm chí đều không cần giao lưu, liền riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau đem giả dâu riêng lại cho thiếp về trên mặt đi. Lại qua 3 giây, hai người bọn họ đã là rón rén mò tới phía sau cửa, cùng ăn ý phân lập tại hai bên. Lúc này, Tôn Diệt Hải mới bất động thanh sát xông ngoài cửa đáp lời, ai vậy? Tại hạ, Mộ Dung Hiếu. Một giây sau, A Hiếu bình tĩnh tiếng nói chuyện liền ngăn lấy môn truyền vào phòng tới. Tôn Hoàng nghe vậy, trên mặt đều rõ ràng hiện lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mà A Hiếu tại dừng lại một chút về sau, lại nói tiếp, tại hạ tối nay đường đột tới chơi, đúng là hành động bất đắc dĩ, mong rằng hai vị thứ lỗi, lại không biết Tôn huynh, Hoàng huynh, có thể hay không cho tại hạ vào nhà một lần. Ngươi, đầu tiên chờ chút đã. Hoàng Đông Lai đầu tiên là thuận miệng trở về một câu như vậy, tiếp lấy liền đã rời xa cổng mấy bước, thấp giọng đối Tôn Diệt Hải nói, ai, cái này chẳng nhiều người nào không? Ta nhớ được là Mộ Dung gia cái kia ngồi xe lăn. Tôn Diệt Hải vậy đã rời xa cổng mấy bước, cũng là thấp giọng đáp lại. Ta nói làm sao không có tiếng bước chân đâu? Hoàng Đông Lai thì thầm, mẹ cái gà, kia đã không sao a? Tôn Diệt Hải đầu tiên là nhà danh câu, lại nói mấu chốt là hắn làm sao tìm được chúng ta? Cùng với phát hiện chúng ta về sau hắn vì cái gì không có bố cục đến an toàn chúng ta, mà là lựa chọn trực tiếp tới gõ cửa. có lẽ hắn chỉ là đến phân tán chúng ta lực chú ý. Hoàng Đông Lai nói, lúc này lại phòng nghỉ ở giữa khác một bên cửa sổ liếc nhìn, kia khác phương hướng thế tất còn có mai phục. Ngài đừng nhìn hai người bọn họ cái này thì thầm nói đến khó nghe, lấy bọn hắn trước mắt nắm giữ tình báo, dạng này suy bụng ta ra bụng người lo dịp cũng không có cái gì sai. Là bọn hắn Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn hiện nay gặp phải tình cảnh tới nói, bị triều đình đuổi bắt, vậy còn xem như thứ yếu, dù sao nhân mã của triều đình nhận được chỉ là mật lệnh đối ngoại cũng không có phát qua biện bắt văn thư, cũng không có ở nơi công cộng tiếp qua truy nã chân dung. Từ nơi này vậy không khó coi ra, hoàng thượng đối với bọn họ đuổi bắt là thủ hạ lưu tình. Nếu như Chu đệ thật sự nghĩ hung ác xử lý chuyện này, đã sớm trước tiên đem tôn hoàng nhà đều cho tịch thu, đem bọn hắn người nhà toàn bắt lại lại nói. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn người từ đầu đến cuối đều vẫn là hộ quốc có công chi thần, mà lại Lâm Nguyên Thành mặc chạy công chúa chuyện này là thật hay không, cùng với trong đó trận tướng cũng còn chờ kiểm chứng, cho dù cha xuống tới chính là như vậy chuyện nhi, đến tiếp sau xử trí cũng là có rất lớn cắt lượng không gian. Nếu chuyện này chỉ là Lâm Nguyên Thành hành vi cá nhân, vậy cũng chưa chắc muốn liên lụy Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn người sở hữu, còn nữa, công chúa lại là cái gì thái độ? Điều này cũng rất trọng yếu. Nói cho cùng, đây là bọn hắn lao Chu ra việc nhà nhi, chỉ bất quá bởi vì liên lụy tới hoàng gia uy nghiêm và mặt mũi, không thể thả pháp mặc kệ. Nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo đi quản. Tỷ như Chu đệ phát cái hoàng bảng thông cáo cả nước, nữ nhi của ta bị một người tên là Lâm Nguyên Thành tiểu tử ngập chạy rồi, có người hay không có thể cung cấp manh mối à? Vậy liền không chỉ có là khiến người chế giễu, còn dễ dàng cho công chúa mang đến nguy hiểm. Cho nên nhiều mặt suy xét phía dưới, việc này cũng chỉ có thể âm thầm khiêm tốn tra. Kia đến rồi kinh thành bên ngoài địa phương, loại này truy tra cường độ tự nhiên cũng sẽ lộ ra yếu đi. Mặt khác nơi đây còn cần xét một điểm, đó chính là tại Song Hải nhập quan trước đó, Phong Mãn Lâu cố ý lại cho Chu đệ viết một phong tư nhân thư tín, bên trong đem Song Hải hiệp trợ hắn đánh lui Bắc Nguyên đại quân, còn cứu hắn một mạng sự tình đều cho nói. Kia đứng tại Chu đệ góc độ, hắn phong ca đều nói như vậy, hắn cái này làm tiểu đệ, không phải làm hoàng đế còn có thể lại đi hãm hại tôn hoàng dạng này đại trung thần sao? Bởi vậy, coi như thật có kia Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn thành viên bị nhân mã của triều đình bắt đến, kỳ thật cũng sẽ không bị như thế nào, cho dù là người của Đông Sưởng cũng không dám đối bọn hắn lỗ mãng, nhiều nhất chính là mời ngươi đi chúng ta ủy ban chống tham nhũng uống ly cà phê, nhưng là cà phê rất khó uống, điều hòa không khí lại mở quá thấp loại này tiêu chuẩn. Muốn nói bọn hắn chân chính uy hiếp, hiện tại ngược lại là võ lâm bên này. Cứ việc cũng có rất nhiều người đối Thiếu Thất Sơn bên trên kia 16 chữ nhắn lại cầm thái độ hoài nghi, cho rằng kia là rõ ràng giá họa, nhưng bởi vì Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn nguyên bản là tôn hoàng thuận miệng thổi lông ra tới hư cấu môn phái, dẫn đến mọi người vừa tính toán, phát hiện trên giang hồ liên quan tới bọn họ tình báo thiếu được không quá bình thường, cái này liền để sự tình khó bề phân biệt lên đến. Ngươi nói bọn hắn không phải loại người như vậy, vậy bọn hắn là loại người nào? Thất Hùng Hội trước kia căn bản không ai nghe nói qua này môn phái, sự tích cũng không có từ tra được. A, ngươi nói Thất Hùng Hội về sau bọn hắn có việc dấu vết, nhưng giống như tổng cộng cũng không còn bao nhiêu, mà lại những sự tình kia dấu vết liên quan sự nhân viên bên trong. Cái gì phi tặc a, sát thủ a, phản đồ a? Thanh Phấn nhìn xem có chút phức tạp, a huống chi những sự tình kia dấu vết bản thân cũng có rất nhiều vấn đề. Một cái giang hồ môn phái, hôm nay đi cho Lục Lâm đạo xử lý long đầu tuyển chọn, đến mai lại cùng triều đình cầu tam đắc tứ. Mặt khác, truyền thuyết tại Nộ Kiếm Sơn trong lúc xảy ra một chút không tốt sự, rất nhiều bản thân trải qua người đến bây giờ nhắc lên đều mặt lộ vẻ khó xử, thậm chí là thần sắc đau đớn, liên miên buồn nôn, tiến một bước truy vấn bọn hắn liền im miệng không nói. Đây quả thật là rất khả nghi a, còn có cực kỳ mấu chốt một điểm, bọn hắn cửa kia phái đến ngọn nguồn ở đâu a? Chỗ nào nổi danh môn chính phái cả gốc chiếm đất phương vị đều không xác định. Chạy tới hỏi bọn hắn kia bốn môn tam bang tổng môn chủ địch trưởng môn, hắn liền nói hắn chỉ biết Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn ở vào Ngoa Ốc Sơn bên trong, nhưng sơn môn ở đâu hắn vậy không rõ ràng. Hỏi lại hắn đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu sản nghiệp, môn phái có hay không thống nhất ăn mặc, hành tẩu giang hồ đồng dạng đều dùng cái gì võ công vân vân, hắn liền hỏi gì cũng không biết. Lại hỏi lại hắn, ngươi cái gì cũng không biết là làm sao để bọn hắn gia nhập bốn môn tam bang. Hắn liền bắt đầu nhắc tới bản thân đau dạ dày, sau đó hỏi lại, ngươi có thuốc a? Tóm lại, đám người này là càng tra càng khả nghi, lại tại Thiếu Thất Sơn xảy ra chuyện sau bọn hắn cũng không có bất cứ người nào đứng ra nói một câu. Kia xuất phát từ chúng ta Trung Nguyên võ lâm thói quen, chỉ có thể tới trước cái nghi tội từ có mọi người thấy Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn người bắt lại lại nói chứ sao. Cái này mới là tôn hoàng, bao quát giờ phút này thân ở nơi khác, cùng tôn hoàng kết giao rất thân những người kia ngay tại gặp phải chân chính uy hiếp. Ừm hử. Giờ phút này Mộ Dung Hiếu, nhĩ công tất nhiên là không kém, cho nên cho dù tôn hoàng cùng hắn ngăn lấy một cánh cửa, còn kéo xa khoảng cách, thấp giọng, hắn vậy uy nguyên đem hai người này đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, nguyên nhân lúc này hắn ở ngoài cửa háng giọng một cái, cắt đứt kia hai cậu bức giải sầu, trực tiếp trả lời, hai vị, tha thứ tại hạ nói thẳng, nếu ta thật nghĩ ra hại các ngươi, có thừa biện pháp, căn bản không cần thiết làm các ngươi nói tới loại kia mai phục, càng không tất yếu bản thân tự thân lên trận. Lời này quả thật có đạo lý, bởi vì tại tôn hoàng trong ấn tượng, A Hiếu còn là một không biết võ công, thậm chí vô pháp đứng yên người, dương đông kích tây chuyện này tùy tiện ai tới đều có thể, hắn đến ngược lại không tiện. Bất quá theo A Hiếu câu nói này nói ra, mới nghi vấn lại ra đời. Ngươi có thể nghe tới chúng ta nói chuyện. Hai giây về sau, Hoàng Đông Lai vẫn là dùng tiết thì thầm cái chủng loại kia âm lượng, lại nói một câu. Đúng vậy, ta có thể. Mộ Dung Hiếu thì là thản nhiên đối mặt với đối phương thăm dò, mà lại hiện tại ta có thể đứng. Hắn dừng một chút, sợ đối phương nghe không hiểu đồng dạng, qua một giây lại bổ sung, thậm chí ta còn có thể đơn thương độc mã, liền đánh thắng hai vị. Cái này ba câu nói lượng tin tức có thể liền có chút lớn. Mặc dù lúc trước tại Thương Châu thời điểm, Tôn Hoàng chủ yếu là cùng Mộ Dung Chữ liên hệ, cùng A Hiếu giao lưu cũng không nhiều, nhưng liên quan tới Mộ Dung Hiếu từ nhỏ đã là phế nhân thuyết pháp, bọn hắn khẳng định vẫn là nghe nói. Bây giờ cái này phế nhân tự xưng đã hành động tự nhiên, lại võ công cao cường, thậm chí tại nhị công cùng khinh công hai phương diện này đã cho ra chứng cứ, kia lấy song hải kê tập trình độ, tất nhiên là không khó nghĩ đến. Tiểu tử này sợ không phải luyện cái gì tuyệt thế thần công a? Mà tiến thêm một bước liên tưởng lời nói, lúc trước tầm tầm giới hướng đi, sợ rằng đáp án ở chỗ này rồi. Giờ khắc này, Tôn Hoàng cũng không nói thêm cái gì, hai người chỉ là trao đổi một lần ánh mắt, liền đều đem binh khí cho lấy ra. Nơi đây ta được nói vài câu, Hoàng Đông Lai thôn hảo kiếm cùng hắn những cái kia nhỏ phát minh giờ phút này đều không ở chính hắn trên tay. Bởi vì lúc trước Song Hải đi phùng thuận dòng thẩm vấn độc tôn bên trong hang núi kia nhảy ỉm cả thời điểm, tùy thân cũng chỉ mang cái thả âm nhạc trang bị, cái khác hành lý đều đặt ở nơi đó khách sạn, sau này hai người bọn họ đột nhiên liền bị chuyển tống đi châu Âu, từ cũng không cách nào nhi lại trở về lấy. Cũng may đâu, đương thời kiêm Nưu thị huynh đệ, cũng chính là đã đổi tên là Nưu Nổ bị cùng Nưu Nghị Cơ Nưu Lưu Kim, Nưu Lưu Ngân, cùng Tôn Hoàng còn tại một đạo, nguyên nhân ở tại bọn hắn mất tích về sau, Nưu thị huynh đệ liền giúp bọn hắn đem hành lý cho đảm bảo lên đến. Đến rồi sau văn thư, Song Phương lại lần nữa trùng phùng thời điểm, Hoàng Đông Lai mới thu hồi binh khí của hắn cùng phát minh, đương nhiên kia là nói sau. Dưới mắt, Hoàng Đông Lai cầm bất quá là một thanh trường kiếm bình thường, cho nên hắn cũng là thuận lý thành trương về sau đứng một chút, để có bảo binh lưới đao kể bên người Tôn Diệt Hải phụ trách mở cửa. Tôn Diệt Hải đâu, tại cẩn thận từng ly từng tí, lại mười phần nhanh chóng tướng môn kéo ra về sau, liền lại lóe điện giống như hướng về sau phương thối lui ba bước, cùng Hoàng Đông Lai hiện trận thế tam giác đứng vững. Nương theo lấy trục cửa kia kẹt kẹt một thanh âm vang lên, môn tại quán tính bên dưới mở đến rồi nhất mở. Ngoài cửa, hành lang bên trên, chỗ cao kia cổ xưa đèn lồng cái lồng, để vầng sáng vậy phảng phất dính vào một tầng năm xưa mà đủ. Ngoài cửa người kia hình dáng, liền từ như vậy hoàn toàn mông lung bên trong bị chậm rãi tạo hình ra tới. Hắn kia trầm tĩnh như nước, ung dung không đội tư thái, cùng trong phòng Dương Cung Bạc Kiếm hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn kia cao lớn trắng kiện, tuấn nhã phiêu nhiên hình dạng, cũng làm cho quá khứ cái kia Mộ Dung Hiếu bóng người tại Song Hải trong đầu khoảnh khắc bị phá bỡ. A Hiếu nhìn chung quanh một chút Tôn Hoàng, không thèm để ý chút nào bọn hắn đã lộ ra binh khí sự, hắn chỉ là bình tĩnh cất bước tiến đến, tiện tay kéo cửa lên, sau đó mỉm cười giơ tay lên bên trong sách lấy một đại cái bình rượu. Hai vị, thức ăn ngon được phối tốt rượu à? Chương 606, âm thầm kết minh, thượng, chương 606, âm thầm kết minh, thượng. Một lát sau vẫn là căn này trong phòng khách. Ba người đều đã ngồi ở bên bàn. Mộ Dung Hiếu chỉ dùng tay chỉ nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem hắn mang tới hũ kia rượu mở phòng. Rượu ngon. Khíu giác hơn người Hoàng Đông Lai đều không cần uống, chỉ là ngửi ngửi trong bình bay ra mùi, liền không nhịn được tán ra một tiếng. A. Mộ Dung Hiếu cười cười, lập tức liền tự mình đứng dậy vì Tôn Hoàng hai người rót rượu, bên cạnh vẫn còn vừa nói, bởi vì cái gọi là rượu ngon tặng anh hùng, hai vị tuyệt đối đừng khách khí với ta. Hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Ở nơi này câu nói xong đồng thời, hắn cũng vừa vặn đem rượu phân biệt đổ vào trên bàn ba cái trong chén rượu. Chợt nhìn lại, hắn dạng này thao tác tựa hồ cũng không còn chỗ đặc biệt gì, ngươi tùy tiện tìm điểm tiểu nhị đến ngã, khả năng động tác vẫn còn so sánh hắn nhanh nhẹn điểm đâu. Nhưng cái này vài giây bên trong chuyện phát sinh, nếu là rơi vào cao thủ chân chính trong mắt, chính là một loại khác ý vị. Mọi người đều biết, võ loại này đồ vật là có thể dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, ăn cơm, đi ngủ, lốt thuốc, tản bộ, thậm chí đi nhà xí, đều có thể thể hiện ra một người võ công cảnh giới. A Hiếu vừa rồi rót rượu kia mấy lần, cũng là như thế. Từ hắn đứng dậy kia một lần, đến hắn cầm rượu lên cái bình, hướng về phía trước phụ phục quá trình, liền có thể nhìn ra hắn sức eo cùng thể lực đều là bất phàm. Mà hắn rót rượu chỗ hoa thời gian dài, bình rượu hơi dốc xuống dưới lúc tốc độ, góc độ, cùng với mỗi một đám nhỏ rượu xung kích đáy chén lúc bị kích thích biên độ, nước dòng xoáy chuyển dáng vẻ, còn có cuối cùng mỗi cái trong chén rượu lượng có bao nhiêu, thì đều có thể thể hiện ra hắn kia tinh chuẩn lực khống chế cùng dự phán năng lực. Hôm nay nếu thật là cái điếm tiểu nhị ở đây rót rượu, hắn động tác nhìn xem có thể là so Mộ Dung Hiếu nhanh nhẹn, nhưng thế tất sẽ có một chút rượu ở tại nghiêng đổ quá trình bên trong bị tung tóe hất tới chén bên ngoài, lại cuối cùng ba cái rượu trong chén lượng vậy nhất định là có nhiều có ít. Mà A Hiếu dưới mắt ngã cái này ba bát rượu, chẳng những một kia cũng không có lãng phí, lại lượng cũng là hoàn toàn nhất trí. Hắn kia bất hiển sơn bất lộ thủy rót rượu động tác, thật muốn dư bị lên, cũng là vô cùng trôi chảy, ổn định, chính xác. Đến, tại hạ trước kính hai vị một bát. Mộ Dung Hiếu tu xong võ học của mình nội tình, liền trên mặt lấy một chút tươi cười đắc ý lần nữa ngồi xuống. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm giơ lên trước mặt mình chén kia rượu, kính hướng Tôn Hoàng hai người. Ai khách khí, đều là huynh đệ nha, uống, uống. Chính là, ta vậy làm, ha ha. Nhưng không ngờ, trước mắt cái này hai hàng, hoàn toàn không có nhìn ra A Hiếu cái này sóng thao tác chỗ lợi hại, hai người đều là lập tức bưng chén lên cùng hắn lăng uống. Lần này liền làm cho Mộ Dung Hiếu vừa rồi kia mặt ngoài bảy cái thái độ khiêm nhường, kỳ thực phách lối trang cái bức thao tác thành rồi người tài giỏi không được trọng dụng, phản phất hắn thật cho hai người làm về tiểu nhị. Ừm, làm. Mộ Dung Hiếu tiêu dung cứng ở trên mặt, nhưng tình huống này hắn xác thực cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể lúng túng đáp lại hai tiếng, cùng Song Hải đối ẩm này chén. Cũng may, vừa cầm chén buông xuống, Tôn Diệt Hải liền lập tức nói tiếp, rẽ ra chủ đề, nhị công tử, ngươi cũng đừng trách chúng ta vừa rồi như thế nhi, dù sao ta tình cảnh hiện tại. Ngươi nên bậy hiểu, cẩn thận một chút tổng không sai. Ha ha, Tôn Minh lo xa rồi. Mộ Dung Hiếu thuận thế nói tiếp, vừa rồi tình huống dưới, hai vị có đề phòng, cũng không thể cỡ trách nhiều, ta tự sẽ không để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi. Hoàng Đông Lai lúc này lại nói, ai, đúng rồi, nhị công tử lệnh tôn gần đây vừa vặn rất tốt à, lần trước từ biệt, ta cùng hắn vậy hơn nửa năm không gặp, rất nhớ hắn. Nơi đây ta được nói vài câu, Hoàng Đông Lai lúc này cũng không phải cố ý hết chuyện để nói hắn là thật không biết Mộ Dung Chữ đã chết. Bởi vì Tôn Hoàng nhập quan sau dọc theo con đường này đều ở đây điệu thấp làm việc, tận lực tránh cùng người bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc, cho nên bọn hắn căn bản không có cơ hội đi chủ động nghe ngóng gần đây võ lâm đều có cái gì tin tức lớn. Hai người nhiều nhất chính là ở nơi công cộng thông qua phụ cận nói chuyện phiếm âm thanh thu hoạch một chút tin tức, nhưng này loại thu hoạch phương thức, hãy cùng ngươi soát video ngắn một dạng, nghe tới cái gì là cái gì dám cho suối quậy sự tình đều có, thậm chí còn không bằng soát video ngắn, bởi vì không có biết đạ tạ tinh chuẩn đầy đưa. Đương nhiên, Hoàng Đông Lai giờ phút này hỏi cái này vấn đề, vậy không hoàn toàn là nghĩ đến đâu nhi hỏi chỗ nào, hắn là muốn lấy cái này làm đột phá khẩu, tìm một chút có phải là bọn hắn hay không Mộ Dung gia đánh cắp tầm tầm giới, cùng với bọn hắn đến tuột cùng là làm sao đánh cắp. Dù sao, Mộ Dung gia lúc trước cũng là cúp tranh hùng phía tổ chức một trong, mà Mộ Dung Chữ là chiều sâu tham dự vào tầm tầm giới đảm bảo cùng dò xét lẫn nhau trong công tác. Cái này, mà Mộ Dung Hiếu nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, xem ra hai vị còn không biết được, gia phụ đã ở mấy tháng trước về coi tiên. Cái gì? Tôn Hoàng trăm miệng một lời mà cả kinh nói. Ai? Mộ Dung Hiếu thở dài nói, việc này nói rất dài dòng a. Hắn dừng một chút, lập tức liền thừa dịp Tôn Hoàng kinh nghi chưa định, cấp tốc lại ném ra một cái càng thêm nặng cân tin tức, ta cũng không ngại nói cho hai vị, lúc trước vậy chân chính tầm tầm giới cuối cùng là rơi vào gia phụ trong tay. Lần này, Song Hải thật là có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng không còn nghĩ đến, phía bên mình vừa mới bắt đầu thăm dò, Mộ Dung Hiếu tựa như dự phán bọn họ ý đồ mở dạng, trực tiếp cho một cái theo lý thuyết không nên cho ra đáp án. Nhưng đứng tại Mộ Dung Hiếu góc độ, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì hắn hôm nay tới tìm Song Hải, là muốn cùng bọn hắn âm thầm kết minh một khi mục đích này đạt thành, nói cho hai bọn họ những này, liền cũng không cái gọi là rồi. Đương nhiên, nếu là mục đích đạt không thành, hắn cũng có biện pháp, hoặc là nói có tự tin làm cho đối phương vô pháp đem hôm nay nghe được hết thảy tiết lộ ra ngoài. Thế là, tiếp xuống mấy trong phút, Mộ Dung Hiếu liền cùng Song Hải nói hai cái cố sự. Một là Mộ Dung Chữ một mình khám phá Song Hải xáo lộ dấu giới kế cũng cấu kết giả chết trước Nhậm Thiên trộm thành công đánh cắp tầm tầm giới, còn đem cái sau cho diệt khẩu cố sự. Một cái khác chính là hắn cùng mọi người trong nhà của mình nói cái kia liên quan tới Mộ Dung Chữ làm sao từng bước một luyện công nhập ma cho đến chết mất cố sự. Dù sao Mộ Dung Chữ đã chết nhà, bằng à Hiếu lo dịp cùng khẩu tài, muốn đem hai cái này cố sự nói hoàn hảo vậy không khó. Chỉ bất quá đâu, Tôn Hoàng chúng ta là hiểu rõ, mặc kệ hai người bọn họ mặt ngoài lại thế nào giật mình kinh hãi, kẻ sướng người họa, thì ra là thế, cái nào đường hoặc nhiều. Thực tế ở trong lòng bên cạnh bọn hắn ngay từ đầu liền đem A Hiếu lời nói làm đánh giắm, kia là nửa chữ cũng sẽ không tin A đương thời Thẩm Vũ Nhiên nhân thiết có thể so sánh A Hiếu chẳng nhiều, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thẩm chẳng những không có đối Tôn Hoàng đã làm gì bất lợi sự, còn các loại cho bọn hắn chỗ tốt. Liên cái này, Tôn Hoàng vậy chưa từng tín nhiệm qua hắn. Mộ Dung Hiếu vậy thì càng đừng nói nữa, hắn hai cái này cố sự nói chuyện, Tôn Hoàng liền đã hiểu A, tất cả mọi chuyện khẳng định tất cả đều là tiểu tử ngươi làm, sau đó ngươi đem cha ruột xử lý để hắn có nổi thôi. Không thể không nói, có lúc tiểu nhân logic là một loại rất có năng suất tư duy. Ta vậy mặc kệ ngươi nói cái gì, ta hiện tại chỉ thấy ngươi người mang võ công tuyệt thế, được rồi sở hữu chỗ tốt, sau đó cha ngươi ký thác, vậy chuyện này cũng không cần gì suy luận quá trình, tóm lại ta biết được ngươi có vấn đề là đúng rồi. Ồ, vậy thật đúng là không nghĩ tới a. Lệnh Tôn hắn lại sẽ là dạng này người. Trở lại trước bàn rượu, Hoàng Đông Lai kia đi làm tư thái vẫn là muốn bày bại xuống. Ai? Mộ Dung Hiếu diễn kỹ cũng không kém, gia phụ cũng chỉ là một bước đặt sai, quá khứ hắn không phải như vậy. Mong rằng hai vị xem ở tại hạ trên mặt mũi, không muốn đem việc này lộ ra ra ngoài. Lời này liền gặp bên ngoài rồi. Tôn Diệt Hải cái này diễn viên cũng không cam chịu lạc hậu à, đương thời liền đứng lên, vỗ bộ ngực, nhị công tử tất nhiên coi chúng ta là huynh đệ, ngay cả loại bí mật này đều nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta từ không có khả năng làm loại kia bán đứng huynh đệ sự. Đúng không? Hoàng ca. Đúng đúng đúng. Hoàng Đông Lai cũng là đúng lúc đó bưng chén lên, tới tới tới, ta làm chén này, chuyện này hay cùng rượu một đợt nát tại trong bụng ta rồi. Ba người lại như thế uống một tuần, chỉ là rượu còn không có nuốt xuống. A Hiếu trong lòng liền bắt đầu nghi ngờ. Không thích hợp. Hai người này tuyệt không có tốt như vậy lừa gạt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn không chút nào chất vấn liền thuận ta nói biểu thị tin, ngược lại rất khả nghi. Hắn chính nghĩ như vậy đâu, chỉ thấy Hoàng Đông Lai lúc này đống nhiên nghiêng qua thân đi, lấy tay che chắn, cùng sử dụng cất thấp, ngay cả hắn đều nghe không được âm lượng, tại Tôn Diệt Hải bên thai nói vài câu thì thầm. Nếu không, vẫn là từ bỏ cùng bọn hắn kết minh, dứt khoát ở chỗ này đem bọn hắn giết. Ngay tại A Hiếu do dự muốn hay không động thủ lúc, ba, bên kia Tôn Diệt Hải đột nhiên liền vỗ bàn một cái, đẩy ra Hoàng Đông Lai. Cũng hùng hùng hổ hổ quát, muốn cái gì thiên tầm công a? Hắn gào xong trước đây nửa câu, lại tăng một lần giọng, dùng cơ hổ pha âm luận điệu tiếp nửa câu sau, muốn cái gì thiên tầm công? Hoàng Đông Lai lúc này thì là lộ ra rất thần sắc khó xử, ta chẳng phải như vậy nhắc tới. Tôn Diệt Hải thì là không buông tha, ngươi thế nào như vậy chứ? Ngươi nhị công tử cùng ta trò chuyện tốt lành, ngươi nói ngươi đột nhiên kéo kia làm gì? Mộ Dung Hiếu cũng không biết cái này hai hàng nói thế nào nói khẩu âm liền từ nam biến bắc, nhưng hai người diễn một màn này đại thể ý tứ hắn là thấy rõ rồi. A, nguyên lai là như vậy. A Hiếu lúc này ở trong lòng rơi xuống phán đoán, hắn cho rằng Tôn Hoàng trước đây các loại cử động cuối cùng cũng là bởi vì Thiên Tầm Công đã bị thành công tìm tới, hai người bọn họ tự giác trở mặt cũng không còn chỗ tốt, không bằng liền thuật đến, tốt kiếm một chén canh. Đem điểm này nghĩ thông suốt, Mộ Dung Hiếu liền yên tâm. Ai hai vị, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Một giây sau, A Hiếu mau tới trước khuyên can, đưa tay kéo ra chính từng bước từ ngôn ngữ chửi nhau thăng cấp đến động thủ lôi kéo Tôn Hoàng hai người. Ta hiểu hai vị ý tứ, cái này tầm tầm giới vốn là hai vị chi vật, gia phụ chuyện lúc trước làm là không chính cống. Hắn dừng một chút, như vậy đi, ta hứa hẹn, cái này tiên tầm thần công ta có thể giấu giếm trong nhà, lén lút chuyển thụ cho hai vị. Ồ, chuyện này là thật. Tôn Diệp Hài lộ ra một cái nhìn xem không giống diễn tham lam thần sắc. Mộ Dung Hiếu xem xét, càng thêm chắc chắn phán đoán của mình không sai, đương nhiên. Không đúng sao? Hoàng Đông Lai thì tiến một bước tăng cường hắn cùng Tôn ca cái này một hệ liệt hành động tính chân thực, ngươi liền không có cái gì. Điều kiện sao? Ừm. Mộ Dung Hiếu nở nụ cười, đó là đương nhiên, cũng là có. Lời này vừa nói ra, Tôn Hoàng lập tức đều khôi phục nghiêm túc thần sắc, bày ra một bộ chuẩn bị có kẻ mặc cả sắc mặt. Kia, nói một chút đi. Tôn Diệp Hài nói tiếp. Lúc này Mộ Dung Hiếu vậy ngồi trở lại tại chỗ, hắn ánh mắt phân biệt quét qua Tôn Hoàng mặt, sau đó mới chậm ung dung mở miệng lời nói, hai vị cũng còn thiếu thứ gia ân tình a. Hắn đột nhiên nâng lên cái tên này, để Tôn Hoàng trên mặt cũng đều lộ ra một vẻ tương đối chân thật dị sắc. Ta cũng không ngại nói thẳng, bây giờ ta vậy chính cùng thứ gia, hoặc là nói cùng hắn sau lưng kia cỗ thế lực khổng lồ, có chỗ hợp tác. Mộ Dung Hiếu nói, mà lại ta biết rõ sự, xa so với các ngươi biết đến muốn nhiều. Vậy cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Hoàng Đông Lai hỏi. Chẳng lẽ các ngươi cũng không nghĩ sớm ngày để cái này cái gọi là ân tình xóa bỏ? A Hiếu hỏi ngược một câu. Nghĩ a, nhưng thứ gia thế lực lớn đến bao nhiêu? Ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Tôn Diệt Hải nói tiếp, giang hồ cùng triều chính bên trong nhiều người như vậy thụ hắn giám thị cùng khống chế, muốn thoát khỏi hắn, nói nghe thì dễ. Hừ. Mộ Dung Hiếu vừa cười, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm a. Cái này lớn tục ngữ, dù ai tới nói, hơn phân nửa cũng chỉ là câu khẩu hiệu, nhưng A Hiếu nói cái này, ý nghĩa là bất đồng. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý giúp ta. Hơi ngừng lại nửa giây sau, A Hiếu nói tiếp, ta liền nói cho các ngươi, như thế nào một đợt lật đổ tòa này tên là Thứ Gia Đại Sơn. Chương 607, âm thầm kết minh, hạ. Chương 607, âm thầm kết minh, hạ. A Hiếu tự nhiên không phải thật tâm thực lòng muốn cùng Song Hải giúp đỡ cho nhau. Vô luận hắn lại nói được lại thế nào xinh đẹp, thái độ lại thế nào thành khẩn, hắn cũng chỉ là coi người khác là làm có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Loại này bản tính hoặc là nói nhận biết, là hắn quá khứ nhân sinh trải nghiệm chỗ tạo nên, đã không thể cải biến. Tại A Hiếu trong trí nhớ, từ hắn ghi lại lúc tính lên, chân chính chịu vô điều kiện đối với hắn trả giá người, hắn chỉ gặp qua hai cái, chính là của hắn cha mẹ. Hắn như không có thông minh như vậy cùng mẫn cảm, nhìn không ra người bên ngoài kia thân mật cùng ân cần biểu lộ bên dưới ngẫu nhiên lơ đãng lộ ra xem thường cùng phiền chán, kia có lẽ hắn ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng tin tưởng người khác, tựa như chúng ta đại đa số người đồng dạng. Một người bình thường đều là tại từ nhỏ đến lớn trong quá trình trưởng thành, tại không ngừng biến thiên quan hệ nhân mạch bên trong, mới dần dần ý thức được bên cạnh mình vượt qua một nửa quan hệ kỳ thật chính là hư tình giả ý cùng trao đổi ích lợi, thậm chí nhiều khi kia lợi ích bất quá chỉ là một chút qua loa phụ họa, tán đồng, tiếp theo bạn sinh ra giá rẻ cảm xúc giá trị. Nhưng những này cũng đều là có ý nghĩa. Giữa người và người, trừ đến từ trí thân yêu mến, cùng nhi đồng thời đại thuần chân nhất kết giao, về sau rất nhiều chân tình, không phải cũng là từ ban sơ khách sáo cùng dối trá bắt đầu sao? Đám người đem nội tâm nhất âm u nhất ích kỷ bộ phận giấu đi, giấu cả cuộc đời trước, không phải là vì làm cái người tốt sao? Đáng tiếc, Mộ Dung Hiếu cái kia hơn người đầu não cùng đặc thủ trưởng thành trải nghiệm, để hắn ngay từ đầu liền vô pháp đi thể nghiệm người bình thường tế quan hệ phát triển quá trình, hắn đối nhân tính nhận biết vậy sinh ra rất lớn sai lệch, điều này sẽ đưa đến hắn sau khi thành niên căn bản là không có cách cùng người khác thiết lập chân chính hữu nghị cùng tin cậy quan hệ, mà ở hắn thu được đầy đủ vũ lực, hoặc là nói đầy đủ trưởng khống người khác sinh tử năng lực về sau, một khi đang cùng người liên hệ lúc xuất hiện hắn không thể khống mặt trái phản hồi, hắn liền sẽ không bị khống chế đi hướng cực đoan. Đây chính là vì cái gì? Khi hắn nhìn thấy phụ thân trên mặt vậy lộ ra loại kia để hắn khó chịu thần sắc lúc, sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Nói rõ ràng những này lại quay đầu nhìn, vừa rồi Mộ Dung Hiếu đối mặt Tôn Hoàng hai người. Cái này nhất niệm giết chết, nhất niệm hợp hành vi, cũng rất dễ lý giải rồi. Là một người đem trừ mình ra tất cả mọi người coi là người máy một dạng tồn tại, sau đó thông qua phân tích đối phương hành vi hình thức, phản hồi cơ chế, giá trị lợi dụng chờ một chút đến tính toán làm sao đối đãi đối phương lúc, hắn nói chuyện làm việc liền sẽ là như vậy. Dùng một cái hình tượng ví dụ tới nói, A Hiếu hiện tại đối mặt hắn mẹ bên ngoài bất luận kẻ nào, hay cùng chúng ta tại chơi cởi mở thế giới RPG lúc đối mặt một cái nhiệm vụ RPG cảm giác không sai biệt lắm, hắn chính là nhìn thấy đối diện bắn ra một cái khung trạng, khung bên trong có 5-6 cái tuyển hạng, sau đó căn cứ chính mình nhu cầu cùng lợi ích chọn một hắn cảm thấy tốt nhất, mà nếu như hắn cảm thấy sở hữu tuyển hạng cũng không tốt, hắn khả năng liền sẽ tùy tiện chọn một sau đó lập tức chém chết đối phương. Dưới mắt, A Hiếu cho rằng Song Hải phản ứng trở lại tính toán của mình cùng tiếp nhận phạm vi bên trong, liền lựa chọn tiếp tục đám kết minh sự. Đương nhiên, kết minh cũng chính là tốt nghe điểm thuyết pháp, thực tế chính là lợi dụng lẫn nhau, hoặc là nói chí ít làm cho đối phương cảm thấy là lợi dụng lẫn nhau, mà trên bản chất chỉ là hắn lợi dụng đối phương. Ách, vậy ta lại không hiểu. Bên cạnh bàn, Hoàng Đông Lai lại uống một ngụm rượu, lập tức lại cho ra một cái A Hiếu trong dự liệu phản ứng. Thứ ra ngã, đối với chúng ta tới nói cố nhiên là tốt sự, nhưng đối với nhị công tử ngươi, lại có chỗ tốt gì đâu? Hắn dừng một chút, chẳng lẽ ngươi cùng thứ ra có thủ? Tôn Diệt Hải lúc này cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mộ Dung Hiếu, dường như tại dùng ánh mắt cho Hoàng Đông Lai bái phụ. Ừm. Mộ Dung Hiếu trầm ngâm một tiếng, lại về nói, chuyện này bên trong ngươi muốn nói thủ riêng cũng là có, nhưng cũng không phải là toàn bộ. A Hiếu lời này nói đúng là một nửa lưu một nửa, một bộ ước gì đối phương truy vấn dáng vẻ. Ồ, Hoàng Đông Lai có thể phẩm không ra ý đồ của đối phương sao? Hắn cũng là tiếp tục đối tiếp A Hiếu diễn, lời này ta liền có một chút nghe không hiểu rồi. Không chỉ là thù riêng vậy còn có thể có cái gì a? Tổng chưa chắc là quốc thù nhà hận. Đúng vậy, Mộ Dung Hiếu chờ chính là vấn đề này, chỉ có đối phương tiếp cái này cha nhi, hắn mới tốt thông qua bên trên giá trị một bước này đến cắt vào càng xâm nhập thêm chủ đề. Cái này lại từ đâu nói đến a? Hoàng Đông Lai từ cũng là tiếp lấy cho đối diện đưa nói. Cái này, Mộ Dung Hiếu bày ra một mặt làm khó biểu lộ, chuyện này muốn nói cho hai vị cũng có thể. Hắn lại hướng nhìn chung quanh một chút hai người, nhưng có đôi lời ta có thể được nói trước, ta sau đó phải nói sự tình, một khi vào hai vị thai, các ngươi có thể liền lại khó quay đầu rồi. Hắn câu này đâu, nhưng thật ra là nói nhảm, bởi vì Tôn Hoàng trong lòng đều hiểu, trước đây không lâu làm A Hiếu giảng ra muốn lật đổ thứ ra ngọn núi lớn này mấy chữ này lúc, hai người bọn họ liền đã không có đường lui, phía sau nhi dù là hắn cái gì đều không nói, chỉ là tin tức này, vậy đầy đủ cấu thành diệt khẩu động cơ. Nhị công tử cái này liền có chút xem nhẹ huynh đệ chúng ta đi. Thế là, vốn là biết rõ không có đường lui Tôn Diệt Hải, lúc này dứt khoát bắt đầu lên phách lối, đem lời còn nói được lớn hơn một chút, hai ta dù sao cũng là thánh thượng thân phong hộ quốc có công chi thần, như thứ gia thật đang làm cái gì dao động ta Đại Minh Giang Sơn âm mưu, sợ rằng chúng ta cùng hắn không có ăn tết, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn à. Nơi đây Tôn ca cũng là theo đối phương đánh cái tin tức chính lệnh, bởi vì Mộ Dung Hiếu cũng không biết hai người bọn họ đã từ Phong Mãn lâu nơi đó đổi mới một bộ phận thứ gia tình báo, cho nên hắn thấy Tôn ca cái này thái độ, thật là có điểm tin tưởng Song Hải là giác nộ cao rồi. Nhưng trên thực tế, Tôn Hoàng tại đã biết thứ gia mục đích cuối cùng nhất là xoán vị cơ sở này bên trên, kết hợp thứ gia trước đây không lâu còn muốn động Phong Mãn lâu sự, đại thể đã đoán được Mộ Dung Hiếu sau đó phải nói cái gì, tức thứ gia rất có thể đã vượt qua một đầu ranh giới cuối cùng, chuẩn bị liên hợp ngoại tộc lực lượng đến thành sự. Tốt, liền xong lời này, ta cũng muốn lại kính hai vị một bát. Mộ Dung Hiếu cũng là diễn trò làm nguyên bộ, đến nơi này cái mấu chốt bên trên hắn cũng không còn gấp gáp, còn tại chỗ ấy giả trang ra một bộ trùng can nghĩa đảm, hào khí vượt mây dáng vẻ, cho cái này hai so với hắn còn chó người đánh máu gà. Ba người lại làm một bát về sau, A Hiếu cuối cùng mới bắt đầu bạch trần. Mà hắn những này liệu phía trước nhất bộ phận, Song Hải tại nhập quan chức kỳ thật liền đã biết được, thì như thứ gia tên thật gọi Chu Cẩm, mặc dù tuổi tác tương tự, nhưng bối phận so đương kim hoàng thượng còn cao hơn một đời, nghiêm chỉnh mà nói Chu đệ phải gọi hắn một tiếng bát thúc. Đến như cái này Chu Cẩm là thế nào lưu lạc dân gian, hóa thân thành thứ gia kỳ thật cũng không còn cái gì thật nhiều nói, đơn giản là hậu cung quyền đấu điểm kia sự tình thôi, mà lại kia cũng là thứ gia đời trước chuyện, khi đó thứ gia chính mình cũng vẫn là trẻ con đâu, coi như ngươi đi hỏi bản thân hắn, hắn cũng chỉ có thể nói ra một chút bản thân từ nhỏ bị trưởng bối tẩy não lúc thu hoạch tin tức, căn bản không có gì giá trị tham khảo. Còn nữa, đương thời đến xem, Chu Cẩm mạch này lưu lạc dân gian biến thành thứ dân sự, cũng không phải cái đại sự gì. Cùng Vũ Tiệm Ly từng nhắc lên qua cung đình bắt quái gió bao so sánh, đây chính là gió bao bên trong một cái giám á, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, trải qua hai đời người không ngừng cố gắng kinh doanh, cùng với hắn mới hẳn là chính quy hoàng đế một cái như vậy cố sự, bây giờ thứ ra lại thành rồi ngay cả Mộ Dung Hiếu đều không thể không thừa nhận, một tòa khó mà dung chuyển đại sơn. Bỏ qua một bên những cái kia chịu đến áp chế, cùng với vì mưu phản sau khi thành công khó mà tính ra to lớn hồi báo mà đầu nhập hắn người, muốn nói thứ gia mạch này quật khởi nguyên nhân thực sự, kỳ thật vẫn là bởi vì hắn bên người tụ tập một đám phát ra từ bên trong tâm tướng tin hắn là chân long thiên tử tử sĩ. Ngay còn đừng cảm thấy loại người này kỳ hoa, kỳ thật bọn họ tồn tại là phi thường bình thường, cho dù cái này vĩnh thái thời kỳ xem như cái thái bình nắm cảnh, nhưng trên đời này lúc nào cũng sẽ không thiếu kia bất công sự tình bởi vì thế đạo mà gặp bất hạnh, mất đi hết thể người, khẳng định vẫn là có. Mà những người này, có lúc coi như chính tay đâm cựu nhân, cũng giống vậy vô pháp tiêu trừ bản thân nội tâm chống giống cùng cựu hận, một dạng sống ở đau đớn bên trong. Lúc này, bọn hắn cần chính là tín ngưỡng. Cái này tín ngưỡng, có thể là tiên Phật giật, có thể là thay trời hành đạo tử, cũng có thể là chân long thiên tử. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý tin tưởng, trên đời này sở hữu bất công, bọn hắn gặp phải sở hữu bất hạnh, đều là do tại Chu đệ cái này giả thiên tử tu hú chiếm tổ chim khách đưa đến. Một khi Chu Cẩm cái này chân long quý vị, sở hữu sai lầm liền đều có thể bình định lập lại trật tự, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện làm cho này phiên cao thượng sự nghiệp kính dâng hết thảy. Đây cũng là thứ gia cỗ thế lực này. Cung Nộ Kiếm Sơn Trang, Dục Tú Sơn Trang trở võ lâm thế lực khác biệt lớn nhất, người trước thành viên trọng yếu, còn có chiến lược cách cục, đều không phải cái sau có thể so. Nói như vậy xong những này, A Hiếu sau đó phải nói, chính là hiện giai đoạn Song Hải cũng không biết rồi. Vạn Nguyên Tông cái tên này, không biết hai vị có từng nghe chưa? A Hiếu hỏi. Ở Khảo Hoàng Đông Lai cũng không cần chính diện trả lời vấn đề này, hắn cái phản ứng này, tăng thêm nửa câu nói sau chính là đáp án, trong ý tứ thứ ra cái này bức vì mưu phản, đã không tiếc làm hắn gian đúng không? Đúng vậy a. A Hiếu nói, ta biết được thời điểm cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn ngay cả loại sự tình này đều làm ra được. Hắn nói đến chỗ này, làm bộ làm tịch thở dài, ai? Hắn làm như vậy, coi như cuối cùng thật sự thay thế hoàng đế, cũng là được vị bất chính a. Huống chi, khi hắn quyết định mượn nhờ ngoại tộc lực lượng đến đi mưu phản sự tình lúc, chuyện này liền không lại hoàn toàn do hắn trưởng khống, đến lúc đó nhân ra thừa lúc vắng mà bảo, đem hắn cũng cho phế bỏ, vậy ta Đại Minh Giang Sơn, há không tương đương bị hắn chắp tay tặng người? Hả? Vân vân. Lúc này, Tôn Diệt Hải lại phảng phất là vừa định lên cái gì đồng dạng, theo lời ngươi nói hắn làm âm mưu đều nhiều năm như vậy, vậy tại sao quá khứ trong hơn 10 năm hắn đều không nghĩ tới dùng cái này chiêu, lệnh tuyển ở hiện tại thế nào? Kỳ thật đứng tại Tôn ca góc độ, đáp án của vấn đề này hắn là biết đến, bởi vì có Phong ca để ép, thứ ra không dám nha. Tôn Ca sở dĩ ở đây biết rõ còn cố hỏi là muốn mượn vấn đề này tới thăm dò một lần Mộ Dung Hiếu đối Phong Mãn Lâu cùng thứ gia quan hệ phải chăng hiểu rõ tình hình. Nhưng không ngờ, hắn hỏi lên như vậy, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra các ngươi cũng không biết ta. Mộ Dung Hiếu lúc này liền từ một cái góc độ khác, nói ra thứ gia tuyển thời cơ này những nhân tố khác, kỳ thật tại 50 năm trước, Vạn Nguyên Tông lần thứ nhất xâm lấn Trung Nguyên sau khi thất bại, cách mười mấy năm, bọn họ người nhậm chức môn chủ kế tiếp liền lại có nhúng chàm Trung Nguyên dạ tâm, mà lần này, là chân hiệp đường đem bọn hắn chắn bên ngoài, trước thời hạn bóp chết âm mưu của bọn hắn. Lại qua hơn 10 năm, Liêu Đông ra cái tống võ gột rửa, sau đó hắn thần đao sơn trang liền một mực hổ ngồi một phương, thành rồi một đạo nằm ngang ở Trung Nguyên cùng Triều Tiên võ lâm ở giữa bình chướng, này mới khiến đối phương không dám bạo động. Dĩ nhiên, những việc này, chân hiệp đường cùng tống trang chủ chưa hề khắp nơi tuyên dương qua, cho nên tại đại đa số võ lâm nhân sĩ trong mắt, Vạn Nguyên Tông chính là bị năm đó võ đang cho làm sợ, từ đây cũng không dám lại xâm phạm. Nghe đến đó, Tôn Hoàng ngay lập tức sẽ đã hiểu, bởi vì kia tống võ gột rửa chậu vàng rửa tay tin tức, bọn hắn đang trên đường tới vừa bận ngẫu nhiên soát đến qua. Mẹ cái gà, cũng là nói tống trang chủ vừa lui xuống tới, cái này Vạn Nguyên Tông liền cảm giác có cơ hội, sau đó liền cùng thứ gia câu được thật sao? Tôn Diệt Hải nói tiếp. A, Mộ Dung Hiếu cười lạnh một tiếng, sợ rằng song phương tiếp xúc muốn ở xa cái này trước đó, thậm chí ta có thể nói, Vạn Nguyên Tông nếm thử đi cấu kết qua Trung Nguyên thế lực, tuyệt không giới hạn trong thứ gia cái này một chi. Hắn lắc đầu, dù sao đối phương chỉ là không dám quy mô xâm chiếm, nhưng thỉnh thoảng phái mấy người lẹn qua đến, làm chút âm thầm liên lạc sự tình vẫn là không khó. Ai, cũng không đúng a. Hoàng Đông Lai lúc này lại nói, Vạn Nguyên Tông lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là môn phái võ lâm, thứ gia mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Đủ sao? Hai vị có chỗ không biết a. Mộ Dung Hiếu nói tiếp, cái này Vạn Nguyên Tông sớm tại 50 năm trước cũng đã nhất thống Triều Tiên võ lâm, đương thời bọn hắn có ý đồ với Trung Nguyên, cũng là bởi vì tại chính mình trên địa bàn đã không thể khuyết trường, cũng may kế hoạch của bọn hắn cuối cùng không thành công. Hắn dừng một chút, nhưng nhiều lần xâm chiếm gặp khó bọn hắn, từ cũng sẽ không có việc gì đúng không? Vậy các ngươi đoán, bọn hắn bước kế tiếp sẽ làm sao? Ngươi là nói, bọn hắn bên kia võ lâm cùng triều đình, bây giờ cũng là quan hệ mật thiết. Hoàng Đông Lai nói tiếp, hoặc là nói, Vạn Nguyên Tông hành động trên thực tế chính là đang cho bọn hắn triều đình đánh cuộc chạm trán nhỏ rồi. Hừ. A Hiếu hừ lạnh nói, tối ngươi nhỏ bang, hiếm rất quả, như thế diễn biến, cũng là tất nhiên. Lấy sử làm gương, những này man di tại nhất thời cường thịnh về sau, thường thường liền sẽ trở nên tự cao tự đại, sau đó chính là ngắn ngủi đoán kết lại, bắt đầu đánh chúng ta Trung Nguyên cái này tốt đẹp non sông chủ ý. Loại thời điểm này, bình thường chỉ cần đánh bọn hắn một cái tát, đem bọn hắn đánh đau, một lần nữa quỳ xuống, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoan trở về, lại lần nữa bắt đầu nội đấu, như vậy chúng ta liền có thể lại sống yên ổn gần một năm. Nhưng mà, hiện tại hết lần này tới lần khác là ở cái này đối phương mạnh nhất thời điểm, thứ ra lại vì dã tâm của mình, muốn tới một tay dẫn sói vào nhà, ta đây ha có thể dung hắn. Hắn vừa nói như thế, Tôn Hoàng cũng thật là tìm không ra sơ hở gì tới. Bởi vì Mộ Dung Hiếu trong lời nói thật có chín thành là thật, nói nhỏ chuyện đi, bọn hắn Mộ Dung gia cùng Vạn Nguyên Tông đích xác có thủ riêng, nói lớn chuyện ra, thứ gia tạo phản, A Hiếu có thể mặc kệ, nhưng thứ gia mượn Vạn Nguyên Tông lực lượng, hoặc là nói ý đồ đem ngoại tộc binh lực bỏ vào đến hiệp trợ hắn tạo phản. Cái này tại A Hiếu xem ra là phi thường ngu xuẩn lại làm hắn phản cảm. Có lẽ bây giờ Mộ Dung Hiếu đã có thành ma manh mối, nhưng Song Hải còn không biết hắn quá khứ cụ thể đều đã làm gì, hoặc là nói hắn làm hố cha sự còn không có đối võ lâm cùng dân trung cấu thành cái gì nguy hại, cho nên đứng tại địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu góc độ. Song Hải cho dù không tín nhiệm A Hiếu, giờ phút này một khoản tính được, cũng là trước cùng hắn kết minh làm xong thứ ra gấp rút. Thế là cái này đêm, Song Phương liền ngay cả đêm định ra rồi một bộ lâu dài kế sách, Mộ Dung Hiếu vậy từ Song Hải nơi đó lấy được một cái mình ở về sau lục đại phái vây công Hoa Úc Sơn sự kiện bên trong bí mật danh hiệu, Nga Mi Phong.